Chương 1776, xảy ra vấn đề rồi. Chương 1776, xảy ra vấn đề rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới hơn 3 giờ chiều. Diệp Phi cùng Long chủ sau khi gọi điện thoại xong, liền nằm trên giường chuẩn bị híp mắt một hồi. Nào biết nói, cái này vừa nằm xuống, Diệp Phi trực tiếp liền ngủ mất, mà lại ngủ rất say. Leng keng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Diệp Phi mở hai mắt ra, đột nhiên đánh thức. Hắn ngồi dậy, nhìn thời gian, phát hiện đã 3 giờ hơn. Diệp Phi vuốt vuốt mặt, bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra thật sự là mệt mỏi, mình vậy mà ròng rã ngủ say hơn 2 giờ. Hô. Diệp Phi nhổ ngụm trọc khí, sau đó đứng lên, đi tới cửa mở cửa. Chỉ gặp Dẹt Chính mang theo mấy cái bảo tiêu đứng tại cổng, tay bên trong còn cầm một chút túi văn kiện. "Lão đại, giấy chứng nhận đã làm tốt, chúng ta lúc nào xuất phát?" Dẹt hỏi. "Việc này không nên chậm trễ, liền hiện tại đi." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó cho Sư Tuấn Trạch, Hàn Trần Nẩn cùng Diêm La bọn hắn đánh mấy điện thoại. Chẳng được bao lâu, tất cả mọi người tại Diệp Phi gian phòng bên trong tập hợp. Bạch Phượng đổ ngáp một cái, nói: "Phi ca, ta mẹ nó thật sự là mệt mỏi thành chó, khẽ đảo trên giường liền ngủ mất. Nếu không phải điện thoại của huấn luyện viên, ta căn bản tỉnh không được." Diệp Phi cười cười, nói: "Được rồi, hiện tại cũng không phải nghỉ ngơi thời điểm. Chúng ta chỉ cần không có xuất ngoại, liền còn ở vào nguy hiểm ở trong." Bạch Phượng đổ nhẹ gật đầu, nói: "Lần này trở về, ta nhất định phải hảo hảo ngủ hắn cái 3 ngày 3 đêm. Diệp Phi cười lắc đầu, sau đó nói: "Tốt, giấy chứng nhận đều đã làm tốt, tất cả mọi người tới bắt mình." Sau đó, Diệp Phi một đoàn người đều riêng phần mình cầm lên mình giấy chứng nhận, sau đó rời đi khách sạn, hướng phía Dẹt tư nhân sân bay chạy tới. Ước chừng tại xế chiều khoảng 4 giờ rưỡi, Diệp Phi một đoàn người đến Dẹt tư nhân sân bay. Chỉ gặp ở phi trường bên ngoài, đặt lấy 4-5 chiếc màu xanh sẫm quân dụng xe bán tải. Một đám súng ống đầy đủ Hoa Kỳ quốc chiến sĩ nghiêm nhiên đem toàn bộ sân bay đều cho giữ vững. Thấy cảnh này, Dẹt lập tức liền giận, phút. Không nghĩ tới những này hỗn đản thật đúng là đem lão tử sân bay cho bao vây. Tên béo da đen, tỉnh táo một điểm, chúng ta xuống xe đi xem một chút. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói câu: "Tốt, ta để người đẩy cái cáng cứu thương giường ra, đem bóng đen huynh đệ làm đi vào." Dẹt nhẹ gật đầu, sau đó gọi điện thoại. Chẳng được bao lâu, sân bay người phụ trách Phỉ Lý ở, mang theo mấy cái sân bay nhân viên công tác, đẩy một cỗ càng cứu thương giường từ sân bay bên trong ra, sau đó đi nhanh lên đi qua. Mà Diệp Phi một đoàn người thì là từ trên xe bước xuống. "Lão bản, ngài đến." Mặc một thân vừa vặn tây trang Phỉ Lý ở mỉm cười hướng Dẹt chào hỏi. "Phỉ Lý ở, những cái kia hỗn đản vì cái gì còn ở lại chỗ này đây? Bọn hắn rốt cuộc muốn đợi cho lúc nào?" Dẹt tức giận hỏi. "Lão bản, vừa rồi Lạc Mằng trưởng có nói, từ hôm nay trở đi, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ phái người canh giữ ở chỗ này, thay phiên đổi cương vị, thẳng đến bắt lấy phần tử khủng bố mới thôi." Phỉ Lý ở cung kính nói. "Đặc biệt, bọn gia hỏa này có ý tứ gì? Khó nói hắn cảm thấy ta sẽ bao che phần tử khủng bố." Dẹt sát mặt một hàn, nói: "Đi, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn đến cùng muốn làm gì." Nói, Dẹt liền để người đem dịch dung bóng đen từ xe bên trong mang ra ngoài, đặt ở cáng cứu thương trên giường. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người hướng phía sân bay đại môn đi tới. Thế nhưng là, khi Diệp Phi một đoàn người vừa đi đến cửa miệng thời điểm, những cái kia Hoa Kỳ nước chiến sĩ liền trực tiếp ngăn tại trước mặt bọn hắn. "Dừng lại, cấp trên có lệnh, phàm là muốn xử cảnh người, nhất định phải tiếp nhận kiểm tra." Một cái Hoa Kỳ quốc chiến sĩ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa nói câu: "Ta kiểm tra đại gia ngươi." Dẹt hướng về phía cái chiến sĩ này gào thét nói: "Con mẹ nó, ngươi biết ta là ai a? Chỉ bằng các ngươi còn muốn kiểm tra ta?" Cái chiến sĩ này sửng sốt bị Dẹt lớn giọng dọa cho nhảy một cái. Hắn tranh thủ thời gian lui lại một bước, run giọng nói: "Bên trên, cấp trên nói, vô luận là ai, đều muốn tiếp nhận kiểm tra. Lan đi, đây là lão tử sân bay, lão tử nghĩ tiến vào liền tiến vào, các ngươi quản được a?" Dẹt nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó mở rộng bước chân liền muốn hướng phía bên trong đi. Nhưng Dẹt vừa đi một bước, một đám chiến sĩ toàn bộ nâng lên súng, chỉ hướng Dẹt bọn người. Dẹt lặng lẽ quét qua, có ý tứ gì? Các ngươi chẳng lẽ còn dám mở đoạn không thành? Trong lúc nhất thời, Dẹt mấy cái bảo tiêu cũng nhao nhao móc ra súng, chỉ hướng những này chiến sĩ. Lập tức, cửa phi tường bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm, khẩn trương lên. Nhưng vào lúc này, một đạo thô kệch thanh âm truyền tới: "Các ngươi những này ngu xuẩn, đều mẹ hắn đem súng để xuống cho ta." Nghe tới thanh âm, mọi người nhao nhao quay đầu, liền thấy một cái vóc người cao lớn thẳng tắp, khí chất uy nghiêm, trên bờ vai khiêng hai ngôi sao người da đen nam tử mang theo mấy cái chiến sĩ nhanh chân hướng phía bên này đi tới. Nhìn thấy nam tử này, canh giữ ở cổng chiến sĩ lập tức buông xuống súng. "Trưởng quan." Tất cả chiến sĩ nhao nhao hướng người da đen này nam tử cúi chào, ánh mắt sùng kính. Người da đen này nam tử, đúng là bọn họ trưởng quan, tên là Lạc Mẫn. Lạc Mẫn hung hăng quét mắt mình những này chiến sĩ, nói: "Các ngươi biết vị này là ai a? Hắn nhưng là chúng ta Hoa Kỳ nước đại danh đỉnh đỉnh Dẹt tiên sinh. Liền xem như tổng thống đại nhân nhìn thấy Dẹt tiên sinh, đều phải lễ nhượng 3 điểm, các ngươi vậy mà ngu xuẩn dùng súng chỉ hướng Dẹt tiên sinh, các ngươi là điên rồi sao?" Những này chiến sĩ nghe xong, đều bị giật nảy mình. Bọn hắn chỉ là tiểu binh, cái kia gặp qua Dẹt như vậy đại nhân vật, cho nên từng cái nhìn về phía Dẹt ánh mắt đều thay đổi, trở nên vô cùng kính sợ. Lạc Mẫn răn dạy những này chiến sĩ về sau, lại quay đầu, cười ha hả nhìn về phía Dẹt, nói: "Dẹt tiên sinh, chúng ta vô ý mạo phạm ngài. Chỉ bất quá, tối hôm qua quốc gia chúng ta phát sinh tập kích khủng bố sự kiện, cho nên cấp trên có lệnh để chúng ta nghiêm tra giả cảnh nhân viên. Bởi vậy, còn hy vọng Dẹt tiên sinh có thể phối hợp một chút, đừng để chúng ta khó làm a." "Lạc Mẫn, chúng ta đều là lão bằng hữu, ta làm người ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi cảm thấy ta giống như là sẽ bao che phần tử khủng bố người à? Dẹt trầm giọng nói. Ha ha, Dẹt tiên sinh, ta tự nhiên không phải ý tứ này. Lạc Mân cười ha ha, sau đó quét mắt Diệp Phi một đoàn người, hỏi, Dẹt tiên sinh, xin hỏi bọn hắn là? Bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Dẹt chỉ Diệp Phi một đoàn người, nói, bọn hắn đến ta cái này bên trong chơi mấy ngày, vừa vặn hôm nay ta chuẩn bị đưa bọn hắn về nước. Dẹt tiên sinh, bằng hữu của ngài muốn sự cảnh, tự nhiên có thể. Nhưng là, chúng ta nhất định phải đối bọn hắn tiến hành kiểm tra, cho nên. Không cùng Lạc Mân nói hết lời, Dẹt liền không kiên nhẫn khoát tay nói, được được được, các ngươi muốn tra liền tra, mau chóng, đừng chậm trễ bằng hữu của ta thời gian. Ha ha, tạ ơn phối hợp. Lạc Mân nhẹ gật đầu, sau đó hướng mấy cái cầm trong tay dụng cụ chiến sĩ nói, đi, kiểm tra một chút. Mấy cái chiến sĩ nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu lần lượt kiểm tra. Một cái chiến sĩ cầm một cái quân dụng máy tính bảng, ấn mở bên trong ảnh chụp, sau đó cẩn thận bắt đầu so sánh Diệp Phi dung mạo. Diệp Phi quét mắt, tâm lý âm thầm giật mình. Không nghĩ tới, nhóm người mình thân hình dung mạo cùng tin tức đã bị bọn hắn biết. Không hề nghi ngờ, nếu như không có làm tiền kỳ làm việc, khẳng định rất nhanh liền sẽ bị điều tra ra. Cái chiến sĩ này so sánh mấy lần về sau, sau đó nói, tiên sinh, xin lấy ra ngươi hữu hiệu giấy chứng nhận. Diệp Phi bĩu môi, sau đó đem một đống lớn giấy chứng nhận đưa cho cái chiến sĩ này. Cái chiến sĩ này tiếp nhận giấy chứng nhận về sau, lại đối chiếu mấy lần, sau đó lấy ra dụng cụ quét xuống. Đột nhiên, dụng cụ tích một tiếng. Nghe tới thanh âm, Diệp Phi một đoàn người thân thể đều căng thẳng lên, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có vấn đề? Liền ngay cả Dẹt cũng là một mặt ngộp bức, chuyện gì xảy ra, lo dần sờ làm chứng làm sao có thể xảy ra vấn đề? Hắn nhíu nhíu mày, sau đó lặng lẽ sờ về phía túi bên trong tay súng. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, cái kia chỉ có thể lựa chọn cường công. Ngay tại tất cả mọi người làm tốt phản kích chuẩn bị lúc, cái kia chiến sĩ tựa hồ không có kiểm tra xảy ra vấn đề, mà là đem giấy chứng nhận trả lại Diệp Phi, sau đó đi kiểm tra người kế tiếp. Thấy thế, Diệp Phi một đoàn người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có vấn đề. Mặc dù nói bọn hắn có thể rất nhanh giải quyết trước mắt những này chiến sĩ, nhưng là nếu như đem phụ cận những người khác dẫn tới, vậy coi như phiền phức. Rất nhanh, tất cả mọi người kiểm tra hoàn tất. Báo cáo trưởng quan, kiểm tra kết thúc, không có vấn đề. Một cái chiến sĩ hướng Lạc Mân báo cáo kết quả. Chương 1777, huynh đệ bảo trọng. Chương 1777, huynh đệ bảo trọng. Cái khác mấy cái chiến sĩ cũng nhao nhao hướng Lạc Mân báo cáo kết quả kiểm tra. Nhưng kiểm tra kết quả đều không ngoại lệ, đều không có vấn đề. Diệp Phi một đoàn người tâm lý lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tên béo da đen quả nhiên đáng tin cậy, ngay cả giấy chứng nhận điều tra không ra vấn đề, quả nhiên lợi hại. Lạc Mân đã không có tra ra vấn đề, vậy ta cùng ta các bằng hữu có hay không có thể đi vào rồi? Dẹt trầm giọng hỏi. Ha ha, đã không có vấn đề, kia các vị đương nhiên có thể đi vào. Lạc Mân cười cười, nói. Dẹt không có lại nhiều nói, mà là phất phất tay, nói, đi, chúng ta đi vào. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người đi theo Dẹt đằng sau, chuẩn bị tiến vào sân bay. Nhưng vào lúc này, Lạc Mân thanh âm lại đột nhiên vang lên. Dẹt tiên sinh, chờ chút. Nghe tới Lạc Mân thanh âm, Diệp Phi một đoàn người lập tức dừng lại. Mọi người khẽ chau mày, chẳng lẽ lại có vấn đề? Lạc Mân, con mẹ nó ngươi đến cùng có hết hay không? Dẹt xoay người, giận không kềm được mà giống lên một tiếng. Dẹt tiên sinh, xin bớt giận. Lạc Mân cười theo, chỉ cáng cứu thương giường, hỏi, xin hỏi cái này cáng cứu thương trên giường chính là người nào? Hắn là bằng hữu ta, chỉ bất quá hắn trời sinh hoạn có trái tim bệnh, thật đáng tiếc chính là hắn ở ta nơi này bên cạnh chơi đến thời điểm bệnh tim phát tác, cứu giúp vô hiệu, đi. Cho nên ta nghĩ phải người đem hắn mang về quốc gia của mình tiến hành an táng. Dẹt thanh âm trầm thấp nói. Dẹt tiên sinh, còn xin ngài nén bi thương. Lạc Mân thở dài, nói, mặc dù người chết vì lớn, nhưng cấp trên có lệnh, mặc kệ là người bị thương, người chết, phàm là xuất cảnh, đều cần tiếp nhận kiểm tra, cho nên. Lạc Mân, ngươi cái này hỗn đản. Lao tử bằng hữu đã chết rồi, ngươi còn muốn làm gì? Dẹt lập tức tức giận. Dẹt tiên sinh, còn xin không cần nổi giận, chúng ta sẽ không đối ngươi bằng hữu làm cái gì, chỉ cần đưa ra một chút giấy chứng nhận, kiểm tra một chút liền có thể. Lạc Mân nuốt một cái yết hầu, nói. Đạp ngựa. Các ngươi ngay cả một người chết đều không dung tha, thật đúng là vô tình đâu. Dẹt hung tợn trừng mắt Lạc Mân, sau đó bỗng nhiên đem một văn kiện túi vứt xuống đất, muốn tra nhanh tra. Đối với Dẹt thái độ, Lạc Mân trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, mà là hướng một cái chiến sĩ phất phất tay, nói, nhanh, kiểm tra một chút. Vâng, trưởng quan. Cái chiến sĩ này gật đầu một cái, sau đó tranh thủ thời gian đem túi văn kiện nhặt lên, xuất ra bên trong giấy chứng nhận bắt đầu quét hình. Quét hình kết thúc về sau, cái chiến sĩ này liền nói, trưởng quan, không có vấn đề. Lạc Mân nhẹ gật đầu, sau đó đem túi văn kiện đưa cho Dẹt, cười nói, Dẹt tiên sinh, thực tế rất xin lỗi, chậm trễ các vị thời gian. Dẹt hừ lạnh một tiếng, đoạt lấy túi văn kiện, sau đó mang theo Diệp Phi một đoàn người đi tiến vào sân bay. Tiến vào sân bay về sau, mọi người lập tức đi tới cửa lên phi cơ. Chỉ gặp hai khung máy bay tư nhân cái thang đã để xuống. Lão đại, ngươi cùng Long Hồn các vị huynh đệ bên trên chiếc máy bay này đem bay hướng Hoa Hạ kinh thành. Mặt bộ kẻ, à nôn. Một trận này máy bay biết bay đi về phía nam đẹp bà tây. Đến lúc đó, các ngươi có thể tại kia bên trong chuyển cơ. Dẹt chỉ hai khung máy bay, nói, việc này không nên chậm trễ, mọi người mau tới máy bay đi, miễn cho những tên kia lại tìm đến phiền phức. Diệp Phi vô vô Dẹt bà bay. Từ tên béo da đen từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn luôn không ngủ, chính là đang nghĩ biện pháp đưa bọn hắn xuất ngoại. Sắc mặt của hắn xem ra đều có chút tiêu tụy, nói không cảm động, khẳng định là giả. Bất quá, tất cả mọi người là huynh đệ, có mấy lời không cần nói ra miệng, để trong lòng bên trong liền tốt. Dẹp nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Lão đại, yên tâm đi, ta ở chỗ này trôi qua rất tới nhuận, không có chuyện gì. Tên béo da đen, về sau thiếu chơi điểm nữ nhân, đến lúc đó ngươi nhan nếu là treo, ta cũng sẽ không đi nhìn ngươi." Sư Tuấn Trạch cười nói. Dẹp chỉ Sư Tuấn Trạch, nói: "Dậy, ngươi cũng bị lão đại làm hư à, ngươi trước kia cũng không phải dạng này." Dậy nói lại không sai, ngươi là nên tiết chế một điểm. Hàn Trở Nhân bất thình lình tiếp một câu: "Ừm ân, Dậy cùng Hàn Trở Nhân nói có đạo lý đâu." Hàn Nổn cũng rất giống rất hiểu như nhẹ gật đầu. "Ta..." Dẹp vốn định phản bác một câu, nhưng lại sợ Hàn Trở Nhân động đao động súng, cũng sợ Hàn Nổn nghe răng trợn mắt, lập tức ngậm miệng lại. Nhìn thấy Dẹp một mặt quấn bách bộ dáng, tất cả mọi người cười ha ha. "Đi đi, đi mau, các ngươi một ngày không khi dễ ta, tâm lý không thoải mái đúng không?" Dẹp bĩu môi nói. "Huynh đệ, bảo trọng." Diệp Phi giang hai cánh tay, ôm lấy Dẹp. "Lão đại, ngài cũng thế." Dẹp hít mũi một cái, cũng ôm lấy Diệp Phi. Tên béo da đen, gặp lại. Diệp Phi buông tay ra, sau đó mang theo Sư Tuấn Trạch cùng Cố Thị vợ chồng bọn người lên máy bay. Mà Ản Trơ Nân cùng Ản Nổn bọn người thì là bên trên mặt khác một khung máy bay. Ở phi cơ khởi động trước đó, Diệp Phi cho Long Chủ gọi điện thoại, thông báo cho bọn hắn lên máy bay. Dẹp một mực mắt thấy máy bay cất cánh, thẳng đến sông lên Vân Tiêu, mới nặng nề mà đập một cái ngực, lớn tiếng nói: "Các huynh đệ tỉ muội, bảo trọng." Nói xong, Dẹp liền dẫn một đoàn người rời đi sân bay. Lúc này, bay hướng Hoa Hạ kinh thành máy bay tư nhân bên trên. Tại sự giúp đỡ của Diệp Phi, tất cả mọi người bỏ đi dịch dùng, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Bạch Phượng Đồ đem giấy chứng nhận vò thành một đoàn, ném tiến vào thùng rác, reo hò nói: "Tê Dại, Tây Dương nhóm, bye bye, lão tử rốt cục có thể trở về nước, ha ha ha." Những người khác trên mặt cũng đều lộ ra tiêu dung. Lên máy bay, nghĩ đến sau đó không lâu liền có thể về nước, tất cả mọi người thật cao hứng, trò chuyện lên trời. Nhất là Cố Thị hai vợ chồng, càng là kích động nói không ra lời. Bọn hắn rời đi Hoa Hạ thực mười mấy năm, chưa từng nghĩ tới một ngày kia còn có thể trở về. Bây giờ nguyện vọng này rốt cục thực hiện, hai người đều vui đến phát khóc, nước mắt ngăn không được chảy xuôi mà hạ. Diệp Phi để trên máy bay gái Tây tiếp viên hàng không rót hai chén trà, sau đó đưa cho Cố Thị hai vợ chồng, cười nói: "Thúc thúc, a gì, hiện tại là 6 giờ chiều, không sai biệt lắm buổi sáng ngày mai khoảng 7 giờ, liền có thể đến kinh thành. Ngày mai chúng ta lại kinh thành cùng số một cùng Long Chủ bọn hắn chào hỏi về sau, liền trực tiếp về Ninh Hải đi. Mà lại, ngày mai sẽ là Tiểu Nhiễm sinh nhật, vừa vặn chúng ta có thể cho Tiểu Nhiễm một kinh hỉ. Đương nhiên, cũng có thể cho Khuynh Thành một kinh hỉ." "Tốt, tốt, về Ninh Hải, về Ninh Hải." Phùng Tuyết Cần dùng sức gật gật đầu, nước mắt lượn quanh điện nói: "Chúng ta đã mười mấy năm chưa thấy qua kia hai cái nha đầu, cũng không biết các nàng thế nào." Nói, Phùng Tuyết Cần đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian nói: "Đúng, Tiểu Diệp, ngươi mau cùng ta cùng thúc thúc nói một chút, ngươi đến cùng là thế nào cùng Khuynh Thành cùng Tiểu Nhiễm nhận biết?" "Được, vậy ta hiện tại liền nói." Diệp Phi gật đầu cười, sau đó chậm rãi giảng thuật. Cái này một giảng, Diệp Phi liền không dừng được. Bạch Phượng Đồ những cái kia đùa bức đều ngủ. Mà Cố Minh Vũ cùng Phùng Tuyết Cần hai người lại một chút đều không khốn, nghe được say sương ngon lành. Diệp Phi tâm lý khẽ thở dài một cái, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, rất khó tưởng tượng, bọn hắn cùng mình nữ nhi phân biệt nhiều năm như vậy, đều là làm sao vượt qua đến. Chỉ sợ, trong đó chua sót, cũng chỉ có chính bọn hắn biết. Diệp Phi vốn định lời ít mà ý nhiều giảng, nhưng nhìn thấy nhị lao nghe như thế có vị, hắn chỉ có thể tận lực giảng tỉ mỉ một điểm, để bọn hắn nhiều vui vẻ một chút. Buổi chiều sau khi ăn cơm xong, Diệp Phi lại kế tiếp theo cùng Cố Thị vợ chồng giảng. Kể, liền ngay cả Diệp Phi cũng giật mình phát hiện, cái này ngắn ngủi một năm bên trong, mình vậy mà cùng Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai tiểu nữ cùng một chỗ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tận tới đêm khuya, Diệp Phi mới kể xong. Nghe xong Diệp Phi giảng thuật về sau, Cố Minh Vũ cảm khái nói: "Tiểu Diệp, nhờ có ngươi à, bằng không ta cũng không biết đạo các nàng hai tỷ bội gặp phiền toái nhiều như vậy. Cảm ơn ngươi chiếu cố các nàng, thật phi thường cảm ơn ngươi." "Ha ha, thúc thúc, ta ơn loại hình lời nói cũng không cần lại nói đi, ngài không phải đã nói rồi sao, chúng ta là người một nhà." Diệp Phi cười ha hả nói: "Đúng đúng đúng, chúng ta là người một nhà, ha ha." Cố Minh Vũ cũng thoải mái phá lên cười. Lúc này, Phùng Tuyết Cần lại đột nhiên tiếp cận đang uống nước Diệp Phi. Thấy Phùng Tuyết Cần nhìn mình chằm chằm, Diệp Phi cảm giác tâm lý phát mao. Đột nhiên, Phùng Tuyết Cần ôn hòa cười một tiếng, hỏi: "Tiểu Diệp, ngươi có phải hay không thích Khuynh Thành à?" Phúc. Nghe nói như thế, Diệp Phi tranh thủ thời gian vừa quay đầu, một ngụm nước trực tiếp phun tại bên cạnh đang ngủ Bạch Phượng Đồ trên mặt. Chương 1778, nổi lòng tôn kính. Chương 1778, nổi lòng tôn kính. Lúc đá. Lúc đá. Bạch Phượng Đồ lớn tiếng thét chói tai vang lên, trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hắn cái này như giết heo tiếng kêu to, riêng là đem Sư Tuấn Trạch bọn hắn cho toàn bộ bừng tỉnh. "Phượng Đồ, ngươi xuể ở mù kêu to cái gì đâu?" Nghiêm Tử Long một mặt khó chịu trừng Bạch Phượng Đồ một chút. Diệp Phi xấu hổ cười một tiếng, quay đầu nói: "Các minh đệ, không có việc gì, không có việc gì, các ngươi ngủ tiếp các ngươi." Sư Tuấn Trạch bọn người ở tại khách sạn cũng không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian, cũng đích thật là mệt mỏi, liền lại lần nữa nằm ngủ. Bạch Phượng Đồ quét mắt Diệp Phi trên tay chén nước, bôi lên mặt, một mặt hai đoán mà nói: "Phi ca, ta chỉ là ngủ một giấc mà thôi, ngươi làm gì dùng nước phun ta à?" Diệp Phi mắt trợn trắng lên, nói: sai lầm, ngủ ngươi, đừng bị hô quỷ tê ơ. À, vậy ta ngủ á. Bạch Phượng Đồ nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt nhắm lại, lại nằm ngủ. Chờ mọi người đều nằm ngủ về sau, Phùng Tuyết Cần vừa cười hỏi: "Tiểu Diệp, ngươi thích Khuynh Thành, đúng hay không?" "Ê, cái này..." Diệp Phi buông xuống chén nước, hít sâu một hơi, vẻ mặt thành thật nói, "A Di, ta cùng Khuynh Thành chỉ là bằng hữu." Phùng Tuyết Cần hòa ái cười một tiếng, nói, "Bằng hữu làm sao vậy, bằng hữu cũng có thể trở thành người yêu nha. Nhớ năm đó ta cùng ngươi thúc thúc cũng là đồng học cùng bằng hữu, về sau còn không phải tiến tới cùng nhau." Nghe tới Phùng Tuyết Cần lời nói, Diệp Phi khó được mặt mo đỏ ửng, gãi gãi đầu nói, "A Di, cái này sau này hãy nói, hiện tại không đổi." "Điều này có thể không đổi a?" Phùng Tuyết Cần nghe xong, thanh âm lập tức đề cao mấy âm lượng, hướng dẫn từng bước mà nói, "Các ngươi người trẻ tuổi a, chính là vẫn cảm thấy mình còn trẻ, đối tất cả sự tình cũng không để tâm, cảm thấy chuyện gì đều có thể kéo dài một chút. Thế nhưng là, Tiểu Diệp, ngươi phải biết, người này a, nếu là không sớm làm cùng một chỗ, đi tới liền tẩu tán." Diệp Phi nghe xong, lập tức im lặng. Xem ra, thiên hạ tất cả mẫu thân đều là giống nhau, chính là sợ con cái của mình tìm không thấy đối tượng. Thế nhưng là, theo Diệp Phi, giống Cố Khuynh Thành ưu tú như vậy nữ nhân, lại thế nào khả năng tìm không thấy đối tượng? Thân là Ninh Hải thứ nhất thành phố tốn, chỉ sợ thích cùng truy cầu Cố Khuynh Thành người, có thể từ Ninh Hải thành phố xếp tới sát vách tỉnh thị. Lúc này, Cố Minh Vũ ra nói, "Tuyết Cần, người trẻ tuổi kia sự tình, chúng ta hay là thiếu nhúng tay tương đối tốt, để bọn hắn mình ở chung đi. Nếu là bọn hắn cảm thấy phù hợp, đằng sau tự nhiên sẽ tiến tới cùng nhau, ngươi nói chúng ta cùng chỗ này mù bận tâm cái gì đâu?" Phùng Tuyết Cần trừng mắt nhìn Cố Minh Vũ, nói, "Minh Vũ, chúng ta cùng nữ nhi tách ra lâu như vậy, hiện tại thật vất vả trở về, cũng đến chúng nữ nhi nói chuyện cưới gả niên kỷ. Ngươi nói, chúng ta làm cha mẹ không nhọc lòng, còn có ai đến nhọc lòng? Tuyết Cần, chúng ta ngay cả nữ nhi mặt đều không thấy, mà lại cũng không biết con gái chúng ta trong lòng là nghĩ như thế nào, chúng ta ở chỗ này đi theo mù nhọc lòng, có làm được cái gì?" Cố Minh Vũ đẩy kính mắt, nói, "Này làm sao gọi mù nhọc lòng a?" Phùng Tuyết Cần cũng gấp mắt, "Ta cảm thấy Tiểu Diệp tiểu tử này rất tốt, dáng dấp tuấn tú lịch sự, mà lại năng lực lại mạnh, còn có đảm đương. Giống như vậy ưu tú tiểu tử, con gái chúng ta làm sao có thể không thích?" "Tuyết Cần, ta lại không nói Tiểu Diệp không tốt." Trong lúc nhất thời, Cố thị vợ chồng đôi này cấp thế giới đỉnh tiêm nhà khoa học, liền nữ nhi nói chuyện cưới gả sự tình, triển khai kịch liệt tranh luận. "Thúc thúc, A Di, các ngươi trước trò chuyện, ta đi ngủ." Diệp Phi nói một câu, tranh thủ thời gian trượt. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới ngày thứ nhì. Mọi người nghỉ ngơi một đêm, tinh thần cũng thật nhiều. 7 giờ sáng trái phải, máy bay cũng đến kinh thành trên không. Diệp Phi một đoàn người, xuyên thấu qua cửa sổ, quan sát phía dưới kinh thành, tâm tình cũng đi theo kích động. "Thúc thúc, A Di, chúng ta đến kinh thành." Diệp Phi mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói một câu. "Ừm, rốt cục về nhà." Cố Minh Vũ cùng Phùng Tuyết Cần hai tay thật chặt địa giữ tại cùng một chỗ, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kích động, hốc mắt đều đỏ. Rời đi Hoa Hạ mười mấy năm, không nghĩ tới một ngày kia còn có thể trở về. Phùng Tuyết Cần lau đi khỏe mắt nước mắt, cảm khái nói, "Kinh thành biến hóa thật là lớn a." "Đúng vậy à, nhớ năm đó chúng ta rời đi thời điểm, cái này kinh thành nào có nhiều như vậy nhà cao tầng." Cố Minh Vũ lệ nóng doanh trọng, nói, "Hoa Hạ thật mạnh lên." Nghe tới Cố thị vợ chồng hai người đối thoại, Sư Tuấn Trạch cùng Long Hồn chiến sĩ trên mặt hiện ra thần sắc kiêu ngạo. Bọn hắn vì chính mình là một người Hoa Hạ, cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Liền ngay cả trước kia ở nước ngoài đợi rất nhiều năm Diệp Phi, cũng bùi ngùi mãi thôi, Hoa Hạ đích xác mạnh lên, ở thế giới sân khấu bên trên đều có một chỗ cắm rủi. Hắn nhớ tới trước đó số một nói câu nói kia, thiếu niên mạnh thì quốc cường. Chính là bởi vì có hàng trăm triệu cái người Hoa cộng đồng cố gắng cùng phấn đấu, mới có hôm nay Hoa Hạ phồn vinh hưng thịnh. Bởi vì lên máy bay trước, Diệp Phi cùng Long chủ chào hỏi, cho nên dẹp bộ này máy bay tư nhân thuận lợi dừng ở kinh thành sân bay. Diệp Phi một đoàn người máy bay hạ cánh về sau, đi tới sân bay đại sảnh. Cách thật xa, liền thấy người mặc một thân mới tinh tiểu áo Tôn Trung Sơn màu đen, tinh thần phấn chấn, hồng quang đầy mặt Long chủ đang đứng ở đại sảnh trung ương. Tại Long chủ sau lưng thì là thẳng phải đứng mấy cái thân hình cao lớn uy vũ bảo tiêu. Vẹn vẹn xem bọn hắn thế đứng cùng ánh mắt, liền biết những người hộ vệ này không phải xuất từ những người hộ vệ kia cơ cấu, mà là quân nhân chân chính. Long chủ nhìn thấy Diệp Phi một đoàn người, mang trên mặt tiểu dung, tranh thủ thời gian tiến lên đón. "Cố giáo sư, Phùng giáo sư, hoan nên hai vị về nhà." Long chủ duỗi ra hai tay, nắm thật chặt Cố thị vợ chồng hai tay. "Thủ trưởng, tạ ơn ngài cùng số một đối với chúng ta hai vợ chồng không rời không bỏ, tạ ơn." Cố Minh Vũ kích động nói. "Tạ ơn thủ trưởng." Phùng Tuyết Cần cũng động dung điệu nói. Long chủ hốc mắt đều ướt át, nói, "Cố giáo sư, Phùng giáo sư, hai vị thế nhưng là cho chúng ta Hoa Hạ làm ra quá to lớn cống hiến, chúng ta lại thế nào khả năng từ bỏ hai vị đâu." Cố Minh Vũ cùng Phùng Tuyết Cần dùng sức gật gật đầu, nước mắt đều chảy xuống. "Tốt, trở về liền tốt." Long chủ cười cười, nói, "Số một biết được hai vị hôm nay liền trở lại, nhưng cao hứng hỏng. Số một đã thoái thác buổi sáng công vụ, đang chờ hai vị đâu, ha ha, chúng ta lập tức liền đi qua." "Tốt, tốt." Cố thị vợ chồng liên tục gật đầu đáp lại. Sau đó, Long chủ buông lỏng tay ra, quay đầu nhìn về Diệp Phi một đoàn người, nói, "Tốt, tốt, các ngươi quả nhiên không có để ta cùng số một thất vọng." "Tốt, các ngươi đều là tốt." Nói, Long chủ đứng thẳng người, hướng Diệp Phi một đoàn người chào một cái. Đứng tại Long chủ sau lưng mấy cái bảo tiêu cũng đứng thẳng người, thần sát túc mục, hướng Diệp Phi một đoàn người cúi chào. "Cúi chào." Sư Tuấn Trạch hét lớn một tiếng, cũng mang theo Bạch Phượng Đồ cùng Nghiêm Tử Long bọn người cúi chào. Một bên Diệp Phi bĩu môi, nghĩ đến mình tựa như là Hoa Hạ hộ quốc long tướng, nếu là không cúi chào lời nói, có chút không tốt lắm, liền cũng đứng thẳng người, cúi chào. Một màn này, lập tức hấp dẫn sân bay đại sảnh người. Mọi người nhao nhao ngừng chân quan sát, nổi lòng tôn kính. Dù sao Long chủ thường xuyên tại trên TV xuất hiện, cho nên cũng có người nhận ra Long chủ. "Ông trời ơi, đây không phải chúng ta Hoa Hạ đầu rồng dài a?" Thật đúng là. Chậc chậc, có thể để cho đầu rồng bậc cha chú từ trước đến nay nhận điện thoại, chắc hẳn những người này phân lượng cũng không thấp à.
Vậy cũng không, các ngươi nhìn mấy cái này tiểu hòa tử, tinh khí thần chẳng trề, xem xét cũng không phải là người bình thường mà.
Sân bay đại sảnh các lữ khách nhao nhao nghị luận. Trọn vẹn qua mấy phút, Long chủ liền để tay xuống, nói, đi, chúng ta đi gặp số 1. Diệp Phi một đoàn người nhẹ gật đầu, sau đó cùng Long chủ hướng phía ngoài phi trường mặt đi đến.
Đi trên đường thời điểm, Diệp Phi bĩu môi, nói, Long chủ, ngươi nhìn chúng ta cựu tử nhất sinh, thật vất vả đem cô giáo sư cùng Phùng giáo sư cứu trở về, khó nói không có gì ban thưởng sao?
Long chủ cười cười, nói, đương nhiên là có à, ta sẽ cho các ngươi không ai ban phát một cùng công.
A, Diệp Phi khỏe miệng giật một cái này liền xong rồi.
Thế nào, cái này chẳng lẽ còn không đủ?
Long chủ nghiêm trang nói, tiểu tử, ngươi phải biết cái này một cùng công, thế nhưng là rất khó chiếm được không?
Có thật nhiều người nghĩ đến, cũng không chiếm được chương 1779, ngươi khi dễ ta.
Chương 1779, ngươi khi dễ ta.
Lao đầu, ngươi thiếu nói nhảm, ta lại không có thèm cái gì một cùng công, nhị đẳng công những này danh dự, đến điểm thực tế.
Diệp Phi đập đi miệng, đưa tay ra.
Tiểu tử ngươi thật đúng là ăn không được một điểm thua thiệt.
Long chủ cười chỉ Diệp Phi, sau đó móc túi ra một chương thẻ ngân hàng, đưa cho Diệp Phi, nói, đây là quốc gia ban thưởng ngươi, mật mã là số thẻ sau 6 chữ số.
Diệp Phi tiếp nhận thẻ ngân hàng, nghiêng mắt Long chủ, hỏi, lao đầu, trong này có bao nhiêu tiền?
500.000 Long chủ cười cười, về câu.
A,
500.000.
Diệp Phi ngây ra một lúc, nhịn không được kinh hô một tiếng.
Thế nào, đủ ý tứ a?
Long chủ cười ha hà nói.
Đủ ý tứ cái rắm.
Diệp Phi mắt trợn trắng lên, các ngươi cũng quá keo kiệt đi. Ta mang theo các minh đệ kinh lịch sinh tử chiến đấu, kém chút ngay cả mệnh đều không có, ngươi liền cho 500.000.
Long chủ thấm thía nói, tiểu tử, ta biết nhiệm vụ lần này gian khổ, cũng biết các ngươi trả giá rất nhiều.
Các ngươi vì quốc gia làm cống hiến, quốc gia tự nhiên sẽ nhớ.
Ngươi nói, các ngươi làm cống hiến, lại há có thể là tiền tài để cân nhắc.
Nghe tới Long chủ lời nói, Diệp Phi bạch nhãn cùng lần.
Vô sỉ.
Quá mẹ nó vô sỉ.
Diệp Phi hít thở sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, nói, kia Tuấn Trạch bọn hắn có ban thưởng không?
Các ngươi cũng đừng đem huynh đệ của ta cấp quên.
Tiểu tử, ngươi yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không quên.
Long chủ cười cười, nói, phần thưởng của bọn hắn giống như ngươi, đều là 500.000.
Lúc này mới không sai biệt lắm.
Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó đem thẻ ngân hàng thăm dò tiến vào túi bên trong.
Thịt mỗi cũng là thịt, không cần thị phí.
Sau đó, một đoàn người đi tới bên ngoài, mọi người ngồi lên hồng kỳ xe con, hướng phía bên trong Nam sông chạy tới. Xe ước chừng mở một giờ, liền đến bên trong Nam sông. Bên trong đề phòng vẫn như cũ rất nghiêm nghiêm, khắp nơi đều là tuần tra chiến sĩ. Xe một đường thông suốt, tại một tòa trước đại lâu ngừng lại. Sau khi xuống xe, Long chủ mang theo Diệp Phi một đoàn người lên lầu, đi tới số 1 văn phòng. Sau đó, Long chủ gõ cửa một cái.
Mời tiến vào.
Bên trong truyền ra số 1 hùng hậu thanh âm uy nghiêm.
Đẩy cửa ra, một đoàn người đi tiến vào văn phòng.
Ngay tại trước bàn làm việc công số 1 nghe tới động tĩnh, ngẩng đầu lên. Khi hắn nhìn thấy Diệp Phi một đoàn người lúc đi vào, trên mặt lập tức hiện ra tiểu dung.
Số 1 buông xuống bút máy, đứng người lên, tranh thủ thời gian tiến lên đón.
Nhìn thấy số 1, Cố thị hai vợ chồng thần sắc vô cùng kích động, tranh thủ thời gian đưa tay ra.
Số 1, chúng ta trở về.
Cố Minh Vũ nắm thật chặt số 1 tay, bởi vì kích động, thanh âm đều trở nên run rẩy lên.
Trở về liền tốt, trở về liền tốt.
Tạ ơn số 1, tạ ơn.
Cố Minh Vũ thanh âm động dung mà nói, ta cùng thê tử của ta về sau sẽ kế tiếp theo đền đáp quốc gia, đem chúng ta hết thảy đều dâng hiến cho quốc gia.
Tốt, rất tốt.
Số 1 nghe xong, thoải mái địa nở nụ cười, nói, tốt, đều chờ đứng, ngồi, chúng ta ngồi trò chuyện.
Sau đó, Long chủ cùng Diệp Phi một đoàn người ngồi xuống, số 1 cũng làm cho người pha xong trà.
Sau đó thời gian bên trong, số 1 cùng Cố thị vợ chồng trò chuyện rất nhiều, cũng đại lực đồng hồ dương Diệp Phi một đoàn người lần này công tích.
Cái này một trò chuyện, liền cho tới giữa trưa.
Số 1 cố ý mời Diệp Phi một đoàn người ăn cơm trưa.
Sau khi ăn cơm trưa xong, số 1 bởi vì buổi chiều còn có công vụ, liền rời đi.
Buổi chiều, Long chủ mang theo Cố thị vợ chồng ở kinh thành dạo qua một vòng, tham quan một chút mấy cái cỡ lớn sở nghiên cứu. Về phần Diệp Phi cùng sư Tuấn Trạch bọn người, thì là theo ở phía sau xung làm bảo tiêu. Mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, Diệp Phi một đoàn người mới từ một cái cỡ lớn sinh vật sở nghiên cứu ra.
Đầu rồng dài, mấy ngày nay, ta cùng Tuyết Cần nghĩ về một chuyến linh hải, đi gặp nữ nhi của chúng ta, hảo hảo bồi bồi các nàng. Nhiều năm như vậy, chúng ta hai vợ chồng đều không tại hải tử bên người, không có kết thúc một cái làm cha mẹ trách nhiệm, chúng ta thua thiệt hải tử rất rất nhiều. Cho nên, mong rằng đầu rồng dài có thể đáp ứng, mấy ngày sau, chúng ta liền trở lại kinh thành, bắt đầu làm việc.
Cố Minh Vũ nói.
Long chủ gật đầu cười, nói, đây là hẳn là, các ngươi là hẳn là hảo hảo bồi bồi hải tử. Nếu không ta cho các ngươi một tháng thời gian, các ngươi cố gắng bồi bồi hải tử, nghỉ ngơi thư giãn một tí.
Không không không, đầu rồng dài, một tháng quá dài.
Cố Minh Vũ lắc đầu, nói, chúng ta chỉ cần một tuần lễ là được, đã chúng ta bây giờ trở về, vậy sau này cũng có nhiều thời gian bồi hải tử. Cho nên, chúng ta muốn nhanh chóng dấn thân vào làm việc, vì quốc gia hiệu lực.
Phùng Tuyết Cần cũng nhẹ gật đầu, đồng ý Cố Minh Vũ nói lời.
Vậy được rồi, vậy liền một tuần lễ.
Long chủ gật đầu đáp ứng.
Sau đó, Long chủ cùng sư Tuấn Trạch bọn người đem Diệp Phi cùng Cố thị vợ chồng đưa đến kinh thành sân bay. Lên máy bay trước đó, Diệp Phi nhìn về phía sư Tuấn Trạch cùng Bạch Phượng Đồ mấy người, cho bọn hắn một người ném điếu thuốc, cười nói, Tuấn Trạch, Phượng Đồ,
các ngươi đừng cả ngày cũng chỉ biết chấp hành nhiệm vụ, huấn luyện cái gì, có thời gian có thể tới Ninh Hải tìm ta chơi a.
Phi ca, ta cũng muốn a, thế nhưng là, chúng ta cũng là thân bất do kỷ a.
Bạch Phượng Đồ bất đắc dĩ cười một tiếng, vụ trộm nghiêng mắt nhìn mắt một bên đang cùng Cố thị vợ chồng nói chuyện phiếm Long chủ. Diệp Phi quay đầu đối Long chủ nói, lao đầu, về sau cho thêm bọn hắn thả điểm giả, đừng cả ngày để bọn hắn chạy ngược chạy xuôi.
Yên tâm đi, tiểu tử, ngày nghỉ của bọn hắn thiếu không được.
Long chủ cười nói. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó quay người đối sư Tuấn Trạch bọn người nói nói, tốt, các minh đệ, vậy ta liền đi trước, bảo trọng.
Lão đại, bảo trọng.
Phi ca, bảo trọng. Sư Tuấn Trạch bọn người đáp lại Diệp Phi.
Tới đi, ôm một cái, lần tiếp theo gặp cũng không biết là lúc nào.
Diệp Phi cười cười, sau đó cùng sư Tuấn Trạch bọn hắn một người ôm một cái. Sau đó, Diệp Phi liền phất phất tay, cùng Cố thị vợ chồng cùng đi tiến vào cửa lên phi cơ, ngồi lên bay hướng Ninh Hải máy bay.
6 giờ chiều,
Ninh Hải thành phố, Khuynh Thành quốc tế, văn phòng tổng giám đốc. Cố Khuynh Thành đang ngồi ở văn phòng bên trong, nhìn qua ngoài cửa sổ dần dần tối xuống bầu trời, phát giám đốc. Ngây ngẩn một hồi, Cố Khuynh Thành đại mi nhăn lại, nhìn xem trên bàn Diệp Phi tặng cái kia Hermes túi sách, môi đỏ có chút một cong lên, phàn nàn nói, chết Diệp Phi, thối Diệp Phi, nói xong sẽ tại tiểu nhiệm sinh nhật trước đó gấp trở về, hiện tại thế nào, ngay cả cái bóng người đều không có. Cùng gia hỏa này trở về, không phải hảo hảo đánh cho hắn một trận.
Hừ, thật sự là tức chết ta.
Tức chết ta. Nói, Cố Khuynh Thành gãi gãi mình một đầu đen nhánh nhu thuận mái tóc, nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn, hướng phía trên bàn túi sách bành 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 điểm đệm mấy lần, thật giống như cái này túi sách chính là Diệp Phi đồng dạng. Cũng may mắn văn phòng bên trong liền Cố Khuynh Thành một người, nếu không không chừng sẽ để cho người mở rộng tầm mắt. Không nghĩ tới trong lòng bọn họ nữ thần cũng có như thế điên cuồng một mặt. Nhưng vào lúc này, chỉ có thể nghe thấy bá một tiếng, cửa bị đẩy ra. Nghe tới đẩy cửa động tĩnh, Cố Khuynh Thành ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng đi tiến vào văn phòng Tần Mộc Lam đối mặt. Lập tức, văn phòng bên trong yên tĩnh trở lại. Tần Mộc Lam cổ quái nhìn xem Cố Khuynh Thành, hỏi: "Khuynh Thành, ngươi vừa rồi tại làm gì đâu?"
"A, ách."
Cố Khuynh Thành khuôn mặt đỏ lên, nói: "Ta nhìn túi sách trên có cho bụi, cho nên bố bố."
"Vậy ngươi tóc là chuyện gì xảy ra?"
Tần Mộc Lam có chút buồn cười địa chỉ Cố Khuynh Thành xốc xếp mái tóc.
"Ê."
Cố Khuynh Thành tranh thủ thời gian chỉnh lý một chút tóc, con mắt xoay xoay, nghiêm trang nói: "Lam tỷ, ta vừa rồi trên đầu có chút nữa, cho nên gãi gãi."
"Khuynh Thành, ngươi hay là giống như trước kia, bung ra láo, con mắt liền thích nhìn khắp nơi."
Tần Mộc Lam cười lắc đầu, đi tới, nói: "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi có phải hay không nghĩ Diệp Phi rồi?"
Cố Khuynh Thành nghe xong, gương mặt xinh đẹp càng đỏ, ta đúng mà nói, ta mới không nghĩ hắn đâu. Hắn người xấu này, ta làm sao lại nghĩ hắn a?
Thật sao? Tần Mộc Lam đôi mắt đẹp nháy mắt, tiến lên trước, vuốt một cái Cố Khuynh Thành ánh nhuận trắng non bình mũi, cười nói: "Khuynh Thành, ngươi lại tại nói láo nha. Đã ngươi không nghĩ Diệp Phi, vậy ta vừa rồi tại bên ngoài làm sao nghe tới ngươi hô Diệp Phi hai chữ rồi?"
"A a a, Lam tỷ, ngươi rõ ràng nghe tới, còn cố ý hỏi như vậy, ngươi khi dễ ta."
Cố Khuynh Thành như đứa bé con như ồn ào.
Chương 1780, là ai đến rồi?
Chương 1780, là ai đến rồi? Tần Mộc Lam khanh khách một tiếng, nói: "Khuynh Thành, chú ý hình tượng, ngươi thế nhưng là tổng giám đốc, nếu để cho nhân viên nhìn thấy ngươi bộ dáng này, vậy ngươi uy nghiêm coi như toàn không có nhà."
Cố Khuynh Thành nghe xong, tranh thủ thời gian nghiêng mắt nhìn mắt ngoài cửa, phun ra chiếc lưỡi thơm tho, khoát tay nói: "Không có việc gì, các công nhân viên đều tan tầm."
Tần Mộc Lam cười lắc đầu, nói: "Khuynh Thành, ngươi nói thực cho ta, có muốn hay không Diệp Phi?"
"Có.
Có như vậy một chút điểm nghĩ nha."
Cố Khuynh Thành đỏ mặt, nhỏ giọng nói:
"Thật chỉ có một chút ta?"
Tần Mộc Lam nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, truy hỏi nói:
"Đương nhiên là thật a."
Cố Khuynh Thành vẻ mặt thành thật nói: "Hắn nhưng là bảo tiêu của ta kiêm trợ lý kiêm bảo an bộ trưởng được không? Hắn cứ như vậy phủi mông một cái rời đi, vậy hắn sự tình ai tới làm? Cho nên, ta chính là hy vọng hắn tranh thủ thời gian trở về làm việc."
Tần Mộc Lam cười nói: "Đã ngươi như thế hy vọng hắn trở về, vậy ngươi liền gọi điện thoại cho hắn a."
"Ừ, hắn yêu hồi hồi, không trở về dẹp đi."
Cố Khuynh Thành miệng nhỏ một quyết, nói: "Dù sao hắn không trở lại, ta liền trừ hắn tiền lương, thẳng đến đem hắn tiền lương trừ sạch mới thôi."
Tần Mộc Lam nghe xong, lập tức im lặng. Nàng nghĩ thầm: "Ngốc như ai, ngươi là ta không biết Diệp Phi có nhiều tiền, hắn sẽ còn quan tâm chút tiền lương này."
Tần Mộc Lam lắc đầu, nói: "Khuynh Thành, ngươi cứ yên tâm đi, Diệp Phi hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về."
"Tốt, ngươi tiếp lấy nổi điên, ta về trước đi."
"Ai nha, Lam tỷ, ta không có nổi điên."
Cố Khuynh Thành vội vàng phản bác nói:
"Vâng vâng vâng, ngươi không có nổi điên, ngươi chính là nghĩ Diệp Phi."
Tần Mộc Lam trêu chọc lấy nói:
"Ta cũng không muốn Diệp Phi."
Cố Khuynh Thành đều nhanh phát điên.
"Tốt tốt tốt, không nghĩ không nghĩ.
Ngươi nha, liền kế tiếp theo bưng đi, ta đi rồi, bye bye."
Tần Mộc Lam nói xong, quay người liền rời đi văn phòng. Thằng đến cửa bị đóng lại, Cố Khuynh Thành mới thở dài. Nàng lấy điện thoại di động ra, mở ra danh bạ, lật đến một cái đánh dấu vì vô sỉ hỗn đản đại lưu manh dây số. Đến cùng có cho hay không ra hỏa này gọi điện thoại đâu? Đánh hay là không đánh?
Cố Khuynh Thành do dự trong chốc lát, cuối cùng không có gọi điện thoại, mà là tắt điện thoại di động, đưa điện thoại di động thả tiến vào túi sách bên trong.
Sau đó, Cố Khuynh Thành liền mang theo túi sách, rời đi văn phòng. Đi tới bãi đậu xe dưới đất, sau đó mình mở xe, rời đi công ty, hướng phía thành phố Nhất Trung chạy tới. Bất quá, tại trải qua thành phố Nhất Trung trên đường, Cố Khuynh Thành tại một cái bánh gà tổ cửa hàng lấy một cái đã sớm đặt trước tốt bánh gà tổ, sau đó liền rời đi. Không đầy một lát, Cố Khuynh Thành liền lái xe đến thành phố Nhất Trung cổng. Chỉ gặp
Cố Tiểu Nhiễm đang đứng tại ven đường chơi điện thoại. Cố Khuynh Thành quay cửa xe xuống, hô một tiếng, "Tiểu Nhiễm." "Thì, ngươi xem như tới rồi, ta đều cùng gần nửa giờ." Cố Tiểu Nhiễm chạy tới, tiểu tiểu địa phàn nàn một câu, sau đó lên xe. "Tiểu Nhiễm, từ hôm nay trở đi, ngươi coi như 18 tuổi, là đại cô nương, về sau muốn hiểu chuyện điểm, biết sao?" Cố Khuynh Thành giúp Cố Tiểu Nhiễm buộc lại dây an toàn, ôn nhu điệu nói một câu. "Thì, ta biết rồi, lời này ngươi đều nói rất nhiều lần." Cố Tiểu Nhiễm nhíu môi, hỏi, "Đúng, thì, Phi ca trở về rồi sao?" "Không có." Cố Khuynh Thành lắc đầu. Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức cụp xuống, nói, "Thật đáng ghét, Phi ca nói tại sinh nhật của ta ngày này sẽ cho ta ngạc nhiên. Hắn hiện tại người đều không có trở về, còn ở đâu ra kinh hỉ nha." "Được rồi, không cần phải để ý đến hắn, hắn không trở lại thì thôi." Nói, Cố Khuynh Thành liền từ đằng sau cầm một cái hộp quà tặng, nói, "Tiểu Nhiễm, sinh nhật vui vẻ, đây là tỷ tặng ngươi lễ vật." "Ta ơn tỷ." Cố Tiểu Nhiễm tiếp nhận lễ vật, hữu khí vô lực trả lời một câu, hiển nhiên cảm xúc có chút không quá cao. Cố Khuynh Thành tâm lý khe khẽ thở dài, nghĩ thầm, cùng gia hỏa này trở về, nhất định phải hảo hảo mắng hắn dừng lại. Đã đáp ứng ngồi Tiểu Nhiễm sinh nhật, làm sao có thể nuốt lời đâu. Nam nhân lời nói, quả nhiên không thể tin tưởng. "Tốt, Tiểu Nhiễm, hôm nay là sinh nhật ngươi, vui vẻ một điểm. Chúng ta về nhà, thì hôm nay làm cho ngươi ăn ngon." Cố Khuynh Thành tương triều địa sờ sờ Cố Tiểu Nhiễm đầu, sau đó nổ máy xe, rời đi trường học. Xe mở hơn nửa giờ, liền đến phong diệp số 6 biệt thự. Về đến nhà về sau, Cố Khuynh Thành mau tới lâu đổi một thân đồ mặc ở nhà, sau đó vội vàng xuống lầu, tiến vào phòng bếp. Tận tới đêm khuya hơn 7 điểm, dừng lại phong phú cơm tối liền làm tốt. Thế nhưng là, to lớn nhà bên trong, cũng chỉ có Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người, có vẻ hơi quẩn cung é. Cố Tiểu Nhiễm cũng chưa từng có sinh nhật vui vẻ, mà là nhìn qua một bàn phong phú bữa tối, phát giáng ốc. "Tiểu Nhiễm, ngươi tại sao không gọi bằng hữu đến nhà bên trong cùng ngươi cùng một chỗ sinh nhật ta?" Cố Khuynh Thành hỏi. "Tỷ, giữa trưa ta đã mời bằng hữu ăn cơm xong. Hôm nay là ta 18 tuổi sinh nhật, đêm nay, ta chỉ muốn cùng tỷ ngươi cùng một chỗ qua. Ta ơn tỷ một mực chiếu cố ta, làm bạn ta. Về sau, ta cũng sẽ không bước xuống tỷ ngươi, ta sẽ bồi tiếp tỷ, mãi mãi cho đến già." Cố Tiểu Nhiễm nhìn xem Cố Khuynh Thành, chân thành nói. "Nha đồng đốc, chờ ngươi lớn lên, đến lúc đó liền muốn kết hôn lấy chồng, làm sao có thể một mực bồi tiếp tỷ nha." Cố Khuynh Thành hốc mắt từng đỏ, bị tiểu nha đầu này lời nói cảm động đến. Nhiều năm như vậy, mình cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, trong đó chua sót, chỉ có các nàng biết. Cố Tiểu Nhiễm dùng sức địa lắc đầu, nói, "Ta mặc kệ, ta về sau liền muốn một mực bồi tiếp tỷ, bằng không, ta liền không lấy chồng." "Tốt tốt tốt, ngươi nói như thế nào thì như thế đó, được rồi." Cố Khuynh Thành ôn nhu cười một tiếng, sau đó mở ra bánh gà tổ, điểm lên ngọn nến, còn đóng lại đèn, nói, "Tiểu Nhiễm, hôm nay là ngươi 18 tuổi sinh nhật, cầu ước nguyện nhìn đi." "Được rồi, không ước nguyện, dù sao coi như hứa nguyện cũng sẽ không thực hiện. Sinh nhật nguyện vọng không có chút nào linh nghiệm." Cố Tiểu Nhiễm nhìn xem lấp loé ánh nến, lắc đầu, hốc mắt đều có chút hồng nhuận, nước mắt đều tại hốc mắt bên trong đảo quanh. Nhưng quật cường tiểu nha đầu lại nhìn xuống, không có để nước mắt đến rơi xuống. Xuyên thấu qua ánh nến, nhìn thấy Cố Tiểu Nhiễm bộ dáng, Cố Khuynh Thành thực tế là nhịn không được, bị miệng lại, nhẹ giọng nghẹn ngào, nước mắt cũng ngăn không được rơi xuống. Nhiều năm như vậy, hàng năm sinh nhật, Tiểu Nhiễm đều sẽ hứa đồng dạng một cái nguyện vọng, đó chính là hy vọng có thể lần nữa nhìn thấy cha mẹ của các nàng. Mà đây cũng là nàng cho tới nay tâm nguyện. Thế nhưng là, đã nhiều năm như vậy, nguyện vọng của các nàng căn bản cũng không có thực hiện qua. Cho nên, dần dần, các nàng cũng từ bỏ cái này không thực tế nguyện vọng. Cố Tiểu Nhiễm tiến lên trước, nhẹ nhàng nuốt ve Cố Khuynh Thành mái tóc, dùng sức điệu biến mất khỏe mắt nước mắt, nghẹn ngào nói, "Tỷ, ngươi đừng khóc nha, ngươi nhìn ta đều không có khóc đâu." "Tỷ, ngươi thế nhưng là chúng ta Ninh Hải thành phố thứ nhất đại mỹ nhân a, ngươi nếu là khóc, vậy coi như không dễ nhìn á." Nghe tới Cố Tiểu Nhiễm lời nói, Cố Khuynh Thành tâm lý càng khổ sở hơn, trái tim phảng phất bị kim châm đồng dạng, có rút đau đớn. Thế nhưng là, nàng lại sâu hít sâu vài khẩu khí, hết sức bình phục một chút tâm tình của mình. Lập tức, Cố Khuynh Thành ngẩng đầu, biến mất nước mắt, khóe miệng giật giật, nở nụ cười, nói, "Nha đầu, cầu nguyện đi, nói không chừng nguyện vọng này liền có thể thực hiện." "Được rồi, ta cầu nguyện." "Bất quá, thì, ngươi nhưng không cho lại khóc nha." Cố Tiểu Nhiễm nói. "Tốt, thì không khóc." Tỷ nhìn thấy Tiểu Nhiễm lớn lên, thì cao hứng. Cố Khuynh Thành cười gật đầu nói, "Ừ mừng." Cố Tiểu Nhiễm nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu nguyện. Rất nhanh, Cố Tiểu Nhiễm liền mở mắt, cười hì hì nói, "Tốt, tỷ, ta cầu nguyện xong á." "Ừm, ra ngọn đến đi." Cố Khuynh Thành nói. "Tốt." Cố Tiểu Nhiễm đáp lại một câu, sau đó hô một tiếng, đem ngọn nến cho thổi tắt. Nhưng mà, ngay tại Cố Tiểu Nhiễm đem ngọn nến toàn bộ thổi tắt một khắc này, chỉ nghe thấy len ken tiếng chuông cửa vang vang lên. "Ừm. Muốn như vậy, là ai đến rồi?" Cố Tiểu Nhiễm nghi hoặc địa hỏi một câu. "Ta cũng không biết." Cố Khuynh Thành lắc đầu, nói, "Ta đi mở cửa." Nói, Cố Khuynh Thành mở đèn, sau đó đi đến cổng, xuyên thấu qua trên cửa giám sát nhìn, lại không nhìn thấy cổng có người. Cố Khuynh Thành hơi nhíu nhíu mày, duy trì cảnh giác, sau đó bá một tiếng, mở cửa. Nhưng mà, khi cửa mở ra một khắc này, chỉ thấy một bóng người như là một trận như gió, nhảy lên bảo. Cố Khuynh Thành quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ người tiến vào bộ dáng lúc, lập tức kinh hô lên. "Diệp Phi." Chương 1781, nhìn ngươi biểu hiện. Chương 1781, nhìn ngươi biểu hiện. "Phi ca." Ngồi tại cạnh bàn ăn Cố Tiểu Nhiễm cũng ngạc nhiên kêu lên. Lập tức, Cố Tiểu Nhiễm tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Phi chạy tới, lập tức nhào tiến vào Diệp Phi mang bên trong, như cái gấu túi đồng dạng treo ở Diệp Phi trên thân. "Tiểu Nhiễm, sinh nhật vui vẻ." Diệp Phi cương triều địa sờ sờ cố Tiểu Nhiễm đầu, nói một câu. "Hi hi, Phi ca, ta liền biết ngươi sẽ không nuốt lời, nhất định sẽ trở về bồi ta sinh nhật." Cố Tiểu Nhiễm hì hì nở nụ cười, cười đến cùng đứa bé đồng dạng. Nhìn thấy Diệp Phi trở về, Cố Khuynh Thành trong lòng cũng thật cao hứng. Bất quá, trên mặt của nàng nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mà là hỏi, "Diệp Phi, ngươi làm sao đột nhiên trở về rồi? Đã trở về, làm sao không gọi điện thoại?" Diệp Phi đem Tiểu Nhiễm để xuống, nhếch miệng cười nói, "Hôm nay trở về quá vội vàng, cho nên liền quên cứ gọi điện thoại. Bất quá còn tốt, chạy đến kịp thời." "Hừ, thấy ngươi còn có chút lương tâm." Cố Khuynh Thành hừ nhẹ một tiếng, nói, "Chúng ta vừa làm tốt cơm tối, cùng đi ăn đi." Nói, Cố Khuynh Thành liền chuẩn bị đi đóng cửa. "Cùng các loại, Khuynh Thành, trước đừng đóng cửa." Diệp Phi tranh thủ thời gian gọi lại Cố Khuynh Thành. "Làm sao vậy, còn có chuyện gì sao?" Cố Khuynh Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Phi. Cố Tiểu Nhiễm cũng kỳ quái nhìn về phía Diệp Phi. Diệp Phi cười thần bí, nói, "Ta trước đó đã nói, ta sẽ tại Tiểu Nhiễm sinh nhật ngày này cho nàng một kinh hỉ." "Kinh hỉ?" Cố Tiểu Nhiễm chớp chớp mắt to, hỏi, "Phi ca, cái gì kinh hỉ nha? Đừng làm cho thần thần bí bí, mau nói, đến cùng có cái gì kinh hỉ?" Cố Khuynh Thành nhíu lên mày liễu. Diệp Phi cười cười, hướng về phía ngoài cửa hô nói, "Thúc thúc, a di, vào đi." "Thúc thúc, a di." Nghe tới Diệp Phi lời nói, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người càng thấy không hiểu đấu. "Cái gì thúc thúc a di a?" Bất quá, Cố Khuynh Thành hai tỷ muội cũng không có hỏi nhiều, mà là quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa. Chẳng được bao lâu, chỉ thấy một đôi bóng người chậm rãi đi tới. Khi đôi này bóng người chậm rãi đến gần, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người lập tức thấy rõ đôi này bóng người bộ dáng. Lập tức, Cố Khuynh Thành hai tỷ muội thân thể chấn động, lăng lăng đứng tại chỗ, nói không ra lời. Nhất là Cố Tiểu Nhiễm, thân thể khẽ run, dùng sức địa rủi rủi con mắt, chứng minh mình không có nhìn lầm. Là lấy, đi tới chính là Cố Minh Vũ cùng Phùng Tuyết Cần. Ô. Khi Cố Minh Vũ cùng Phùng Tuyết Cần hai người đi tới một khắc này, Cố Khuynh Thành toàn thân run rẩy, che môi đỏ, nước mắt chảy ra không ngừng trôi mà hạ. Cố Tiểu Nhiễm thì là trực tiếp khóc thành nước mắt người, hô hấp của nàng gấp rút, trong lúc nhất thời đều quên đi nói chuyện. Dù cho Cố thị vợ chồng hai người bộ dáng có một chút biến hóa, tóc cũng lộ ra ngân sắc, trên mặt cũng dài nếp nhăn, nhưng Cố Khuynh Thành hai tỷ muội nhưng vẫn là một chút nhận ra Cố thị vợ chồng. Đây là một loại ràng buộc, vô luận qua bao nhiêu năm, Cố Khuynh Thành hai tỷ muội cũng có thể nhận ra Cố thị vợ chồng. Bởi vì, đây là các nàng người thân nhất, là cha mẹ của các nàng. Mà Cố Minh Vũ cùng Phùng Tuyết Cần hai người từ lâu hốc mắt đỏ bừng, chạy xuống nhiệt lệ. "Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm." Phùng Tuyết Cần nhẹ nhàng gọi một tiếng. "Bọn nhỏ, chúng ta trở về." Cố Minh Vũ cùng âm thanh run rẩy lấy hô một tiếng. "Cha, mẹ." Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người thực tế là khống chế không nổi mình, khó mà ức chế tâm tình kích động, trực tiếp nào tới. Giờ khắc này, Cố thị vợ chồng cùng Cố Khuynh Thành hai tỷ muội chăm chú địa tướng ôm vào cùng một chỗ. Người một nhà đều khóc thành nước mắt người. Cái này nước mắt bao hàm quá nhiều, có thương tâm, khổ sở, ủy khuất, kích động, cao hứng. Người một nhà, mười mấy năm phân biệt, tại thời khắc này, rốt cục chủ phùng. Cố Khuynh Thành hai tỷ muội không ngừng địa kêu cha mẹ, mà Cố thị vợ chồng thì là không ngại phiền phức địa đáp lại. "Cha, mẹ, những năm này các ngươi đến cùng đi đâu bên trong? Chúng ta tìm các ngươi nhiều năm như vậy, đều không có tìm được." Cố Khuynh Thành nẹn nào nói. Phùng Tuyết Cần vuốt ve Cố Khuynh Thành gương mặt, ôn nhu mà nói, "Hải tử, một lời khó nói hết à. Đằng sau ta sẽ nói với các ngươi." "Cha, mẹ, Tiểu Nhiễm rất nhớ các ngươi, mỗi ngày đều đang nghĩ, ngay cả nằm mơ đều đang nghĩ." Cố Tiểu Nhiễm bệnh lên miệng nhỏ, không ngừng địa bôi nước mắt, nhưng nước mắt lại như là đoạn mất tuyến trân châu, ngăn không được rơi xuống. "Tiểu Nhiễm, ba ba mụ mụ cũng một mực đang nghĩ các ngươi, mỗi ngày đều tại nghĩ." Cố Minh Vũ nước mắt tuôn đầy mặt, không ngừng địa nói. Lúc này, Diệp Phi đứng ở một bên, nhìn thấy người một nhà này rốt cục đoàn tụ, khoe miệng có chút bên trên giường, hiện ra một vòng nụ cười hiền hòa. Cho dù hắn kết thân tình cái này một khối lại như thế nào mờ nhạt, nhưng ở giờ khắc này, hắn cũng thật bị thật sâu cảm động đến. Đây là một loại máu tan trong nước thân tình, cũng là trên chợ chân thật nhất, tốt đẹp nhất tình cảm. Diệp Phi chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên, không có lên tiếng, cũng không có quấy rầy. Liên để giờ khắc này thời gian lại dài một chút đi, cũng không biết qua bao lâu. Cố thị vợ chồng cùng Cố Khuynh Thành hai tỷ muội mới đình chỉ thuốc thít cùng rơi lệ. "Cha, mẹ, ta học được nấu cơm, các ngươi nếm thử thủ nghệ của ta đi." Cố Khuynh Thành khoe khoang tựa như nói. "Tốt, tốt hải tử." Cố Minh Vũ cùng Phùng Tuyết Cần nhẹ gật đầu. "Cha, mẹ, chúng ta đi ăn cơm." Cố Tiểu Nhiễm hì hì cười một tiếng, sau đó một tay kéo Cố Minh Vũ, một tay kéo Phùng Tuyết Cần, hướng phía bàn ăn đi đến. Cố Khuynh Thành đi đóng cửa lại, sau đó quay người, lặng lặng mà nhìn xem Diệp Phi, mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng cảm động. "Diệp Phi, cảm ơn ngươi." Cố Khuynh Thành nhìn chằm chằm Diệp Phi, ôn nhu nói, "Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào làm được, nhưng ta vẫn là nghĩ nói với ngươi một tiếng tạ ơn. Ngươi đối với chúng ta người một nhà ân tình, ta sẽ một mực ghi tạc tâm lý. Ta sẽ báo đáp ngươi, vô luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta đều sẽ cho ngươi." Diệp Phi trừng mắt nhìn, cười một tiếng, nói, "Khuynh Thành, ta muốn cái gì, khó nói ngươi ta không biết ta." Cố Khuynh Thành là cái nữ nhân thông minh, nàng tự nhiên nghe ra Diệp Phi nói là có ý gì. Nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, như cái tiểu tức phụ, bộ dáng phá lệ mê người. Cố Khuynh Thành ánh mắt có chút trốn tránh, ấp úng nói, "Ngươi thật thích?" "Thích lắm." Diệp Phi không nói hai lời, trực tiếp cướp trả lời. Trải qua lần này hành động cứu viện, nhìn thấy huynh đệ rời đi, Diệp Phi cũng muốn minh bạch. Người cả đời này, liền nên rất thẳng thắn mà sống, thích gì, muốn cái gì, liền muốn dũng cảm theo đuổi. Bởi vì, sinh mệnh vô thường, nói không chính xác một giây sau liền sẽ phát sinh cái gì. Mà lại, qua lâu như vậy, Diệp Phi cũng minh bạch lòng của mình. Đúng vậy, hắn thích Cố Khuynh Thành, muốn cả một đời cùng với Cố Khuynh Thành. Nếu như cuối cùng không cùng Cố Khuynh Thành cùng một chỗ, Diệp Phi biết, mình cả đời này đều sẽ hối hận. Cho nên, vì không để cho mình hối hận, mình nhất định phải lớn mật thổ lộ tiếng lòng của mình. Về phần những chuyện khác, hắn cũng không nghĩ lại đi quản. Nói tóm lại, chính là muốn cùng một chỗ. Ngươi hay là giống như trước kia Cường Thế Bá nói, ta cũng còn chưa nói xong, ngươi làm sao liền biết ta muốn nói cái gì? Cố Khuynh Thành khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói, ta đương nhiên biết ta, bởi vì ta hiểu rõ ngươi. Diệp Phi nết miệng cười nói, vậy ngươi đoán xem ta là sẽ đáp ứng ngươi đây hay là không đáp ứng đâu? Cố Khuynh Thành nháy đôi mắt đẹp, hoạt bát cười một tiếng, hỏi một câu, ta cảm thấy hội. Diệp Phi mặt dạn mày dày về câu, ngươi nha, thật sự là tự luyến đâu? Cố Khuynh Thành cười duyên đáp lại nói, kia rốt cuộc là đáp ứng hay là không đáp ứng nha? Ta mỹ nữ tổng giám đốc, ngươi liền cho ta thống khoái lời nói đi. Diệp Phi vội vàng nói, ta. Cố Khuynh Thành vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, không ngờ Cố Tiểu Nhiễm thanh âm liền chuyển tới. Thì, Phi ca, các ngươi đừng nói chuyện phim a, mau lại đây ăn cơm. Hừ hừ, hôm nay ta thế nhưng là nhân vật chính nha. Tốt, cái này liền tới. Cố Khuynh Thành đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, tiến lên trước, bụng trộm tại Diệp Phi trên mặt hôn một cái, nói, xem ngươi biểu hiện lạ, đại phôi đảng. Nói xong, nương theo lấy một trận tiếng cười như chuông bạc, Cố Khuynh Thành hướng phía bàn ăn chạy chậm quá khứ. Diệp Phi chỉ ngây ngốc địa đứng tại chỗ, sờ sờ gò má, không nhịn được cô nói, nhìn ta biểu hiện. Cái này ý gì a? Đây rốt cuộc là đáp ứng hay là không có đáp ứng a? Diệp Phi sửng sốt muốn khóc tâm tư đều có, vừa rồi đều nhanh nghe tới Cố Khuynh Thành đáp án, không nghĩ tới, Tiểu Nhiễm nha đầu này lại đánh xóa. May mà mình trả lại cho nàng như thế lớn một kinh hỉ. Tiểu Diệp, mau tới đây ăn cơm, đừng đứng chỗ ấy. Phùng Tuyết Cần quay đầu cười kêu một tiếng Diệp Phi. Được rồi, a di. Diệp Phi đáp lại âm thanh, sau đó hướng phía bàn ăn đi đến. Thế nhưng là, Diệp Phi thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, cô nàng này là ý gì? Nhìn ta biểu hiện, rốt cuộc muốn dạng gì biểu hiện a? Chương 1782, Thiên Đại Ân Tình. Chương 1782, Thiên Đại Ân Tình. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, lời này dùng tại Cố Khuynh Thành trên thân, là không có gì thích hợp bằng. Cố Khuynh Thành cho cái này lập lờ nước đôi đáp án, sửng sốt để Diệp Phi im lặng. Cái gì gọi là nhìn ngươi biểu hiện? Chẳng lẽ Cố Khuynh Thành có ý tứ là, biểu hiện tốt liền đáp ứng, biểu hiện không tốt liền không đáp ứng rồi? Phải, cái này nói tới nói lui, chính là còn không có đáp ứng ý tứ lạc. Xem ra, cách mạng trở thành thành công, đồng chí Mặc Trò cần cố gắng a. Bất quá, Diệp Phi cũng biết, thông qua lần này, mình cùng Cố Khuynh Thành tình cảm đã bước gần một bước dài. Có lẽ, cùng một chỗ còn cần một cơ hội, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không muốn lấy đi ép buộc Cố Khuynh Thành đáp ứng. Dù sao, dưa hái xanh không ngọt. Nghĩ thông suốt về sau, Diệp Phi liền đi tới bên cạnh bàn ăn, ngồi xuống. Diệp Phi nhìn xem trên bàn trưng bày đồ ăn cùng bánh gà tổ, cười hỏi, vậy chúng ta là ăn trước bánh gà tổ, hay là ăn cơm trước? Ăn cơm trước đi, sau khi cơm nước xong lại ăn bánh gà tổ. Cố Khuynh Thành trả lời một câu. Vậy được, ăn cơm trước. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó đề nghị nói, Khuynh Thành, hôm nay thế nhưng là cái tốt đẹp thời gian, nếu không đêm nay chúng ta uống chút rượu à? Ta tán thành. Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì giơ lên tay. Cố Khuynh Thành tưởng tượng, hôm nay thật là nhân sinh bên trong vui vẻ nhất thời gian, liền gật đầu nói, tốt, vậy liền uống chút rượu đỏ đi. Ta đi lấy rượu. Cố Tiểu Nhiễm xung phong nhận việc, cộc 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 địa chạy chậm đến đi lấy rượu. Mà Cố Khuynh Thành thì là cùng Cố Minh Vũ cùng Phùng Tuyết Cần trò chuyện, nụ cười trên mặt liền không có từng đứt đoạn. Ngồi tại đối diện Diệp Phi, nhìn xem Cố Khuynh Thành bộ dáng, khóe miệng có chút bên trên giường, cũng cảm giác thật cao hứng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Khuynh Thành vui vẻ như vậy, xuất phát từ nội tâm địa mặt giãn ra vui cười. Lúc đầu nữ nhân liền đã rất xinh đẹp, lại thêm cười một tiếng, liền trở nên càng thêm mê người. Lúc này, đang cùng Cố Khuynh Thành nói chuyện phía Phùng Tuyết Cần, nhìn thấy Diệp Phi con mắt con ngươi không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Cố Khuynh Thành, khóe miệng hiện ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Phùng Tuyết Cần nhìn Diệp Phi, lại nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói: "Khuynh Thành, tại trở về trên máy bay, Tiểu Diệp đã đem hắn cùng ngươi cùng Tiểu Nhiễm một năm này phát sinh sự tình đều nói với chúng ta. Mẹ, hắn có phải hay không nói ta nói xấu?" Cố Khuynh Thành liếc mắt Diệp Phi, chống chống miệng, hỏi: "Ngươi đứa nhỏ này, sao có thể nghĩ như vậy Tiểu Diệp đâu?" Phùng Tuyết Cần vội vàng ngôn năn nói: "Tiểu Diệp đứa nhỏ này, người rất không tệ, người ta chỉ nói ngươi lời hữu ích." "Hừ hừ, kia mới không sai biệt lắm." Cố Khuynh Thành hừ hừ hai tiếng, nói: "Khuynh Thành, cảm thấy Diệp Phi thế nào?" Phùng Tuyết Cần cười hỏi một câu: "Cái gì thế nào a?" Cố Khuynh Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Chính là hắn người này a?" "Tạm được." Cố Khuynh Thành liếc mắt Diệp Phi, đáp lại câu: "Khuynh Thành, ta cảm thấy Tiểu Diệp rất không tệ, người khác lại tốt, tâm địa thiện lương, năng lực lại mạnh, còn rất có đảm đương." Phùng Tuyết Cần liên tiếp liệt ra Diệp Phi hơn chục đầu ưu điểm, sửng sốt nghe được Diệp Phi đều cảm giác không có ý tứ. Diệp Phi cảm giác Phùng Tuyết Cần có loại mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thích ý tứ. Thế nhưng là, mình còn không phải nàng con rể à, dù sao Cố Khuynh Thành cô nàng này còn không có đáp ứng mình đâu. Về phần Cố Khuynh Thành, càng làm một đôi mắt đẹp mở tròn vo, lăng lăng nói không ra lời. Tên bại hoại này có nhiều như vậy ưu điểm, mình thế nào liền không có phát hiện đâu. Lúc này, Phùng Tuyết Cần lời nói xoay chuyển, nói: "Khuynh Thành, ta cảm thấy ngươi có thể cùng Tiểu Diệp thử kết giao một chút, nếu như cảm thấy thích hợp, có thể mau chóng kết hôn.
A. Cố Khuynh Thành nghe xong, trực tiếp liền ngốc rơi. Một bên Diệp Phi cũng trực tiếp ngây người.
Cái này mọi chuyện còn chưa ra gì, làm sao liền nói tới chuyện kết hôn rồi?
Cái này, đây cũng quá nhanh a.
Khuynh Thành, ngươi a cái gì a?
Phùng Tuyết Cần kỳ quái nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói, khó nói ngươi cảm thấy tiểu Diệp không tốt.
Không, không phải.
Cố Khuynh Thành ôm Phùng Tuyết Cần cánh tay, lung lay nói, mẹ, bây giờ nói việc này, thực tế là quá sớm. Ta hiện tại chỉ muốn làm việc cho tốt, về phần yêu đương cùng chuyện kết hôn, ta còn không có nghĩ tới đâu.
Khuynh Thành a, ngươi bây giờ cũng không tiểu, cũng đến nói chuyện cưới gả niên kỷ, ngươi sao có thể không để trong lòng đâu?
Mà lại, làm việc cùng ngươi chung thân đại sự cũng không xung được a.
Phùng Tuyết Cần nói,
mẹ, việc này để ta mới hảo hảo suy nghĩ một chút đi, chúng ta trò chuyện điểm chuyện khác được không?
Cố Khuynh Thành nũng nịu nói,
đúng vậy à, Tuyết Cần, bọn nhỏ đều có mình ý nghĩ, ngươi liền để bọn nhỏ tự mình làm chủ đi, chúng ta cũng không cần nhiều can thiệp.
Cố Minh Vũ cũng nói,
mẹ, cha nói rất đúng, loại sự tình này, liền để chúng ta tự mình làm chủ đi.
Cố Khuynh Thành cũng tranh thủ thời gian phụ hòa nói,
tỷ, cái gì làm chủ a, các ngươi đang nói chuyện gì đâu?
Lúc này, Cố Tiểu Nhiễm một tay cầm rượu đỏ, một tay cầm tỉnh rượu ấm, chạy tới.
Đại nhân sự việc, tiểu hài tử thiếu xen vào.
Cố Khuynh Thành từ Cố Tiểu Nhiễm trong tay tiếp nhận rượu đỏ cùng tỉnh rượu ấm.
Tỷ, ta đã 18 tuổi, từ hôm nay trở đi, ta cũng không tiếp tục là tiểu hài tử được không?
Cố Tiểu Nhiễm bĩnh lên miệng nhỏ, nói,
ha ha ha, đúng đúng, nhà ta tiểu Nhiễm 18 tuổi, trưởng thành.
Cố Minh Vũ cười ha ha lấy, nói,
Phùng Tuyết Cần cùng Cố Khuynh Thành cũng đều nở nụ cười.
Hừ, cười cái gì cười a, vốn chính là.
Cố Tiểu Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, ngồi xuống, nhìn về phía Diệp Phi, hỏi,
Phi ca, ngươi nói ta vẫn là tiểu hài tử sao? Ta đã lớn lên, đúng không?
Nói, Cố Tiểu Nhiễm không khỏi đỡ ngực.
Diệp Phi bụng trộm quét mắt Cố Tiểu Nhiễm đơn giản quy mô vào một, xấu hổ cười một tiếng, nói,
vâng, đích thật là lớn lên.
Cổ linh tinh quái Cố Tiểu Nhiễm tự nhiên biết Diệp Phi trong miệng lớn lên là có ý gì. Nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, địa hướng Diệp Phi phun ra cái lưỡi nhỏ thơm to, tâm lý nói thầm một tiếng, đại lưu manh.
Khu khu.
Diệp Phi ho nhẹ hai tiếng, nhanh lên đem ánh mắt thu hồi, đem rượu đỏ ngược lại tiến vào tình rượu ấm, lại một người rót một chén rượu, nói,
thúc thúc, a gì, hôm nay không chỉ có là Tiểu Nhiễm sinh nhật, cũng là mọi người đoàn tụ thời gian, đến, chúng ta cùng uống một chén đi.
Tốt tốt tốt, cùng uống một chén.
Cố Tiểu Nhiễm có chút đứa tinh lịch, lập tức giơ chén rượu lên.
Cố thị vợ chồng cùng Cố Khuynh Thành cũng cười giơ chén rượu lên.
Cạn ly.
Chờ ở.
Mọi người đụng đụng cút, sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch.
Tốt, cha mẹ, rượu chúng ta chậm rãi uống, trước dùng nữa đi, nếm thử thủ nghệ của ta thế nào.
Cố Khuynh Thành nói.
Hảo hảo, tất cả mọi người ăn.
Cố Minh Vũ cùng Phùng Tuyết Cần gật đầu cười.
Lúc ăn cơm, Cố Khuynh Thành hỏi, cha mẹ, nhiều năm như vậy, các ngươi đến cùng đi đâu bên trong, vì cái gì từ khi các ngươi sau khi mất tích, cũng không trở lại nữa rồi.
Cố Minh Vũ trùng điệp thở dài, sau đó cùng Phùng Tuyết Cần hai người, ngươi một lời ta một câu giảng thuật.
Mà Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai tỷ bội thì là nghiêm túc điệu nghe.
Cố Minh Vũ cùng Phùng Tuyết Cần cũng không có nói rất cụ thể, mà là giảng bọn hắn sau khi mất tích đi đâu bên trong, đi làm cái gì, về phần ở giữa mười mấy năm thì là một câu mang qua.
Nghe xong Cố Minh Vũ cùng Phùng Tuyết Cần giảng thuật, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người hốc mắt lại đỏ.
Các nàng vốn cho rằng tai nạn máy bay về sau, cha mẹ của mình đã không tại nhân thế. Sở dĩ tâm lý còn có chỗ chờ mong, hoàn toàn là mình đang gạt chính mình. Có thể để các nàng không thể nghĩ đến chính là, cha mẹ của mình vậy mà là bị Hoa Kỳ nước người bắt đi, cầm tù. Những này Hoa Kỳ nước người thực tế là rất đáng hận.
Cố Khuynh Thành nắm chặt lại nắm đấm, trong đôi mắt đẹp hàn mang lấp lóe.
Đúng đấy, ta hy vọng những tên bại hoại kia toàn bộ chết sạch.
Cố Tiểu Nhiễm cũng cắn răng nghiến lợi phụ họa một câu.
Lúc này, Cố Khuynh Thành lại hỏi, "Cha, mẹ, vậy các ngươi là thế nào trở tới?"
Mặc dù nàng mơ hồ biết mình phụ mẫu sở dĩ có thể trở về, khẳng định cùng Diệp Phi có quan hệ, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, nàng cùng Tiểu Nhiễm đều là hoàn toàn không biết.
Phùng Tuyết Cần khẽ khẽ thở dài, bị vừa nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, nếu như không phải Tiểu Diệp mang theo một đám người đi căn cứ cứu chúng ta, sợ là chúng ta cả đời này đều mơ tưởng thoát đi kia bên trong."
"Đúng vậy à, cái trụ sở kia phòng thủ xâm nghiêm người bình thường căn bản là rất không xông vào được.
Coi như may mắn có thể vào, cũng chỉ có một con đường chết."
Cố Minh Vũ cũng thở dài, nói, "Nhờ có Tiểu Diệp bọn hắn, bằng không chúng ta cũng không có khả năng lần nữa trở lại Hoa Hạ. Cho nên nói, Tiểu Diệp là chúng ta người một nhà lớn nhất ân nhân. Phần này thiên đại ân tình, chúng ta muốn minh viên ghi tạc tâm lý." Chương 1783, lính đánh thuê chi tháp. Chương 1783, lính đánh thuê chi tháp.
Diệp Phi cười cười, hướng Cố thị vợ chồng nói,
"Thúc thúc, a gì, các ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy. Ta cùng Khuynh Thành là bằng hữu, mà lại ta cũng đem Tiểu Nhiễm xem như muội muội. Có thể làm cho các ngươi cùng Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm đoàn tụ, ta cũng thật cao hứng. Về phần ân tình không ân tình, cũng không cần lại nói.
Tiểu Diệp, mặc kệ ngươi nói thế nào, nhưng chúng ta người một nhà mãi mãi cũng sẽ ghi nhớ đại ân của ngươi. Mà lại, chúng ta người một nhà cũng nhất định sẽ báo đáp ngươi phần ân tình này."
Cố Minh Vũ vẻ mặt thành thật nói.
"Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, về sau các ngươi nhưng phải báo đáp Tiểu Diệp ân tình, biết sao? Vô luận Tiểu Diệp có gì cần, các ngươi đều nhất định phải đáp ứng.
Người a, nhất định phải có lương tâm.
Tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo.
Huống chi Tiểu Diệp đối với chúng ta một nhà cũng không phải tích thủy tri ân a."
Phùng Tuyết Cần nhìn về phía Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm, cảm thán nói,
"Cha, mẹ, ta biết."
Cố Khuynh Thành nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Phi, lại quay đầu hỏi, "Đúng, cha, mẹ, các ngươi có thể cùng ta cùng Tiểu Nhiễm nói một chút, cụ thể đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ừ ân, ta cũng rất muốn biết."
Cố Tiểu Nhiễm cũng tiếp một câu.
"Hảo hảo, vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút đi, cũng để cho các ngươi biết, Tiểu Diệp vì cứu chúng ta, trả giá bao nhiêu."
Phùng Tuyết Cần nói.
"A Di, cái này đã không còn gì để nói."
Diệp Phi lời nói còn chưa nói xong, Phùng Tuyết Cần liền trực tiếp đánh gay nói, "Tiểu Diệp, đây là hai người bọn họ nhất định phải biết đến. Bằng không, cái này lượng hài tử căn bản ta không biết người cho chúng ta hai vợ chồng trả giá bao nhiêu." Nói xong, Phùng Tuyết Cần liền cùng Cố Minh Vũ hai người, đem trước mấy ngày tại Hoa Kỳ nước phát sinh sự tình, từ từ mà nói cho Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm nghe. Lần này, Cố thị vợ chồng cũng không có bất kỳ cái gì tình lượng, mà là đem bọn hắn nhìn thấy, tỉ mỉ, toàn bộ nói ra. Nghe tới cha mẹ mình giảng thuật, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người đều bị chấn kinh đến. Vẹn vẹn chỉ là nghe cha mẹ mình giảng thuật, Cố Khuynh Thành hai tỷ bội liền có thể cảm giác được tình huống lúc đó đến cỡ nào nguy hiểm. Các nàng mặc dù không có tự mình kinh lịch, nhưng các nàng lại có thể cảm giác được bên tai chuyển đến đạn xạ kích cùng bom đánh tạc âm thanh. Tại hơn 1,000 Hoa Kỳ quốc chiến sĩ trong tay cứu ra hai người, trong đó gian nan, cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng ra được. Cố Khuynh Thành hai tỷ bội kinh ngạc nhìn Diệp Phi, các nàng căn bản là không có cách lý giải, trước mắt cái này nam nhân, đến cùng kinh lịch cái dạng gì nguy hiểm, mới có thể an toàn mà đưa các nàng phụ mẫu mang về Hoa Hạ. Các nàng căn bản là không có cách lý giải, cũng chỉ có thể từ phụ mẫu đôi câu vài lời bên trong hiểu được đến một chút. Diệp Phi tự nhiên biết Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm đang nhìn mình, nhưng hắn lại chỉ là cắm đầu uống rượu, không nói một lời. Thời gian chậm rãi trôi qua, một mực giảng 2 giờ, Cố thị vợ chồng mới đại thể đem trước mấy ngày phát sinh sự tình kể xong. Nghe xong cha mẹ mình giảng thuật về sau, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người trầm mặc lại. Một lúc lâu sau, Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, rót cho mình một chén rượu, giơ lên, nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, cảm ơn ngươi đã cứu ta cha mẹ, cảm ơn ngươi cho chúng ta một nhà trả giá. Một chén này, ta kính ngươi." Nói xong, Cố Khuynh Thành không chút do dự ngửa đầu uống cạn một chén rượu. Ngay sau đó, Cố Khuynh Thành lại rót cho mình một chén rượu, nói: "Chén thứ hai này rượu, ta còn kính ngươi, đại ân của ngươi, ta Cố Khuynh Thành nhất định sẽ luôn nhớ trong tim." Chén thứ hai, uống cạn. Sau đó, Cố Khuynh Thành lại rót cho mình một chén rượu. "Khuynh Thành, ít uống rượu một chút, tiểu lượng của ngươi cũng không tốt." Diệp Phi nhàn nhạt thuyết phục nói. "Không có việc gì."
Cố Khuynh Thành lắc đầu, đem cái chén giơ lên, nói: "Cái này chén rượu thứ ba, ta y nguyên kính ngươi. Về sau vô luận ngươi cần ta Cố Khuynh Thành làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi."
Ung 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 ung.
Chén rượu thứ ba, uống cạn. Khi chén rượu thứ ba uống cạn về sau, Cố Khuynh Thành khuôn mặt hiện ra một vòng say đỏ. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói: "Khuynh Thành, ngươi kính ta ba chén rượu, vậy ta cũng về ngươi ba chén rượu. Ta muốn nói, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, cho nên ta nguyện ý cứu thúc thúc ca gì, mà ta cũng chưa từng nghĩ tới để các ngươi báo ân cái gì. Ngươi cũng đừng có cái gì gánh nặng trong lòng, chúng ta hay là giống như trước đây, thật là tốt bằng hữu." Nói xong, Diệp Phi cũng liên tiếp uống ba chén rượu. Mà Cố Khuynh Thành chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Diệp Phi gương mặt, trên khóe miệng dương, trên mặt có chút nóng lên. Nàng còn là lần đầu tiên cảm thấy, nam nhân trước mắt này là như thế để người mê muội. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều nữ nhân như vậy nguyện ý khăng khăng một mực đi cùng với hắn. "Phi ca, ta cũng kính ngươi một chén." Lúc này, Cố Tiểu Nhiễm cũng bưng lên một chén rượu.
"Tốt, tốt, nha đầu, vậy ngươi muốn nói với ta cái gì đâu?"
Diệp Phi cười cười, lại rót cho mình một chén rượu.
"Ta..."
Cố Tiểu Nhiễm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói: "Phi ca, đại ân đại đức của ngươi, Tiểu Nhiễm không thể báo đáp. Ta nguyện ý lấy thân báo đáp." Khi Cố Tiểu Nhiễm nghe được lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây lập tức liền cười phun.
"Tiểu Nhiễm, chớ nói nhảm tam đạo."
Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Cố Tiểu Nhiễm.
"Thì, ta không có nói quảng, ta nói chính là thật."
Cố Tiểu Nhiễm vội vàng phản bác nói.
"Tốt tốt tốt, là thật, là thật."
Diệp Phi cười cười, nói: "Nha đầu, ta cũng không hy vọng ngươi lấy thân báo đáp cái gì, ta chỉ hy vọng ngươi về sau hảo hảo nghe ngươi tỷ lời nói, đừng có lại chọc giận nàng sinh khí."
"Biết rồi, biết rồi, các ngươi nha, luôn luôn coi ta là tiểu hài tử, ai."
Cố Tiểu Nhiễm lao thành khắp nơi thở dài, sau đó uống cạn rượu trong ly. Một bên Phùng Tuyết Cần nhìn Diệp Phi, lại nhìn Cố Tiểu Nhiễm, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Nàng nghĩ thầm, đây chính là chuyện tốt, nếu như Khuynh Thành không nguyện ý cùng Tiểu Diệp cùng một chỗ lời nói, cái kia có thể để Tiểu Nhiễm cùng Tiểu Diệp cùng một chỗ a. Bất quá, may mắn Phùng Tuyết Cần không có đem lời nói này ra, nếu không, Cố Khuynh Thành không chừng muốn nổ kinh. Thời gian như nước chảy, chậm rãi trôi qua. Tận tới đêm khuya 10 giờ, cái này bỗng nhiên cơm tối mới ăn xong. Sau khi ăn cơm tối xong, mọi người cùng nhau thu thập bát đũa. Sau đó, Cố Khuynh Thành lôi kéo Cố thị vợ chồng tiến vào gian phòng của mình, Cố Tiểu Nhiễm cũng đi theo. Thật vất vả lần nữa đoàn tụ, chắc hẳn người một nhà này hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Diệp Phi đứng ở dưới lầu nhìn, cười nhạt một tiếng, không có đi quấy rầy, mà là quay người đi tiến vào gian phòng của mình. Đi tiến gian phòng về sau, Diệp Phi rút một điếu thuốc, tiến vào phòng tắm vọt vào tắm, sau đó nằm ở trên giường nằm ngủ. Hoa Hạ đêm khuya 10 giờ, cũng chính là Nga La Tư khoảng 5 giờ chiều. Tại Nga La Tư đông bắc bộ, tới gần Bắc Cực Châu địa phương, có một khối bát ngát thổ địa, tên là Sải Bờ Dị ạ. Cái này bên trong lâu dài tuyết động, có được bình nguyên, cao nguyên cùng vùng núi, địa hình hết sức phức tạp. Tại dạng này một cái âm hơn 10 độ, rét lạnh như thế địa phương, lại kiến tạo một tòa thành thị. Ngày thường bên trong, thành phố này có rất ít người đến, nhưng cách mỗi 3 năm 3-4 tháng phần, cái này bên trong liền kín người hết chỗ, 10 điểm náo nhiệt.
Mà lại, đi tới thành phố này người đều là tới từ các nơi trên thế giới lính đánh thuê. Cho nên, thành phố này cũng bị gọi là lính đánh thuê chi thành. Đương nhiên, những lính đánh thuê này đi tới cái này bên trong, cũng không phải là vì chuyện khác, mà là vì tham gia mấy năm một lần lính đánh thuê đại hội. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thành phố này mỗi đến 3-4 tháng phần, liền sôi trào lên. Theo sự phát triển của thời đại cùng tiến bộ, lính đánh thuê chi thành cũng biến chuyển từng ngày. Tại lính đánh thuê chi thành bên trong, quán bar, tiệm cơm, quán trọ cùng các loại, sống phóng túng, cái gì cũng có. Mà lại, cái này bên trong chính là không bao giờ thiếu mỹ nữ. Vừa đến thời gian này, lính đánh thuê chi thành liền sẽ từ các nơi trên thế giới chiêu nạp mỹ nữ tới, vì những tinh lực kia tràn đầy các dòng binh phục vụ. Chỉ cần có chút danh khí lính đánh thuê cùng dòng binh đoàn, cũng sẽ không thiếu tiền, cho nên mua đến thời gian này, những mỹ nữ kia cũng có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà lại, mua đến thời gian này, toàn thế giới các nơi các dòng binh cũng sẽ ở cái này ở đây bên trên 1-2 tháng. Bởi vì, đi tới cái này bên trong, liền tựa như ngăn cách với đời. Cái này bên trong không có pháp chế, hết thảy tất cả đều dựa vào thực lực nói chuyện, cũng chính là cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi ngay tại cái này bên trong có được tuyệt đối quyền nói chuyện, cũng có thể trôi qua rất tới nhuận. Lúc này, chính là Siberia hơn 5 giờ chiều. Tại lính đánh thuê chi thành cuối cùng, đứng thẳng lấy một cái tháp cao. Tòa này tháp cao có 100 tầng, cao tới mấy trăm mét, hùng vĩ, xuyên thẳng bất tiêu. Nghe nói, tòa tháp này đã kiến tạo có khoảng 200 năm. Lịch sử lâu đời, cổ lão mà trang nghiêm. Mà tòa này tháp cao, chính là toàn thế giới tất cả lính đánh thuê trong lòng thánh địa, lính đánh thuê chi tháp. Chương 1784, tự phế cánh tay. Chương 1784, tự phế cánh tay. Mỗi đến tổ chức lính đánh thuê ngày đại hội, đến từ các nơi trên thế giới cường đại lính đánh thuê, liền sẽ đi tới cái này bên trong, hướng trấn thủ tại trong tháp cường đại lính đánh thuê khởi xướng tiêu chiến. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại những cái kia cường đại lính đánh thuê, như vậy, ngươi liền có thể thay thế thay trấn thủ. Tại cái này bên trong, cường giả vi tôn, khôn sống ngấm chết. Ngươi mạnh, ngươi liền lên, ngươi yếu, ngươi liền hạ tới. Mà lính đánh thuê chi tháp hết thể có 100 tầng, từ tầng thứ nhất đến thứ 30 tầng, toàn bộ đều là cung cấp các dòng binh giao dịch thị trường. Tại thị trường giao dịch bên trong, có thể giao dịch đủ loại đồ vật, có trước tiến vào vũ khí trang bị, cũng có châu báu ngọc khí, thậm chí còn có thể mua bán nô lệ. Tóm lại tại cái này tầng 30 bên trong, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi mua không được đồ vật. Nhưng mà, tầng 30 về sau, từ 31 tầng bắt đầu đến 100 tầng, mỗi một tầng đều trấn thủ lấy một cái cường đại lính đánh thuê, cũng chính là lần trước tầng chủ. Đương nhiên, mặc dù cái này 70 tầng bên trong lính đánh thuê đều rất cường đại, nhưng bọn hắn thực lực cũng điểm mạnh yếu. Nói cách khác, thực lực từ thấp đến cao, một mực đi lên. Trấn thủ tại thứ 100 tầng lính đánh thuê thì là uy tín lâu năm lính đánh thuê chi vương, đánh bại hắn, ngươi chính là mới lính đánh thuê chi vương. Mỗi một giới lính đánh thuê đại hội đều sẽ có thật nhiều người khởi xướng khiêu chiến, nhưng là, ngay cả tục khai 3 giới lính đánh thuê đại hội, 9 năm, đánh tới cao nhất cũng liền thứ 90 tầng. Mà cái này ghi chép duy trì chính là địa ngục thuê đoàn đoàn trưởng, trung đông thần tướng, bạ ủa. Lúc này, tại lính đánh thuê chi tháp bên trong đã kín người hết chỗ, tất cả các dòng binh lần nữa sôi trào lên. Bởi vì, mọi người đạt được tin tức, bạ ủa sẽ lại lần nữa đối lính đánh thuê chi tháp khởi xướng khiêu chiến. Ai, bọn tiểu nhị, các ngươi đoán xem, bạ ủa lần này có thể đánh tới tầng thứ mấy? 3 năm trước đây, bạ ủa liền đánh tới thứ 90 tầng, hiện tại qua 3 năm, chắc hẳn bạ ủa thực lực lại mạnh lên, ta đoán, chí ít đều có thể đánh tới thứ 9 tầng 11 đi. Các ngươi cũng quá coi thường bạ ủa. Ta đoán bà ủa có thể đánh tới thứ tháng 9 năm 14 tầng, 95 tầng. Lính đánh thuê chi tháp tầng thứ nhất đã tụ tập rất nhiều người, tất cả mọi người đang nghị luận. Người nơi này, da trắng, da đen, da vàng, các loại màu da người đều có. Có thân hình cao lớn, như đứng thẳng gấu ngựa, có dáng người thấp nhỏ, tựa như chú nho. Mà lại, bọn hắn trang phục khác nhau, mặc biểu tượng mình dòng binh đoàn trang phục, đại bộ phận điểm đều lấy các loại đồ giản di làm chủ. Cũng có một chút độc lập lính đánh thuê tại cái này bên trong, cho nên bọn hắn xuyên rất tùy ý, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại tất cả mọi người chờ đến có chút không kiên nhẫn thời điểm. Loảng xoảng loảng xoảng. Chỉ nghe thấy một trận âm vang hữu lực tiếng bước chân chuyển tới. Nghe tới tiếng bước chân, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám dáng người thẳng tắp, khí thế lăng lệ, ánh mắt như lao, mặc một thân màu đen đổ rằn gì, trên chân giẫm lên màu đen đụng chiến lính đánh thuê đi đến. Nay một đám lính đánh thuê, hết thảy 11 người, mỗi người ngực đều thêu lên huyết hồng sắc hỏa diễm đồ đằng, cái này hỏa diễm bên trong thì là một người mặc đấu đồng màu đen, trong tay cầm một cái màu đen liêm đao tử thần. Đến rồi, địa ngục đoàn lính đánh thuê đến rồi. Bà ủa không hổ là năm nay nhất có nhìn trở thành lính đánh thuê chi vương người, nhìn hắn toàn thân tán phát khí thế, thật sự là khủng bố dọa người đâu. Ta cảm giác, bây giờ bà ủa hoàn toàn có thể sánh vai chấn thủ tại thứ 100 tầng uy tín lâu năm lính đánh thuê chi vương, tận thế, cổ tư tháp phu. Ha ha, cái này nói không chính xác, bà ủa 3 năm trước đây mới đánh tới thứ 90 tầng, bây giờ chỉ là qua ngắn ngủi 3 năm, coi như bà ủa mạnh lên, khó nói cổ tư tháp phu liền không có mạnh lên a. Ừm, vậy cũng đúng. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Bà ủa các hạ, buổi chiều tốt. Ở đây mấy cái địa ngục phụ thuộc dòng binh đoàn người đều một tay ôm ngực, xoay người cúi đầu, hướng bà ủa hành lễ. Cái khác một chút yếu kém dòng binh đoàn các dòng binh cũng đều cười ha hả đi lên hướng bà ủa bọn người chào hỏi. Ha ha, bà ủa còn không có trở thành lính đánh thuê chi vương đâu, các ngươi liền không kịp chờ đợi phải quỳ liếm rồi. Một đạo trêu tức thanh âm trong đám người vang lên. Nghe tới đạo thanh âm này, mọi người nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, liền thấy một đám người mặc thổ hoàng sắc mê thải phục các dòng binh đi tới. Những lính đánh thuê này trên lưng khắc họa lấy một đầu mở ra huyết buồn đại khẩu rắn độc đồ đằng, bọn hắn chính là gián độc đoàn lính đánh thuê, cũng là trên thế giới cấp A zombie đoàn. Đi tại phía trước nhất là một cái giữ lại râu quai nón, dáng người hùng tráng, thân cao vượt qua 1m9 tráng hán da trắng. Hán chính là gián độc đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, tên là Bợ Rủ Sơ, danh hiệu rắn hổ mang. Ở đây một chút lính đánh thuê vốn là muốn nổi giận, nhưng thấy là gián độc đoàn lính đánh thuê người lúc, từng cái lập tức ngậm miệng lại. Dù sao, gián độc đoàn lính đánh thuê thế nhưng là cấp A zombie đoàn, bọn hắn những này cấp B cùng cấp C zombie đoàn nhưng đắc tội không dạy nổi. Ta cảm thấy Bợ Rủ Sơ nói không sai, bà ưa, ngươi cũng đừng thật làm mình là lính đánh thuê chi vương. Đến lúc đó nếu như đánh không đến thứ 100 tầng, đây chính là sẽ để cho người cười rơi răng hàm nha. Lúc này, lại có một đạo đùa cợt thanh âm từ cổng truyền tới. Nghe tới thanh âm, mọi người tranh thủ thời gian nhìn qua, liền thấy một đám mặc màu xanh sẫm mê thải phục lính đánh thuê đi đến. Tại đám người này trên lưng khắc họa lấy một cái địa ngục quyển đồ đằng, đất này ngục quyển mọc ra miệng lớn, lộ ra răng nanh, gơ huyết sắc sống trảo, xem ra dữ tợn đáng sợ. Bọn hắn chính là địa ngục quyển đoàn lính đánh thuê, cũng là trên thế giới cấp A zombie đoàn, đoàn trưởng tên là Bảo Ít Hạ, danh hiệu địa ngục quyển. Gián độc cùng địa ngục quyển cái này hai đại cấp A đoàn lính đánh thuê, từ rất sớm bắt đầu, liền cùng địa ngục là từ đối đầu. Ngày thường bên trong, vẫn luôn có minh tranh ám đấu. Bởi vì, trên thế giới này tài nguyên có hạn, tất cả mọi người muốn vì mình zombie đoàn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Địa ngục quật khởi, để bọn hắn cảm thấy áp lực. Hôm nay, Bợ Rủ Sơ cùng Bảo Ít Hạ vừa nghe nói bà vừa chuẩn bị xung kích lính đánh thuê chi tháp, bọn hắn lập tức an vị không ngừng. Nếu như một khi bà vừa trở thành mới lính đánh thuê chi vương, kia địa ngục đoàn lính đánh thuê sẽ nước lên thì thuyền lên, mà lại sẽ hấp thu càng nhiều phụ thuộc dòng binh đoàn, cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, cũng không phải một chuyện tốt. Nghe tới Bợ Rủ Sơ cùng Bảo Ít Hạ châm chọc khiêu khích, địa ngục những lính đánh thuê khác đều không làm, nhao nhao gầm hét. Chúng ta đoàn trưởng thực lực cường đại, lần này nhất định có thể đánh bại cổ tư tháp phu, trở thành tân nhiệm lính đánh thuê chi vương. Đúng rồi. Cho nên các ngươi những ngày yếu gà, hay là cho chúng ta ngậm miệng đi. Bà ướm mặt không thay đổi giơ tay lên một cái, địa ngục các dòng binh liền yên tĩnh trở lại. Sau đó, bà ướm một mặt lãnh đạm khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Bợ Rủ Sơ cùng Bảo Ít Hạ, ánh mắt kiên định nói nói, mặc kệ các ngươi nói thế nào, lần này, ta đều sẽ đánh bại cổ tư tháp phu, trở thành tân nhiệm lính đánh thuê chi vương. Phúc! Ha ha ha, bà ướm, ngươi cũng quá để cao chính ngươi đi. Bợ Rủ Sơ khinh miệt nhìn về phía bà ướm, nói, khoác lác ai không biết nói. Mấu chốt là ngươi thật có thể làm được a? Nếu như hắn có thể làm được, ta tình nguyện tự phế một đầu cánh tay. Bà Ít Hạ khinh thường tiếp một câu. Dưới cái nhìn của nó, bà ủa mặc dù không yếu, nhưng còn không có mạnh đến có thể chiến thắng cổ tư tháp phu tình trạng. Bà ủa cười nhạt một tiếng, về nói, kia không có ý tứ, Bà Ít Hạ, cánh tay của ngươi ta muốn định. À, thật sao? Bà Ít Hạ cười nhạo một tiếng, nói, vậy nếu như ngươi không có đánh bại cổ tư tháp phu, làm sao bây giờ? Vậy ta cũng tự phế một đầu cánh tay. Bà ủa tiếng nổ nói. Đoàn trưởng, địa ngục 10 cái các dòng binh nghe xong, lập tức giật nảy mình. Tại cái này bên trong, vô luận lập xuống cam cái gì, đây chính là nhất định phải thực hiện. Bằng không sẽ bị lính đánh thuê giới đồng nghiệp chế nhạo, thậm chí là xa lánh. Cho nên khi bọn hắn nghe tới bà vừa nói đánh bại không được cổ tư tháp phu, liền tự phế một đầu cánh tay lúc, đều bị hù dọa. Về phần ở đây những người khác cũng đều sôi trào lên. Ở đây đều không phải cái gì người thành thật, mà là tại liếm máu trên lưới đao lính đánh thuê. Bọn hắn khát vọng kích thích, khát vọng máu tươi. Khi biết được bà vừa bọn người chơi như thế lớn lúc, từng cái lập tức đều kích động. Lời này thật là. Bà híp híp mắt hỏi, coi là thật? Bà vừa nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tốt, rất tốt, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thể hay không đánh bại cổ tư tháp phu đi. Hoàn lạnh lẽo cười một tiếng, nói, nếu như đánh bại không được, cánh tay của ngươi, ta cần phải định. Chương 1785, tháng liên tiếp 9 trận. Chương 1785, tháng liên tiếp 9 trận. Cùng các loại, ta có chuyện muốn nói. Lúc này, Bợ Rủ Sơ đi tới. Bợ Rủ Sơ, ngươi còn có lời gì nói? Bà vừa nhìn về phía Bợ Rủ Sơ, nhàn nhạt hỏi một câu. Bợ Rủ Sơ cười cười, nói, đã các ngươi hai cái lập xuống đồ ước, kia tự nhiên phải có một chút quy củ. Vậy ngươi muốn cái gì quy củ? Bà vừa lại hỏi. Thì như nói kỳ hạn. Bợ Rủ Sơ nhún vai, nói, nếu như ngươi mỗi đánh một tầng, liền muốn nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Chờ ngươi đánh xong 70 tầng, vậy chúng ta không phải phải chờ tới ngày tháng năm nào. Ha ha, ta cảm thấy Bợ Rủ Sơ nói có đạo lý. Và Ít Hạ tiếp một câu. Một tuần lễ. Bà vừa lạnh nhạt nói một cái thời gian. Một tuần lễ. Có ý tứ gì? Bợ Rủ Sơ nhíu nhíu mày. Ta nói, ta chỉ cần một tuần lễ, liền có thể đánh tới thứ 100 tầng, cũng đánh bại cổ tư tháp phu. Bà vừa về nói. Cái gì? Một tuần lễ. Ông trời của ta, hắn là điên rồi sao? Đây chính là có 70 tầng, 70 cái cường đại lính đánh thuê trấn thủ a, coi như phía trước lính đánh thuê rất tốt đánh bại, không cần tốn thời gian quá dài. Nhưng càng về sau, vậy coi như càng khó a. Nhất là đến 80 tầng về sau, một ngày có thể đánh bại hai người, đều là rất nhu bức tồn tại. Đúng a, đây chính là đối thể lực một loại suy tính. Coi như đến lúc đó bà ủa thật đánh tới 100 tầng, thế nhưng là hắn thể lực chống đỡ hết nổi, vậy hắn còn thế nào cùng cổ tư tháp phu đánh? Tất cả mọi người ở đây kinh hô lên, đều cảm thấy bà ủa là điên. Bà ủa, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Hoa Ít Hạ cười lắc đầu, nói, một tuần lễ ngươi liền nghĩ đánh bại 70 cái lính đánh thuê, ngươi cảm thấy có thể sao? Ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, ta coi như ngươi lời nói mới rồi là đánh giấm, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói đi, đến cùng cần bao lâu? Một tuần lễ. Bà ưa lần nữa nói câu, vẫn không có cải biến. Tốt, một tuần lễ liền một tuần lễ, cứ như vậy định. Bà ưa, nếu như một tuần lễ sau, ngươi không thể đánh bại tính cả cổ tư tháp phu ở bên trong 70 cái lính đánh thuê, vậy ngươi liền ngay trước tất cả mọi người mặt, tự phế một đầu cánh tay đi. Vợ dù sợ lớn tiếng nói câu, không tiếp tục cho bà ủa cơ hội thay đổi. Ha ha, ngươi vẫn là để bà ít hạ làm tốt tự phế cánh tay tâm lý chuẩn bị đi. Nói xong, bà ủa mang theo 10 cái lính đánh thuê, trực tiếp ngồi lên thang máy. Nhìn thấy bà ủa ngồi lên thang máy, tất cả mọi người ở đây đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cùng nhau tiến lên, bắt đầu chiếm trước trên thang máy tầng. Bà ủa xung kích lính đánh thuê chi tháp, giống như vậy phấn khích thời khắc, bọn hắn tự nhiên muốn thấy vì nhanh. Lúc này, bà ủa một đoàn người đã đi tới lính đánh thuê chi tháp thứ 3 tầng 11. Đi ra thang máy, chỉ thấy phía trước một cái cửa đá đang gắt gao địa đóng. Lão đại, bà ủa sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Bà ủa trong lòng bên trong mặc niệm một câu, sau đó trực tiếp đẩy ra cửa đá. Chỉ gặp bên trong là một cái cự đại không gian, không sai biệt lắm có một trận bóng rổ lớn như vậy. Vách tường mặt đất cùng trần nhà đều dùng màu trắng đá cẩm thạch chế tạo, ở đây địa trung quanh thì là còn thiết kế khán đài. Bất quá, 10 cái địa ngục lính đánh thuê cũng không có lên đài, bởi vì bọn hắn biết chiến đấu rất nhanh liền sẽ kết thúc. Lúc này, thân hình cao lớn uy mãnh, hai tay 10 điểm trắng kiện, dáng người trình ngược lại hình tam giác, giữ lại một đầu xốp xếp màu nâu tóc dài nam tử đang đứng ở đây địa một bên, đánh lấy đống cát. Cái này đống cát treo ở không trung, so phổ thông phòng tập thể thao bên trong đống cát phải lớn hơn không chỉ gấp 2. Mà lại, cái này đống cát là áp dụng tê giác gia chế tạo, như muốn đánh xuyên qua, căn bản không có khả năng. Bành bành bành. Lúc này, cái này tóc nâu nam tử cơ một đôi nhục quyền, tại đống cát bên trên đập nện lấy, mỗi một quyền lực lượng đều không nhỏ, đống cát phát ra từng đợt trầm muộn thanh âm. Mà lại, nam tử này song quyền chỗ khớp nối đã kết đầy vết chai, hẳn là thời gian dài luyện quyền, lưu lại dưới. Nam tử này chính là 31 tầng tầng chủ, Thạch Quyền Cà Tỏ. Cà Tỏ nghe tới đẩy cửa động tĩnh, xoay người qua, khi hắn nhìn thấy bà ủa thời điểm, hai mắt thình lình đột nhiên rụt lại. Bà ủa, ngươi lần này tới, hẳn không phải là vì cùng ta ôn chuyện a? Cà Tỏ cười đi tới. Bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, về sau có thời gian, có thể ôn chuyện. Bà ủa nhàn nhạt về nói. Đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Cà Tỏ tự nhiên minh bạch bà ủa ý tứ. Hắn chợt quát một tiếng, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái. Ba. Một tiếng vang vọng. Thân thể của hắn như là một viên phát xạ mà ra đạn đạo, hướng thẳng đến bà ủa bắn đi qua. Siêu. Đang áp sát bà ủa nháy mắt, Cà Tỏ trực tiếp vận động một quyền, đánh tới hướng bà ủa. Oanh. Một quyền oanh sát mà ra, lực như thiên quân. Thế nhưng là, tại Cà Tỏ một quyền oanh sát mà đến sát na, bà ủa thân thể chỉ là hơi chết đi mấy công điểm, liền né tránh một quyền này. Sau đó, bà ủa không có cho Cà Tỏ ra quyền thứ hai cơ hội, mà là đùi phải bỗng nhiên vừa nhấc, như là chiến phủ trực tiếp quét ngang mà ra. Bà ủa ra chân tốc độ rất nhanh, nhanh đến chỉ có thể nhìn rõ nhàn nhạt thối ảnh. Cái gì? Cà Tỏ hai con ngươi vừa mở, mang theo nồng đậm vẻ kinh hãi. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới bà ủa chân nhanh vậy mà nhanh đến loại tình trạng này. Hắn lúc này căn bản là không có cách né tránh, thậm chí là nâng lên hai tay chống đỡ thời gian đều không có. Ầm. Một tiếng vang trầm. Cà Tỏ bụng hung hăng bị một cước đá trúng. Bạch. Thân thể của hắn trực tiếp nằm ngang bay ngược ra ngoài, bay thẳng đến ra xa 7-8 mét về sau, chỉ nghe thấy bành một tiếng vang trầm, thân thể của hắn nặng nề mà nện ở cái kia đống cát phía trên. Sau đó nặng nề địa ném xuống đất. Khi Cà Tỏ quẳng xuống đất một khắc này, bà ủa liền lạnh nhạt nói, "Cà Tỏ, đã nhường." Nói xong, bà ủa liền quay người, hướng phía bên ngoài đi đến. Mà cái khác 10 cái lính đánh thuê thì là chăm chú cùng sau lưng bà ủa, đi ra ngoài. Nhưng mà, khi bà ủa một đoàn người vừa đi ra đi, chỉ nghe thấy chàng tử bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng bạo liệt. Miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, Cà Tỏ chống đỡ lấy thân thể, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia treo ở không trung tê giác ra đống cắt đã nổ tung. Xoẹt một tiếng, cắt vàng toàn bộ rơi xuống, rung động thật sâu ở Cà Tỏ. Hắn bay đầu nhìn về bà ủa bóng lưng, nhẹ giọng nói, "Bà ủa, ngươi so trước kia mạnh hơn." Bà ủa một đoàn người sau khi đi ra, không nói hai lời, ngồi thang máy hướng phía 32 tầng tiến đến. Đợi đến bà ủa một đoàn người đi 32 tầng, tầng dưới những lính đánh thuê kia mới đổi tới 31 tầng. Các dòng binh tranh thủ thời gian hướng tiến vào 31 tầng chàng tử. Khi bọn hắn nhìn thấy 31 lâu chàng tử bên trong, trên đất một vũng máu cùng cắt bằng lúc, từng cái lập tức bị kinh ngạc đến ngây người. "Ông trời ơi, Thạch Quyền Cà Tỏ đã bị đánh bại rồi. Lúc này mới qua bao lâu a, có 2 phút sao? Đi đi đi, nhanh đi 32 tầng." Một đám lính đánh thuê kinh hô, la hét, cũng không có ngồi thang máy, mà là đi thang lầu, vọt tới 32 tầng. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy một cái trình lớn chữ hình nằm trên mặt đất, xương mũi đều đã bị nện nát nam tử tóc vàng lúc, trực tiếp liền mộng rơi. Liệp quyền cũng bị đánh bại. Cái này bà ủa 3 năm trước đây tốc độ căn bản là không có nhanh như vậy a. Lúc này mới qua 3-4 phút, liền đã đánh bại 2 cái rồi. Mẹ nó, đi a, đừng lại nhảy cả ngày, nhanh đi 33 tầng. Một đám lính đánh thuê không nói hai lời, quay đầu xông ra cách đấu tràng về sau, lập tức chạy đến tầng thứ 33. Thế nhưng là, khi bọn hắn hướng tiến vào 33 tầng cách đấu tràng lúc, bà ủa đã không tại. Chỉ để lại một cái thân thể khảm tại trong vách tường, mặt mũi bầm dập nam tử đầu chọc tại cách đấu tràng bên trong kêu rên không thôi. "Amen ơi, ngốc ưng cũng bị đánh bại. Mau mau, nhanh lên nữa, đi 34 tầng." Một đám lính đánh thuê lần nữa vung ra cánh tay, thẳng đến 34 tầng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lính đánh thuê chi tháp bên trong thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng kinh hô. 34 tầng, lão sói cô độc bị đánh bại. 35 tầng, gián đuôi chuông bị đánh bại. 36 tầng, quỷ đao bị đánh bại. 39 tầng, cùng chiến bị đánh bại. Lúc này, bà ủa đã đánh tới thứ 40 tầng. Cách đấu tràng bên trong, bà vừa đang cùng một cái nam tử tóc trắng tự chiến. Nam tử tóc trắng này tên là Nhờ Ni Tư, danh hiệu đầu bạc ưng cũng là thứ 40 tầng tầng chủ. So với phía trước 9 người, Nhờ Ni Tư thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, cách đấu kỹ có thể cũng càng thêm toàn diện. Cho nên, bà vừa cùng Nhờ Ni Tư đã kịch chiến 5 phút còn không có phân ra thắng bại. Cũng chính là như thế, kia một đám các dòng binh mới rốt cục đuổi kịp chương 1786, không ai có thể ngăn cản. Chương 1786, không ai có thể ngăn cản. Ông trời của ta, chúng ta đuổi 9 tầng lâu, mới rốt cục đuổi kịp bà vừa. Gia hỏa này quả thực là cái quái vật. Ai nói không phải đâu, phía trước 9 tầng, gia hỏa này trên cơ bản là 1 phút co một cái, à, không, có lẽ ngay cả 1 phút đều không có. Kia mọi người cảm thấy bà vừa đánh bại đầu bạc ưng, cần bao lâu thời gian? Cái này cũng không rõ ràng. Dù sao đầu bạc ưng là thứ 40 tầng tầng chủ, cũng là một cái đường danh giới, đánh bại đầu bạc ưng, kia 41 tầng đến 50 tầng lính đánh thuê, thực lực sẽ tăng mạnh. Một đám các dòng binh nghị luận, sau đó tranh thủ thời gian chạy lên khán đài, chuẩn bị ngồi quan sát bạ ủa cùng đầu bạc ưng chiến đấu. Thế nhưng là, khi bọn hắn vừa ngồi xuống lúc, đột nhiên liền nghe tới phanh một tiếng vang trầm. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian dương mắt nhìn lên, liền thấy chẳng biết lúc nào, bạ ủa một cái trọng quyền, hung hăng nện ở đầu bạc ưng trên mặt. Giang giác. Tiếng xương nứt vang lên. Đầu bạc ưng bị bạ ủa một quyền đánh trúng về sau, thân thể trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay ra ngoài. Mũi của hắn xương bị bà ưa một quyền đánh nát, máu tươi trực tiếp tiêu xả mà ra, tung tóe vẩy giữa trời. Vâng. Ngay sau đó, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, đầu bạc cương kia nặng hơn 180 cân thân thể nặng nề mà ném xuống đất. Ê! Ách! Đầu bạc cương khàn giọng kêu rên, thở hào hẹn, muốn dãy rủa lấy đứng lên. Nhưng vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều không thể lại đứng lên tiếp tục chiến đấu. Ngay tại vừa rồi 5 phút bên trong, bà ưa cái kia quỷ dị xảo trá năm đấm, lăng lệ vô cùng của nhanh, ở trên người hắn đập nện không dưới 25 dưới. Cho nên, hắn cảm giác thân thể mỗi lần khẽ động, liền truyền đến nỗi đau xé rách tim gan. Lúc này, toàn bộ cách đấu tràng đều an tĩnh xuống dưới. Một đám vừa ngồi trên khán đài lính đánh thuê ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, sửng sốt cảm giác đại não đều chết máy. Bọn hắn vốn còn nghĩ hảo hảo quan sát một chút bạ ủa chiến đấu, lại không nghĩ rằng, cái mông cũng còn ngồi chưa nóng, chiến đấu liền đã kết thúc. Đánh bại đầu bạc ưng, đối với bạ ủa đến nói, giống như là làm một kiện dâu ria sự tình đồng dạng. Hắn nhàn nhạt nhìn nằm trên mặt đất đầu bạc ưng, nói, "Đầu bạc ưng, đã nhường." Nói xong, bạ ủa dứt khoát quay người, hướng phía cách đấu tràng bên ngoài đi đến. Mà đổi thành bên ngoài 10 cái lính đánh thuê thì là chăm chú cùng đi lên, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sùng bái. Đây chính là bọn họ đoàn trưởng. Coi như bà ủa còn không có đánh bại cổ tư tháp phu, nhưng ở trong lòng bọn họ, bà ủa cũng đã là làm chi không thẹn lính đánh thuê chi vương. Thẳng đến bà ủa một đoàn người rời đi cách đấu tràng, trên khán đài mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Amen ơi, không hổ là trung đông thần tướng bà ủa, thực lực này quả thực điều tạc tiên a. Một đạo sợ hãi thán phục bên trên trong đám người vang lên. Uy, tiểu nhị, đừng cảm thán, bà ủa đều đi, nhanh, chúng ta phải nhanh lên một chút theo sau. Đúng a, miễn cho cùng chúng ta chạy đến thời điểm chiến đấu lại kết thúc. Cái khác lính đánh thuê đều thúc giục. Đúng đúng đúng, đi một chút, mau đuổi theo đi. Thế là trên khán đài một đám các dòng binh từng cái mang trên mặt vô cùng cuồng nhiệt thần sắc, liền như là fan hâm mộ truy đuổi thần tượng của mình đồng dạng. Là lấy tại lính đánh thuê giới chính là lấy cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi đủ mạnh liền có thể đạt được tín phục của người khác cùng tôn trọng. Ở sau đó thời gian bên trong, bà ủa quả thực liền như là một đài lính đánh thuê máy thu hoạch, một đường đi lên trên sông bảo. 41 tầng, 42 tầng, 43 tầng. Bà ủa cả người thật giống như bật học đồng dạng, sức chiến đấu toàn bộ triển khai, căn bản không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mà lại, từ 41 tầng bắt đầu, bà ủa công kích trở nên càng thêm hung mãnh, tốc độ trở nên càng nhanh, lực lượng trở nên càng mạnh. Cơ hồ là tam quyền lưỡng cước, liền có thể đánh bại một cái lính đánh thuê, so phía trước dùng thời gian còn thiếu. Mà những cái kia đi theo bà ủa, xung làm quần chúng lao ra các dòng binh, đông nhiên mới phản ứng được. Nguyên lai phía trước 10 tầng, bà ủa chỉ là tại làm nóng người. Từ 41 tầng bắt đầu, bà ủa mới chính thức tiến vào cách đấu trạng thái. Tất cả các dòng binh đều bị chấn kinh đến, trong lòng bọn họ vô một không đang cảm thán, bây giờ bà ủa, so với 3 năm trước đây, đã trở nên mạnh hơn. Về phần bà ủa đến cùng mạnh lên bao nhiêu, bọn hắn cũng không biết. Bất quá, tất cả mọi người biết, lần này, chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bà ủa nhất định có thể đổi mới 3 năm trước đây đi chép, xông phá thứ 9-10 tầng, hướng tầng lầu cao hơn tiến quân. Mà lại, bọn hắn thậm chí cảm thấy phải, bà ủa muốn đánh tới thứ 100 tầng, căn bản dùng không được một tuần lễ. Chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Từ 41 tầng đến 50 tầng, bà ủa chỉ phí mười mấy phút không đến. Lúc này, bà ủa đã bắt đầu giống 51 tầng khởi xướng kiêu chiến. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ lính đánh thuê chi thành đều sôi trào lên. Một chút tại lính đánh thuê chi thành bên trong buôn bán, tại quán ba cô gái, tại khách sạn cùng mỹ nữ 333, đều để tay xuống trên đầu sự tình, chạy tới lính đánh thuê chi tháp. Bọn hắn đều muốn tận mắt thấy bà ủa phong thái. Dù sao, so với chuyện khác, bọn hắn cảm thấy chiến đấu đối bọn hắn lực hấp dẫn càng lớn. Các dòng binh trời sinh cũng không phải là an phận chủ, bọn hắn khát vọng lực lượng, khát vọng máu tươi, khát vọng bạo lực, khát vọng kích thích. Thế là nguyên bản trời vừa tối nên 10 điểm náo nhiệt lính đánh thuê chi thành, lúc này lại trở nên trống rỗng. Mà lính đánh thuê chi tháp thì là bị chết bể. Trên khán đài ngồi đầy người, hành lang bên trên cũng đứng đầy người, thực tế không có địa phương thì là trực tiếp đứng tại cách đấu tràng bên trên. Lúc này, khoảng cách lính đánh thuê chi tháp cách đó không xa một tòa đại lâu phòng họp bên trong. Mấy cái lính đánh thuê hiệp hội người ngay tại họp. Ở đây những người này đều là lính đánh thuê hiệp hội cao tầng. có là kỳ trước lính đánh thuê chi vương, có thì là vì lính đánh thuê giới làm ra quá to lớn cống hiến tài phiệt. Ra bày ra hội trưởng, 3 ngày 2 đêm đoàn đội hợp tác khảo nghiệm cứ như vậy định đi. Một người mặc lộng lẫy phục sức, khí chất nho nhã trung niên người da trắng nam tử đối một người mặc đồ giản dị, thân hình trung niên nam tử khôi ngô nói: "Cái này người da trắng nam tử là tới từ thế giới xếp hạng trước 11 găng gia tộc con em quý tộc, đối lính đánh thuê giới làm ra cống hiến rất lớn. Kiến tạo lính đánh thuê chi tháp, một găng gia tộc bỏ vốn nhiều nhất, mà lại hàng năm lính đánh thuê hoạt động cung cấp ban thưởng, cũng tới từ một găng gia tộc. Đương nhiên, hắn sở dĩ vì lính đánh thuê giới làm ra cống hiến, đó cũng là vì chiêu nạp lính đánh thuê giới nhân tài vì nhà bọn họ tộc hiệu lực." Hội trưởng già bày ra nhẹ gật đầu, nói: "Được, bái đủ hẻm tiên sinh, vậy liền như thế định." Sau 5 ngày, 3 ngày 2 đêm đoàn đội hợp tác khảo hạch chính thức bắt đầu. Theo bây giờ quốc tế tình thế biến hóa, đơn đả độc đấu thời đại đã qua, hiện tại càng giảng cứu đoàn đội hợp tác. Cho dù là lính đánh thuê, cũng là như thế. Cho nên, ta cảm thấy lần này khảo hạch hẳn là sẽ rất có ý nghĩa. Hội trưởng, bái đủ hẻm tiên sinh, vậy lần này khảo hạch nên cho người chiến thắng ban thưởng gì đâu? Hiệp hội một cái chấp sự hỏi. Bái đủ hẻm nghĩ, nói, lần này đến tham gia lính đánh thuê đại hội dòng binh đoàn hết thể có 50 mấy cái. Nếu như cái nào dòng binh đoàn có thể ở trong đó trổ hết tài năng, thu hoạch được đoàn đội thứ nhất, vậy ta đem cho cái đoàn đội này ban phát 500 triệu đô la tiền thưởng. Thu hoạch được tên thứ nhì đoàn đội, ban thưởng 300 triệu đô la, thu hoạch được thứ ba tên đoàn đội, ban thưởng 200 triệu đô la. Ha ha, bái đủ hẻm tiên sinh quả nhiên xuất thủ hào phóng. Chắc hẳn, lần này khảo hạch hẳn là sẽ rất đặc sắc. Già bày ra cười cười, nói. Thế nhưng là, hội trưởng, những cái kia đơn độc tới tham gia đại hội lính đánh thuê nên làm cái gì? Bọn hắn không có đoàn đội, chẳng phải là tham gia không được lần khảo hạch này? Lại có một cái chấp sự đưa ra nghi vấn. Vấn đề này rất dễ giải quyết, đã bọn hắn không có đoàn đội, cái kia có thể để bọn hắn tự do địa lâm thời tổ kiến đoàn đội. Coi như những này đơn độc lính đánh thuê từng cái đều tâm cao khí ngạo, nhưng vì phần thưởng lần này, bọn hắn hẳn là sẽ vương mặt mũi, tổ kiến mình đoàn đội. Già bày ra nói, ừm, đây là ý kiến hay. Cái này chấp sự nhẹ gật đầu. Những người khác cũng đều gật đầu biểu thị tán thành. Tốt, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Những ngày gần đây, tất cả mọi người chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Già bày ra nói, vâng, hội trưởng. Tất cả mọi người đáp lại một tiếng, sau đó thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một cái lính đánh thuê từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào. Hội trưởng, hội trưởng, có việc bẩm báo. Cái này dòng binh vừa bước vào, liền hô to một tiếng. Người trong phòng họp đều quay đầu nhìn về phía cái này dòng binh, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Đừng hô to gọi nhỏ, nói, có chuyện gì? Ra bày ra nhíu nhíu mày, hỏi. Cái này dòng binh thở mạnh khẩu khí, nói, hội trưởng, địa ngục đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, bà vừa ngay tại xung kích lính đánh thuê chi tháp. Chương 1787, khó như lên trời. Chương 1787, khó như lên trời. Nghe tới cái này dòng binh lời nói, trên mặt của mọi người đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Địa ngục đoàn lính đánh thuê tại lính đánh thuê giới thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, toàn bộ lính đánh thuê giới có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Nhất là địa ngục đoàn trưởng bà ưa, càng là mấy năm này lính đánh thuê giới lấp lánh tân tinh. Có ý tứ, không nghĩ tới bà ưa vậy mà lại đi xung kích lính đánh thuê chi tháp. Bái đủ hem cười cười, cảm khái nói, địa ngục quân vương thủ hạ, quả nhiên không có một cái nào trùng. 3 năm trước đây, bà ưa dừng bước tại 90 tầng, chắc là rất không cam tâm a. Ha ha, cũng không biết lần này, hắn lại sẽ cho chúng ta mang đến cái dạng gì kỳ tích đâu. Bái đủ hẻm tiên sinh, ta nghe nói 3 năm này, bà ưa mang theo hắn dòng binh đoàn nam chinh bắt chiến, có thể nói là chiến tích hiển hách. Một cái giữ lại mái tóc dài vàng nóng chấp sự cười cười, nói, trong mắt của ta, 3 năm này bên trong, bà ưa thực lực bản thân hẳn là cũng tăng lên không ít. Có khả năng hắn lần này có thể đổi mới mình đi chép. Ở đây những người khác nhẹ gật đầu, đồng ý nam tử tóc vàng này nói lời. Dù sao, mấy năm này, địa ngục đoàn lính đánh thuê cùng bà ưa cho bọn hắn ấn tượng còn rất sâu. Già bày ra gật gật đầu, sau đó nhìn về phía cái này zombie, hỏi, la ngươi nhiều, bà ưa là lúc nào bắt đầu xung kích lính đánh thuê chi tháp? Ngay tại hơn 8 giờ tối thời điểm. Gọi la ngươi nhiều lính đánh thuê về nói. Già bày ra giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói, hiện tại là 9 giờ 30 phút tối, la ngươi nhiều, bà ưa hiện tại đã đánh tới tầng thứ mấy rồi. Những người khác cũng đều tò mò nhìn về phía la ngươi nhiều, nghĩ biết tình huống như thế nào. Hội trưởng, ta vừa rồi đến thời điểm, bà ưa đã đánh tới thứ 52 tầng. La ngươi nhiều về nói. Cái gì, nhanh như vậy? Già bày ra kinh hô một tiếng, sắc mặt đều biến. Ở đây những người khác cũng đều bị chấn kinh đến. Hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, bà ưa đã đánh tới 52 tầng. Già bày ra hít sâu một hơi, nói, xem ra, 3 năm này, bà ưa thực lực lại tăng lên không ít ta. 3 năm trước đây, tốc độ của hắn cũng không có nhanh như vậy. Đúng, bà ưa chuẩn bị tốn mấy ngày thời gian xung kích lính đánh thuê chi tháp. Bái đủ hèm nhiều hứng thú hỏi. 7 ngày. La ngươi nhiều đáp lại một câu. 7 ngày. Nghe tới thời gian này, bái đủ hẻm sửng sốt kinh ngạc há to miệng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Ở đây những người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, 3 năm trước đây, bà ưa xung kích lính đánh thuê chi tháp, thế nhưng là tốn 14 ngày mới đánh tới thứ 90 tầng. Không chỉ có như thế, ta còn nghe nói, bà ưa lần này chuẩn bị tốn 7 ngày thời gian đánh tới 100 tầng, đánh bại cổ tư tháp phu, trở thành tân nhiệm lính đánh thuê chi vương. La ngươi nhiều lời nói. 7 ngày đánh tới thứ 100 tầng, hơn nữa còn muốn đánh bại cổ tư tháp phu quái vật kia, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Một cái tóc quan chấp sự nói. Kia đâu chỉ là không đơn giản, trong mắt của ta quả thực là khó như lên trời. tóc vàng chấp sự tiếp một câu. Già bày ra hội trưởng, ngươi cảm thấy bà ủa lần này có thể đánh đến thứ 100 tầng, trở thành tân nhiệm lính đánh thuê chi vương à? Bái đủ hẻm nhìn về phía già bày ra, hỏi. Già bày ra nghĩ nghĩ, sau đó nói, lấy bà ủa hiện tại cái tốc độ này, ta cảm thấy hoàn toàn có khả năng. Thậm chí ta cảm thấy, bà ủa căn bản dùng không được 7 ngày, liền có thể đánh tới thứ 100 tầng. Bất quá, hắn có thể hay không chiến thắng cổ tư tháp phu, cái này liền không biết. Ha ha, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều rửa mắt mà đợi đi. Có lẽ, bà ủa thật có thể sáng tạo ra kỳ tích. Bái đủ hẻm cười nói. Ồ, bái đủ hẻm tiên sinh, ngươi đối bà ủa cứ như vậy có tự tin? Già bày ra tò mò hỏi. Ta đối với hắn rất có tự tin. Bái đủ hẻm nhẹ gật đầu, nói, dù sao, bà ủa thế nhưng là địa ngục quân vương thủ hạ. Thân điện những người kia đều không phải nhân vật đơn giản. Ha ha, ngươi tiểu nói này, vậy cũng đúng. Già bày ra cười cười, nói, vậy chúng ta liền nhìn xem, bà ủa có thể thành công hay không đăng đỉnh, trở thành lính đánh thuê chi vương đi. Cùng lúc đó, lính đánh thuê chi tháp, thứ 60 tầng, cách đấu tràng. Người ở đây âm thanh huyên náo, tiếng hoan hô không ngừng. Trên khán đài đã ngồi đầy người, hành lang bên trên, thậm chí là cách đấu tràng chung quanh đều đã đứng đầy người. Tất cả lính đánh thuê đều cùng như điên cuồng, cơ nắm đấm, kêu gào, hùng hùng hổ hổ lấy, nước bọt trực phún. Về phần những cái kia nữ dòng binh nhóm, càng đem mình thiếp thân quần áo cho ném tới cách đấu tràng bên trên. Những cái kia nam các dòng binh nhìn xem những này nữ dòng binh ngực lộ ra trắng nón, từng cái càng là nước bọt thẳng ướt. Mà lại, vì tranh tài kích thích, bọn lính đánh thuê này vậy mà bắt đầu áp chú, cứ ai cuối cùng có thể thu được thắng lợi. Bà ủa, lão tử coi trọng ngươi, cho lão tử nhanh đem ma đồ đánh ngã. Bà ủa cố lên, đánh chết hắn, chơi chết hắn. Phút. Ma đồ lão tử thế nhưng là ép ngươi 5 triệu, con mẹ nó ngươi cũng đừng cho ta bại a. Bà ủa tất thắng, lão nương áp ngươi 10 triệu. Chỉ cần ngươi thắng, lão nương cùng ngươi ngủ. Trên đài các dòng binh kích tình bắn ra bốn phía, lửa nóng vô hạn. Dưới đài cách đấu tràng bên trên bà ủa cùng một cái giữ lại mái tóc dài màu đỏ rực, có một đôi dị đồng, danh hiệu vì ma đồ lính đánh thuê đang tiến hành kịch liệt đối chiến. Phanh 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 phanh. Từng đợt sấm rền thanh âm tại cách đấu tràng bên trong nổ vang. Bà ủa cùng ma đồ hai người dáng người đều không khác mấy, mà lại hai người đều là lấy nhanh đánh nhanh, tốc độ càng là lăng lệ vô cùng. Thân ảnh của hai người tại rộng rãi cách đấu tràng bên trong di động cao tốc và chạm. Có đôi khi xuất hiện ở đây một bên, có đôi khi xuất hiện tại nơi hẻo lánh, có đôi khi lại xuất hiện ở đây địa trung ương. Mỗi một lần va chạm đều vang lên một trận sấm rền thanh âm. Hai người đều là quyền quyền đến thịt, so đấu lấy thân thể, tốc độ cùng lực lượng. Bà ủa cùng ma đồ ngay cả tiếp theo kịch chiến 7-8 phút về sau, thân thể mới lần nữa bắn ra 10 mấy mét. Trải qua vừa rồi 7-8 phút đọ sức, ma đồ trên thân cùng trên mặt đều xuất hiện máu ứ động cùng sưng đỏ, liền liền hô hấp đều trở nên gấp rút cùng hỗn loạn. Hắn nuốt một cái ít hầu, hai tay nắm tay, toàn thân căng cứng, duy trì cao độ cảnh giác, nhìn chằm chằm đối diện bà ủa. Về phần bà ủa, trên thân cũng chịu không ít quyền. Bất quá, 3 năm này, hắn đem thân thể của mình không ngừng cường hóa, cho nên năng lực kháng đòn cũng tăng lên không ít. Dù cho cứng đối cứng, cũng không có thụ thương. Hô, bà ủa chậm rãi nổ ngụm trọc khí, để hô hấp trở nên thông thuận. Hắn nhìn chằm chằm ma đồ, ánh mắt lại vô cùng kiên định. Mặc dù ma đồ thực lực rất mạnh, nhưng ở bà ủa trong lòng, ma đồ đã bại. Trải qua vừa rồi 7-8 phút giao thủ, hắn đã rõ ràng biết ma đồ thực lực. Bà ủa một mặt lạnh nhạt nhìn về phía ma đồ, nói, ma đồ, nếu như ngươi không nghĩ một tháng đều không xuống giường được, vậy liền nhận thua đi. Ngươi đã bại. Nhận thua. Ma đồ cười lạnh một tiếng, nói, bà ủa, mặc dù ngươi thật sự rất mạnh, so trước kia càng mạnh, nhưng để ta nhận thua, căn bản cũng không khả năng. Dũng khí là chúng ta lính đánh thuê tín nhiệm, nếu như ngay cả cùng cao thủ tác chiến dũng khí đều không có, vậy hắn không coi là một cái hợp cách lính đánh thuê. Cho nên, không đến cuối cùng một khắc, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ma đồ lời nói này cũng xúc động đến bà ủa. Dũng khí là mỗi cái lính đánh thuê tín nhiệm, mình cũng là như thế. Nếu như không có dũng khí, mình cũng sẽ không nghĩ tới lần nữa xung kích lính đánh thuê chi tháp. Chỉ cần không xung kích lính đánh thuê chi tháp, vậy mình ghi chép liền còn lưu tại kia bên trong. Nếu như lần này mình đánh không đến 90 tầng, vậy sẽ lọt vào lính đánh thuê giới tất cả lính đánh thuê chế nhạo. Nhưng ngay cả như vậy, mình hay là đến. Bởi vì dũng khí, để hắn trở nên không sợ hãi, để hắn có can đảm hướng mục tiêu cao hơn khởi xướng khiêu chiến. Đó chính là đánh tới thứ 100 tầng, đánh bại cổ tư tháp phu. Bà ủa cười nhạt một tiếng, nói, ma đồ, ngươi là một cái hợp cách lính đánh thuê, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Mà lại, ta cũng sẽ đường đường chính chính đưa ngươi đánh bại. Ha ha, bà ủa, ta muốn chính là ngươi câu nói này. Ma đồ cười ha ha một tiếng, sau đó hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, mang theo như tên lửa tốc độ, hướng phía bà ủa vào tới. Mà lại, đang áp sát bà ủa nháy mắt, ma đồ liền đã vung ra nắm đấm. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Vô số cái quyền ảnh như là một cái lưới lớn, đem bà ủa cho bao phủ tại trong đó. Mà lại, ma đồ mặc dù vung ra rất nhiều quyền, nhưng hắn mỗi một quyền lực lượng đều không tiểu. Giờ khắc này, ma đồ đã đem mình sức chiến đấu mạnh nhất bạo phát ra. Bởi vì, hắn biết, bà ủa rất mạnh, mạnh đến khiến người ta run sợ. Nhưng dù là như thế, mình cũng nhất định phải đem hết toàn lực một trận chiến. Chương 1788, 5 ngày là đủ. Chương 1788, 5 ngày là đủ. Thân là một cái hợp cách lính đánh thuê, liền nhất định phải có hay không sợ hãi, dũng cảm tiến tới dũng khí. Hướng về phía trước, lại hướng trước. Chiến đấu, tái chiến đấu. Có được không sợ dũng khí, truy cầu cực hạn lực lượng. Giờ này khắc này, ma đồ đem toàn thân lực lượng đều bạo phát ra, tốc độ ra quyền trở nên càng nhanh mạnh hơn. Nhìn xem cái này đầy trời quyền ảnh, trên đài các dòng binh đều đi theo kích động sôi trào lên. Đánh đánh đánh. Cứ như vậy kế tiếp theo. Đánh bại bà ủa. Bà ủa, ngươi tránh cái gì, phản kích a. Bà ủa, ngươi nhưng là muốn trở thành lính đánh thuê chi vương nam nhân, tránh né cũng không phải tác phong của ngươi a. Là lấy, lúc này, cách đấu tràng bên trong, đối mặt ma đồ sắc bén vô cùng tiến công, bà ủa cũng không có lựa chọn chọi cứng, mà là không ngừng mà lách mình tránh né, không ngừng địa lui lại. Tại mọi người xem ra, bà ủa giống như rơi hạ phòng. Nhưng mà, chỉ có chính bà ủa tâm lý rõ ràng, hiện tại ma đồ chỉ là cường nỗ chi kết thúc thôi. Coi như ma đồ công kích lại thế nào tấn mãnh, cũng cải biến không được hắn lạc bại sự thật. Bà ủa một mực lui lại, mà ma đồ lại đuổi sát mà lên, một mực đem bà ủa bức cho đến bên sân. Nhưng vào lúc này, bà ủa trong hai con ngươi hiện lên một vòng hàn mang, toàn thân khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Cảm nhận được bà ủa trên thân khí thế biến hóa, ma đồ trong lòng giật mình. Hắn cảm giác trước mắt bà ủa giống như là một đầu dã thú thức tỉnh. Chiến! Bà ủa gầm lên giận dữ, không tiếp tục lui lại, mà là lách mình tránh đi ma đồ một quyền về sau, đột nhiên một quyền hướng phía ma đồ lồng ngực quanh sát mà ra. Oeng! Cái gì? Ma đồ kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian thu quyền, dựng lên hai tay ngăn cản. Ầm! Bà ủa một quyền này nặng nề mà đện ở ma đồ trên hai tay. Ừm! Ma đồ kêu lên một tiếng đau đớn, sửng sốt cảm giác hai tay chuyển đến toàn tâm đau đớn, mà lại giống như mất đi chi giác, tê liệt. Ngay tại một quyền này phá vỡ ma đồ phòng ngự về sau, bà ủa lại là một bước tiến lên trước, nâng lên một cái khác nắm đấm vênh kích mà lên. Ầm! Bởi vì phòng ngự bị phá, bà ủa một quyền này nặng nề mà đánh vào ma đồ trên lồng ngực. Giang giác! Nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng xương nứt, ma đồ xương sườn trực tiếp bị bà ủa một quyền này cho nện đứt tận mấy cái. Ách! Ma đồ kêu đau đớn một tiếng, thân thể ngăn không được hướng lấy đằng sau tối lui. Hắn vốn định dừng bước, kế tiếp theo phát động công kích, nhưng bà ủa thân ảnh lại một lần xuất hiện tại ma đồ trước mặt. Thật nhanh! Ma đồ chấn động trong lòng, mắt thấy bà ủa lại một quyền nện như điên tới, hắn không nói hai lời, tranh thủ thời gian uốn éo thân, hướng phía một bên né tránh. Nhưng một giây sau, chỉ nghe thấy cách một tiếng vang lên, bà ủa một cái khác nắm đấm xuất quỷ nhập thần địa vanh sát mà ra, một cái thế đại lực trầm đấm móc, nặng nề mà nện ở ma đồ trên cằm. Ma đồ cái cằm trực tiếp bị nện phải chật khớp. Bạch! Cái này một cái đấm móc về sau, ma đồ thân thể trực tiếp đạp đất mà lên, bay đến giữa không trung. Bại! Bà ủa lại là một tiếng quát lớn, đùi phải vừa nhấc, như là tình cương côn sắc quét ngang mà ra. Bay một tiếng, ma đồ bụng trực tiếp bị đập trúng, thân thể nằm ngang bay ra ngoài. Bay thẳng đến ra ngoài xa mười mấy mét, ma đồ thân thể liền nặng nề màn đện ở cách đấu tràng bên cạnh. Phúc! Tại rơi xuống đất một khắc này, ma đồ thực tế là chịu đựng không nổi, một ngụm máu tươi phun ra ra. Thân thể trình lớn chữ hình nằm ở nơi nào, không lúc đích. Lập tức, toàn bộ cách đấu tràng đều an tĩnh xuống dưới. Cái này liền xong rồi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua nằm trên mặt đất ma đồ, còn mong mỏi ma đồ có thể lần nữa đứng người lên chiến đấu. Thế nhưng là, trọn vẹn qua mấy phút, chỉ có thể nhìn thấy ma đồ lồng ngực còn tại chậm rãi chập trùng bên ngoài, nhưng căn bản không gặp hắn đứng lên. Bại, ma đồ bại. Bà ủa, bà ủa, bà ủa. Trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn trường các dòng binh đều reo hò. Liền ngay cả những cái kia áp ma đồ thắng, cũng đi theo reo hò. Giờ khắc này, thắng thua đối bọn hắn đến nói đã không tính là cái gì, trọng yếu nhất chính là bà ủa cho bọn hắn dâng lên một trận thị giác thị yến. Chỉ bất quá, trong đám người, có hai cái dòng binh đoàn người lại gắt gao nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía bà ủa ánh mắt tràn đầy hàn ý cùng bất thiện. Mà hai cái này dòng binh đoàn chính là gián độc dòng binh đoàn cùng địa ngục quyền dòng binh đoàn. Xem ra bây giờ bà ủa đích xác so trước kia mạnh hơn. Vợ dù sở híp híp mắt nhìn thời gian, nói: đánh bại ma đồ hắn chỉ dùng 9 phút mà thôi. Hoa ít hạ, có lẽ ngươi thật hẳn là lo lắng một chút cánh tay của ngươi. Hừ, coi như hắn mạnh hơn, hắn cũng không có khả năng đánh bại cổ tư tháp phu. Hoa ít hạ hừ lạnh một tiếng, kế tiếp theo nói: trong mắt của ta, cuối cùng đoạn cánh tay cũng không phải ta, mà là bà ủa. Thật sao? Vợ dù sở híp mắt cười một tiếng, nói: kia nếu như bà ủa thật đánh tới thứ 100 tầng, đánh bại cổ tư tháp phu, vậy ngươi làm sao? Ta. Hoa ít hạ ngây ra một lúc, trong lúc nhất thời tiếp không được lời nói. Đúng vậy à, lỡ như bà ủa thật đánh tới 100 tầng, cũng đánh bại cổ tư tháp phu, vậy mình một đầu cánh tay sẽ phải phế. Thế nhưng là, hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Tiền đặt cược đã lập xuống, không thể sửa đổi. Đây là bọn hắn lính đánh thuê hứa hẹn, tự nhiên không thể nói chuyện không tính toán. Hoa ít hạ, nếu như cánh tay của ngươi thật bị phế, ngươi cảm tâm sao? Vợ dù sơ hỏi. Thật sao? Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi, ha ha. Vợ dù sợ cười cười, nói, nếu như cánh tay của ngươi bị phế, không cam lòng, ta rất nguyện ý giúp ngươi. Ừm. Hoa ít hạ sững sờ, ngươi muốn giúp ta cái gì? Vợ dù sợ cười cười, sau đó tiến đến Hoa ít hạ bên hai, nói một câu thì thầm. Cái gì? Ngươi điên rồi. Hoa ít hạ nghe xong, trực tiếp kinh hô lên. Xuyệt. Đừng kêu lớn tiếng như vậy, ta cho ngươi thời gian cân nhắc, hợp tác cùng không hợp tác đều tại ngươi. Vợ dù sợ cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đấu tràng trung ương bà ủa, trong ánh mắt lộ ra sát ý cùng hàn mang. Mà Hoa ít hạ thì là nhìn vợ dù sợ, lại nhìn cách đấu tràng trung ương bà ủa, rơi vào trầm tư. Lúc này, bà ủa nhàn nhạt nhìn trên đất ma đồ, nói: ma đồ, ngươi là một cái hợp cách dũng cảm lính đánh thuê, ta bội phục ngươi, cho nên đã nhường. Nói xong, bà ủa trực tiếp quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Mà địa ngục 10 cái lính đánh thuê thì là chăm chú đi theo. Về phần trên khán đài những lính đánh thuê kia cũng đều tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo, bọn hắn muốn nhìn tiếp xuống tranh tài. Nhìn xem đêm nay, bà ủa đến cùng có thể đánh tới bao nhiêu tầng. Thế nhưng là, đi đến phía ngoài thời điểm, mọi người lại phát hiện, bà vừa cũng không có kế tiếp theo đi lên, mà là mang theo 10 người ngồi lên thang máy, hướng phía dưới đi.
Ừm,
tình huống như thế nào? Bà vừa làm sao xuống dưới rồi? Khó nói hắn không đánh rồi sao? Nhưng hắn rõ ràng liền còn có tinh thần a.
Amen ơi, ta vừa mới thua 5 triệu, đang chuẩn bị dựa vào trận tiếp theo thắng trở về đâu. Bọn lính đánh thuê này đều đối bà vừa cách làm đổi tới rất nghi hoặc. Bất quá, đã bà vừa đều đi, bọn hắn cũng không có lại nhiều đợi, mà là cưới cái khác thang máy, đi xuống lầu. Lúc này, bà vừa một đoàn người đã ngồi thang máy đi tới tầng thứ nhất, chính hướng phía bên ngoài đi đến.
Đoàn trưởng, ngài làm sao không đánh rồi?
Một cái lính đánh thuê tò mò hỏi.
Hôm nay thời gian đã không còn sớm, ta không muốn vì đánh mà đánh, như thế sẽ chỉ tiêu hao thân thể của ta.
Từ xế chiều đến bây giờ, ta đã đánh 30 trận, cấp thấp cùng trung cấp lính đánh thuê đều bị ta đánh bại.
Từ 61 tầng bắt đầu, ta đối mặt đem toàn bộ đều là cao cấp lính đánh thuê, bọn hắn thực lực cùng phía trước tầng 30 hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Cho nên, ta chuẩn bị ngày mai lại kế tiếp theo đánh. Lần này mục tiêu của ta là xung kích 100 tầng, chiến thắng cổ tư tháp phu. Ta cũng không muốn giống như trước đồng dạng, bởi vì lực lượng tiêu hao mà bị thua.
Bà vừa nhàn nhạt trả lời một câu.
Thế nhưng là, đoàn trưởng, ngài thời gian chỉ có 7 ngày, phía sau lính đánh thuê thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, thời gian thật đủ à?
Lại một cái lính đánh thuê có chút lo âu hỏi.
Đủ.
Bà vừa đi đến bên ngoài, mở cửa xe ra, ngắm nhìn tinh không, cười nói, lần này, đánh tới thứ 100 tầng, căn bản không cần 7 ngày, 5 ngày là đủ.
Nói xong, bà vừa liền ngồi tiến vào xe bên trong.
5 ngày.
10 cái lính đánh thuê cùng nhìn nhỏ mắt, lẫn nhau mắt bên trong đều lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Chương 1789, sinh mệnh áo nghĩa. Chương 1789, sinh mệnh áo nghĩa.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. 7 giờ sáng trái phải, Diệp Phi mới mở to mắt, tỉnh lại. Tối hôm qua một đêm, Diệp Phi ngủ rất say, ngay cả một giấc mộng đều không có làm. Tại Hoa Kỳ nước hành động cứu viện, đích xác để Diệp Phi thể xác tinh thần đều mệt đến. Lại thêm thật vất vả trở lại nhà, buông lòng xuống, cho nên mới sẽ ngủ được nặng như vậy. Diệp Phi nắm tóc, xoay người xuống giường, thay đổi một bộ quần áo, sau đó tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen. Ra khỏi phòng, biệt thự bên trong yên tĩnh, ngay cả một điểm thanh âm đều không có. Xem ra, Cố thị vợ chồng cùng Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội hẳn là đều không có rời giường. Bất quá, Diệp Phi cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, tối hôm qua Cố thị vợ chồng cùng Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội thật vất vả đoàn tụ, hẳn là cho tới đã khuya.
Diệp Phi duỗi lưng một cái, sau đó trở về viện tử bên trong, bắt đầu luyện công.
Khoảng thời gian này, từ khi đan điền chữa trị về sau, Diệp Phi cảm giác tốc độ tu luyện của mình đích thật là tăng tốc. Mơ hồ trong đó, Diệp Phi cũng cảm giác mình thực lực đã đến Tiên Tiên Đại Viên mãn điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào Quy Nguyên cảnh. Tiên Tiên Đại Viên mãn là một cái điểm tới hạn, một khi bước vào Quy Nguyên cảnh, đó chính là một cái cảnh giới toàn mới. Đến lúc đó, mình thực lực sẽ lại đến một bậc thang, mà lại ngay cả tuổi thọ đều sẽ tăng trưởng. Diệp Phi rất chờ mong có thể bước vào Quy Nguyên cảnh, thế nhưng là, không biết sao, hắn thử qua rất nhiều lần, nhưng chính là không cách nào đột phá. Khó nói là thiếu khuyết một cơ hội, hay là nói mình thân thể còn không thể thừa nhận tu vi đột phá. Mặc dù Diệp Phi đang tu luyện một đường rất có thiên phú, nhưng bây giờ Diệp Phi lại cảm giác trước mắt bôi đen, căn bản ta không biết không cách nào đột phá nguyên nhân xuất hiện ở chỗ nào. Xem ra, còn phải dựa vào chính mình chậm rãi tìm tòi a.
Diệp Phi lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu luyện công. Bây giờ, Diệp Phi toàn thân cơ bắp đã toàn bộ rèn luyện hoàn tất, xương cốt cũng rèn luyện 2/3, hiện tại chỉ còn lại một không có rèn luyện. Chỉ cần xương cốt rèn luyện hoàn tất về sau, Diệp Phi sẽ bắt đầu rèn luyện mình gân mạch. Theo Diệp Phi, chỉ có thân thể cùng tu vi đồng thời đạt được tăng lên, vậy mình thực lực mới có thể chân chính tăng trưởng. Diệp Phi sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến, trừ kinh nghiệm chiến đấu phong phú bên ngoài, càng là bởi vì chính mình có rèn luyện thân thể, đơn giản đến nói, chính là nội ngoại song tu. Vẹn vẹn chỉ là tu luyện nội công hoặc là ngoại công võ giả, coi như tu vi mạnh hơn mình cũng có thể đem nó đánh bại. Mà đây cũng chính là nội ngoại song tu chỗ tốt. Bất quá, rất nhiều võ giả cũng biết nội ngoại song tu chỗ tốt, chỉ bất quá, bởi vì tu luyện quá khó, mà lại quá hao phí thời gian cùng cảnh lực, cho nên rất nhiều võ giả từ bỏ loại này phương thức tu luyện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hiện tại nội ngoại song tu võ giả mới ít như vậy. Bất quá, tại cổ võ giới thời điểm, Diệp Phi phát hiện, nội ngoại song tu võ giả cũng có, đó chính là Lao Khất Cái cùng kia năm cái độc môn tà phái lao đầu. Đã Lao Khất Cái cùng kia năm cái độc môn tà phái lao đầu như bức như vậy, kia đủ để chứng minh nội ngoại song tu chỗ tốt. Cho nên, dù cho lại gian nan, Diệp Phi cũng muốn luyện tiếp. Chọn vẹn luyện hơn một giờ, khi mồ hôi thấm ướt y phục, Diệp Phi mới đình chỉ luyện công. Về đến phòng, Diệp Phi vọt vào tắm, thay quần áo khác, sau đó tiến vào phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Bữa sáng không sai biệt lắm nhanh làm tốt thời điểm, Diệp Phi liền nghe tới trong thang lầu truyền đến thanh âm. Diệp Phi bưng một chồng trứng trần nước sôi đi ra phòng bếp, liền thấy Phùng Tuyết Cần xuống lầu đến. Phùng Tuyết Cần mặc dù mặc bộ mạc, tóc cũng nhiều hơn rất nhiều thơ bạc, nhưng từ mặt mày của nàng ở giữa có thể thấy được, lúc còn trẻ, nữ nhân này tuyệt đối là cái mỹ nhân vô tử. Cũng khó trách Phùng Tuyết Cần có thể sinh ra Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội đôi hoa tỷ bội này, dù sao ghen bày ở chỗ này mà. Khi nghĩ đến nơi này thời điểm, Diệp Phi tâm lý mánh kinh. Ghen nghiên cứu tư liệu.
Đúng vậy à, kia phần ghen nghiên cứu tư liệu không phải liền là Cố thị vợ chồng thành quả nghiên cứu à?
Mà lại, lẽ nào đến nay đều không có giải mã xuất một chút tới. Đã đảo quốc cái kia địa ngục tổ chức điên cuồng như vậy địa muốn cướp đoạt gen nghiên cứu tư liệu, vậy nói rõ phần tài liệu này giá trị khẳng định rất cao.
Đã như vậy, vậy mình tại sao không hỏi một chút Cố thị vợ chồng, phần tài liệu kia thành quả nghiên cứu đến cùng là cái gì đây?
"Tiểu Diệp, ngươi làm sao dậy sớm như vậy a?" Phùng Tuyết Cần nhìn thấy Mạc Tạp Dề, bưng một cái đĩa ở nơi nào ngẩn người Diệp Phi, tò mò hỏi một câu. Diệp Phi suy nghĩ lập tức bị kéo lại. Hắn cười cười, nói: "A Di, buổi sáng tốt lành à, ha ha, bởi vì ta là người luyện võ nhà, cho nên đến thời gian điểm, tự nhiên là tỉnh." "Nha, ta xem sớm ra ngươi hẳn không phải là người bình thường, không nghĩ tới ngươi lại còn là võ giả, khó trách ngươi không sợ Hoa Kỳ nước những cái kia chiến sĩ đâu." Phùng Tuyết Cần cười cười, nói: "A Di, ngươi còn biết võ giả?" Diệp Phi đem đĩa đặt ở bàn ăn bên trên, tò mò hỏi: "Biết một chút, trước kia ta và ngươi cố thúc thúc gặp qua võ giả." Phùng Tuyết Cần cười trả lời một câu, sau đó nhìn bàn ăn bên trên phong phú bữa sáng, hỏi: "Tiểu Diệp, ngươi sẽ còn làm điểm tâm?" "Làm điểm tâm, nấu cơm, ta đều sẽ một điểm. Trước đó bữa sáng hầu như đều là ta làm, Khuynh Thành cùng Tiểu Nhiễm thích ăn, ta liền mỗi ngày đều làm." Diệp Phi về nói: "Không sai không sai, giống như ngươi nam nhân tốt, hiện tại cũng không nhiều. Nào giống thúc thúc của ngươi a, trừ sẽ làm nghiên cứu, cái khác cái gì cũng sẽ không." Phùng Tuyết Cần cười ha hả nói: "Ha ha, A Di, thúc thúc làm nghiên cứu đã đủ tốn thời gian, vậy thúc thúc tự nhiên cũng không có thời gian học những bậc khác." Diệp Phi cười cười, sau đó lại hướng phía phòng bếp đi đến. "Tiểu Diệp, cần ta hỗ trợ sao?" Phùng Tuyết Cần hỏi. "Khỏi phải, A Di." Diệp Phi quay đầu ứng tiếng, sau đó chui tiến vào phòng bếp. Nhìn xem Diệp Phi bận rộn thân ảnh, ngồi tại cạnh bàn ăn Phùng Tuyết Cần khỏe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa, con mắt đều sáng mấy điểm. Đứa nhỏ này cũng thực không tồi, Khuynh Thành nếu là đi cùng với hắn, khẳng định sẽ rất hạnh phúc. Xem ra, mình hay là phải hảo hảo khuyên nhủ Khuynh Thành đứa bé kia. Diệp Phi sau khi hết bận, đem tạp dề cởi một cái, sau đó nói: "A Di, hôm qua ngài nếm Khuynh Thành tay nghề, hôm nay ngài nếm thử ta, nhìn xem vị nói sao tăng." "Không đổi, chờ bọn hắn tất cả đứng lên, chúng ta cùng một chỗ ăn." Phùng Tuyết Cần lắc đầu. "Vậy được đi." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Phùng Tuyết Cần, nói: "A Di, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài." "Vấn đề gì?" Phùng Tuyết Cần hỏi lại. "Ngài cùng thúc thúc đặt ở Khuynh Thành bên kia gen nghiên cứu tư liệu đến cùng là cái gì?" Diệp Phi cũng không có vòng vo, trực tiếp liền hỏi. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Phùng Tuyết Cần sắc mặt hơi đổi, sau đó nói: "Xem ra, Khuynh Thành đã đều nói với ngươi, đúng không?" Diệp Phi ừ một tiếng, nói: "Lúc trước Khuynh Thành có đến vài lần gặp được nguy hiểm, đều là bởi vì phần tài liệu kia. Cho nên, ta nghĩ biết, phần tài liệu kia đến cùng là cái gì?" Phùng Tuyết Cần khe khẽ thở dài, nói: "Sớm biết phần tài liệu kia sẽ cho kia lượng hải tử mang đến như thế lớn nguy hiểm, ta và ngươi thúc thúc hẳn là lúc ấy liền đem phần tài liệu kia cho hủy." "A Di, ngài cứ yên tâm đi, có ta ở đây, Khuynh Thành cùng Tiểu Nhiễm cũng sẽ không gặp nguy hiểm." Diệp Phi nói. "Đúng vậy à, Tiểu Diệp, chính là bởi vì có ngươi tại hai người bọn họ bên người, ta và ngươi thúc thúc mới yên tâm nhiều." Phùng Tuyết Cần cầm lấy cái chén uống một hớp, chậm rãi nói: "Kỳ thật phần tài liệu kia thành quả nghiên cứu chỉ là một nửa thành phẩm. Nội dung bên trong bao hàm sinh mệnh áo nghĩa." "Sinh mệnh áo nghĩa?" Diệp Phi sững sờ, nói: "Đó là cái gì ý tứ?" "Kỳ thật..." Ngay tại Phùng Tuyết Cần chuẩn bị nói tiếp thời điểm, trong thang lầu chuyển đến hai đạo như chuông bạc dễ nghe thanh âm. "Mẹ, Diệp Phi, buổi sáng tốt lành." "Kỳ hỉ, Phi ca buổi sáng tốt lành." "Lão mụ buổi sáng tốt lành." Chỉ gặp Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hai người đều đã thay xong quần áo xuống tới, mà lại Cố Minh Vũ cũng từ một cái phòng bên trong đi ra. "Tốt, tốt." Phùng Tuyết Cần quay đầu hòa ái cười một tiếng, sau đó quay đầu nói với Diệp Phi: "Tiểu Diệp, đằng sau ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ đi." "Ừm." Diệp Phi nhẹ gật đầu, liền không có hỏi nhiều nữa. Bất quá đối với Phùng Tuyết Cần câu nói kia, Diệp Phi sinh ra hứng thú nồng hậu. "Sinh mệnh áo nghĩa đến cùng là chỉ cái gì? Chẳng lẽ..." Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì, tâm lý bỗng nhiên lộn bộ một chút. Bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu, phủ định mình ý nghĩ. Lúc này Cố Minh Vũ cùng Cố Khuynh Thành hai tỷ bội đều xuống tới, đi tới cạnh bàn ăn. "Hoa tắc, hôm nay bữa sáng quá phong phú đi." Cố Tiểu Nhiễm kinh hô một tiếng, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Chương 1790, tốc độ rất nhanh. Chương 1790, tốc độ rất nhanh. Phùng Tuyết Cần cưng chiều địa sờ sờ Cố Tiểu Nhiễm đầu, cưng chiều địa nói: "Ngươi cái này chú mèo ham ăn, cũng không thể quang chỉ biết ăn, về sau cần phải học nấu cơm nha." "Ai nha." Cố Tiểu Nhiễm kẹp lên một cái trứng chân nước sôi, nga ô cắn một cái, cười hì hì nói: "Mẹ, có tỷ ta cùng Phi ca tại, ta căn bản cũng không dùng học nấu cơm mà. Vậy sau này ngươi lấy chồng, rời đi tỷ ngươi cùng ngươi Phi ca, làm sao bây giờ?" Phùng Tuyết Cần cười hỏi. Cố Tiểu Nhiễm nghe xong, lập tức khoát tay áo, nói: "Vậy ta về sau liền không rời đi tỷ ta cùng Phi ca nha, lớn không được ta lấy thân báo đáp, gả cho Phi ca được." "Đúng, tốt nhất là tỷ tỷ cũng gả cho Phi ca, kia đến lúc đó chúng ta liền vĩnh viễn có thể cùng một chỗ." "Tiểu Nhiễm." Cố Khuynh Thành trừng mắt nhìn Cố Tiểu Nhiễm, nói: "Không cho phép nói bậy nói bạn." Cố Tiểu Nhiễm phun ra cái lưỡi nhỏ thơm to, nói thầm nói: "Ta có hay không nói bậy nói bạn? Người ta chính là nghĩ như vậy mà." "Tiểu Nhiễm, ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu? Đừng cho là ta nghe không được ngươi đang nói cái gì, ngươi nếu là lại nói bậy nói bạn, thì cần phải đánh ngươi." Cố Khuynh Thành trừng mắt Cố Tiểu Nhiễm, giả bộ tức giận nói: "Hừ, nói hình như ngươi bây giờ có thể đánh được ta như." Cố Tiểu Nhiễm một mặt ngạo kiều địa ngẩng đầu lên. Từ khi Diệp Phi giáo nàng cổ võ về sau, tu vi của nàng tăng lên nhanh chóng, bây giờ tu vi của nàng đã đạt tới ngày mai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tiên tiên. Lại thêm nàng mỗi sáng sớm còn đi theo Diệp Phi luyện công, cho nên công phu quyền cước của nàng cũng tăng trưởng rất nhanh. Không chút khách khí mà nói, Cố Tiểu Nhiễm hiện tại đã là trường học đại tỷ đại, coi như những cái kia thân thể cường tráng nam sinh nhìn thấy Cố Tiểu Nhiễm
đều phải đi vòng qua. Tiểu Nhiễm, ngươi nha đầu này thật đúng là ba ngày không đánh lên phòng bóc ngói đúng không? Cố Khuynh Thành cái này là thật bị tức đến, nàng bén tay áo lên, liền muốn đuổi theo Cố Tiểu Nhiễm. Mẹ, cứu mạng nha, tỷ tỷ muốn đánh muội muội á. Cố Tiểu Nhiễm bị hô quỷ têu trốn ở Phùng Tuyết Cần sau lưng. Tốt, các ngươi hai cái liền đừng làm rộn. Tất cả nhanh lên một chút ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn điểm tâm. Phùng Tuyết Cần dở khóc dở cười lắc đầu. Nghe tới Phùng Tuyết Cần lời nói, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm lúc này mới không có náo, mà là ngoan ngoãn ngồi xuống. Ha ha, hay là các ngươi mẹ nói lời có tác dụng. Cố Minh Vũ cười ha hả ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Tiểu Diệp, một năm qua này, để ngươi chiếu cố ta hai cái này không hiểu chuyện nữ nhi, thật đúng là làm có ngươi." "Cha, ngài nói cái gì đó, sao có thể nói như vậy ngài nữ nhi đâu?" Cố Khuynh Thành chống chống miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, cười híp mắt nói: "Diệp Phi, ngươi nói, ngươi theo chúng ta ở cùng một chỗ, chúng ta làm khó ngươi sao?" Nhìn thấy Cố Khuynh Thành thiếu dung, Diệp Phi cảm giác có chút hại phải hoảng. Hắn nuốt một cái ít hầu, lập tức cười ha hả nói: "Thúc thúc, a gì, ta cùng Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm ở cùng một chỗ rất tốt." "A, ha ha, các nàng cũng không có làm khó ta." Cố Khuynh Thành nghe xong, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói: "Ừ, tính ngươi biết nói chuyện." Một bên Phùng Tuyết Cần thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra hiểu ý thiếu dung. Xem ra, Tiểu Diệp hẳn là rất thích Khuynh Thành, mà lại Khuynh Thành cũng hẳn là thích Tiểu Diệp. "Ha ha, đây chính là chuyện tốt." Sau đó thời gian bên trong, mọi người một bên trò chuyện trời, vừa ăn bữa sáng. Mà lại, Cố Minh Vũ mỗi ngày đều có nhìn tin tức quen thuộc, cho nên cũng mở TV nhìn lên sáng sớm tin tức. Lúc này, trên TV ngay tại thông báo một đầu thời sự tin tức, mà lại tin tức nội dung cũng gây nên mọi người chú ý gần đây. Hoa Kỳ nước đối Hoa Hạ triển khai một trận mậu dịch chiến. Hoa Kỳ nước lần này hành động, tuyệt không phải nhất thời tâm huyết dâng trào cử chỉ xử trí, mà là nó lâu dài mưu đồ đa trọng ván cờ một bộ điểm. Hoa Hạ tài chính chuyên gia biểu thị, Hoa Kỳ việc lớn quốc gia muốn mượn cơ hội này đối ta Hoa Hạ các phương diện kinh tế tạo thành trọng đại đả kích. Đối mặt trận này oanh oanh liệt liệt mậu dịch chiến, Hoa Hạ căn bản không sợ, cũng sẽ không lùi bước, mà là bắt đầu triển khai phản kích. Nhìn thấy cái tin tức này, Diệp Phi cười lạnh, nói: "Hoa này cờ nước tốc độ còn rất nhanh nha, lúc này mới vừa đầu trụ sở của bọn hắn liền đối với chúng ta phát động mậu dịch chiến. Hoa Kỳ nước không dám bên ngoài làm cái gì, chỉ dám ở sau lưng luồng nghịch điểm tiểu thủ đoạn." Cố Khuynh Thành một mặt bình tĩnh bưng lên sữa bò nhấp một hớp, nói: "Bất quá, Hoa Kỳ nước lần này chỉ sợ muốn tính sai. Chúng ta Hoa Hạ những năm gần đây phát triển kinh tế phi tốc, chúng ta hoàn toàn có lòng tin đánh thắng trận này mậu dịch chiến. Dù sao Cố Khuynh Thành là thương nhân, cho nên nàng đối Hoa Hạ kinh tế hay là hiểu rất rõ. Ừm, chúng ta Hoa Hạ sớm đã nay không phải tích so, Hoa Kỳ nước âm mưu là sẽ không được như ý." Cố Minh Vũ đẩy kính mắt, nói: "Đối với Cố Minh Vũ lời nói, Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành đều rất tán đồng nhẹ gật đầu." Phùng Tuyết Cần cười lắc đầu, nói: "Được rồi, ba các ngươi liền đừng nghị luận việc này, nhanh lên ăn điểm tâm, loại sự tình này không phải chúng ta cai quản, cho nên vẫn là để cấp trên người đi quản đi." Diệp Phi ba người cũng không tiếp tục nhiều trò chuyện, mà là đóng lại TV. Sắp ăn điểm tâm xong thời điểm, Cố Khuynh Thành lau miệng, nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp Phi, ngươi mấy ngày nay bận điệu sao?"
"Thông thả a, làm sao rồi?"
Diệp Phi hỏi. "Tuần lễ này, ta cùng Tiểu Nhiễm chuẩn bị kỹ càng tốt bồi bồi cha mẹ ta, mang theo cha mẹ ta tại Ninh Hải khắp nơi đi một vòng, đi dạo một vòng, chơi một chút. Cho nên, ngươi nếu là không có gì chuyện khác lời nói, liền theo chúng ta cùng một chỗ đi." Cố Khuynh Thành nói. Diệp Phi ngây ra một lúc, kinh ngạc nói: "Khuynh Thành, khó nói ngươi không đi làm sao?" Dù sao từ cùng công việc người Cố Khuynh Thành trong miệng nghe nói như thế, đích thật là một kiện khó có thể tin sự tình. "Ta đã cùng Lam tỷ gọi qua điện thoại, tuần lễ này, Lam tỷ sẽ giúp ta công ty quản lý. Đối với Lam tỷ năng lực, ta vẫn là rất tín nhiệm, đem công ty giao cho Lam tỷ, ta rất yên tâm." Cố Khuynh Thành rỗi lưng một cái, thể hiện ra ôn nhu tư thái, xinh xắn cười một tiếng, nói: "Cho nên, ta cũng đúng lúc có thể thừa dịp thời gian này cho mình nghỉ." "Ừm, đề nghị này của ngươi, ta giơ hai tay đồng ý. Ngươi năm ngoái bận bịu dòng dã một năm, là nên cho mình nghỉ." Diệp Phi gật đầu cười, sau đó lại nhìn về phía Cố Tiểu Nhiễm, nói: "Tiểu Nhiễm, ngươi cũng hướng trường học xin phép nghỉ sao?"
"Đúng a, mời một tuần lễ giả."
Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì nhẹ gật đầu. "Tháng 6 phần các ngươi không phải liền muốn thi đại học sao? Tại thời gian này điểm, các ngươi lão sư còn phê ngươi giả?" Diệp Phi kỳ quái địa hỏi.
"Phi ca, thi đại học đối với ta mà nói chính là nhiều nước á."
Cố Tiểu Nhiễm một mặt đắc ý giang tay ra, nói: "Hiện tại mặc kệ là đại khảo, tiểu khảo, thi thử, ta luôn luôn toàn trường thứ nhất. Đối với ta như vậy thông minh lanh lợi học sinh, các lão sư đều rất yên tâm, cho nên phê ta một tuần lễ giả cũng rất bình thường nha." Diệp Phi nghe xong, lập tức liền im lặng. "Phải, nha đầu này hoàn mỹ di chuyển Cố thị vợ chồng trí thông minh, học tập đối với nàng đến nói, thật đúng là chuyện nhỏ. Cũng khó trách trước kia nha đầu này mỗi môn công khóa đều có thể vừa kiểm tra đạt tiêu chuẩn, mà lại một điểm không nhiều, một phần không thiếu. Cái này đã đủ để chứng minh vấn đề, nói rõ nha đầu này không phải sẽ không làm, mà là toàn bộ để đều biết. Cũng chính bởi vì đều biết, cho nên nàng mới biết đạo làm được nơi đó liền có thể đạt tiêu chuẩn." Diệp Phi nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói: "Khuynh Thành, đây cũng là ngươi vì sao lại đáp ứng để nha đầu này không chút kiêng kỵ mời nghỉ một tuần lễ nguyên nhân a?" Cố Khuynh Thành bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Đúng thế, nha đầu này đích xác thật thông minh, ta trước kia còn luôn luôn lo lắng nàng thi không đậu đại học. Nhưng ta hiện tại hoàn toàn không lo lắng, đối với nha đầu này đến nói, nàng hẳn là muốn thi cái kia bên trong, liền có thể kiểm tra đến đó bên trong." "Hi hi, tạ ơn khích lệ, các ngươi chớ khen a, lại khen, ta đều không có ý tứ." Cố Tiểu Nhiễm dương dương đắc ý điệu nói.
Cố Khuynh Thành hướng Cố Tiểu Nhiễm trợn mắt, nói: "Tiểu Nhiễm, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, đến lúc đó nếu là ngươi thi không đậu đại học tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi." "Yên tâm đi, kiểm tra không ít đại học tốt, tại trên người ta chính là linh sát suất." Cố Tiểu Nhiễm khoát tay áo, một mặt tiểu nạo kiểu bộ dáng. Thấy Cố Tiểu Nhiễm nói như vậy, Cố Khuynh Thành cũng rất yên tâm, cho nên cũng liền không nhiều lời cái gì. An điểm tâm xong về sau, tất cả mọi người đơn giản thu thập một chút, sau đó liền đi ra ngoài. Bất quá, bởi vì lần này xuất hành tăng thêm mình có 5 người, cho nên Diệp Phi từ nhà để xe bên trong mở một cố 5 tòa áo địch quý 7, sau đó chở Cố thị vợ chồng cùng Cố Khuynh Thành 2 tỷ muội, rời đi phong Diệp số 6 biệt thự chương 1791, Tiêu ngạo nữ thần. Chương 1791, Tiêu ngạo nữ thần. Rời đi phong Diệp số 6 biệt thự về sau, Diệp Phi chở Cố thị vợ chồng người một nhà, đi tới Hoài Hải đường dành riêng cho người đi bộ. Cái này bên trong đứng thẳng lấy các lớn bách hóa thương thành, sống phong túng, cái gì cần có đều có. Bởi vì hiện tại lại đến du lịch quý, cho nên làm Ninh Hải lớn nhất trung tâm thương mại, Hoài Hải đường dành riêng cho người đi bộ bên trên 10 điểm náo nhiệt. Ở trên con đường đều là mặc thanh lương trang phục nam nữ già trẻ, tại dạo phố mua sắm. Bất quá, Diệp Phi một đoàn người xuất hiện, quay đầu ngay thẳng tiếp đạt tới 200%. Nhất là những cái kia lũ gia súc, càng là con mắt đều chuyển không ra. Nhưng Diệp Phi rõ ràng biết, những này gia súc sở dĩ nhìn bọn hắn chằm chằm mấy nhìn, không phải là bởi vì mình, cũng không phải bởi vì Cố thị vợ chồng, mà là bởi vì Cố Khuynh Thành 2 tỷ muội. Không có cách, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm đôi hoa tỷ muội này hướng trên đường vừa đi, quả thực chính là hai cái hành tẩu thiên sứ, 10 điểm đẹp mắt, đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà lại Diệp Phi thậm chí đều có thể nghe thấy từng đợt tiếng nuốt nước miếng. Về phần những cái kia có bạn gái lũ gia súc, sửng sốt bị bọn hắn cuồng mắt trợn trắng. Có nữ sinh thì là trực tiếp mang theo mình bạn trai lỗ thai, kéo tới bên đường, chính là một trận đánh tơi bời. Bất quá, đối với những ánh mắt này, Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội đã sớm là không cảm thấy kinh ngạc, cho nên căn bản liền không có đi nhiều để ý tới. Nữ nhân trời sinh thích dạo phố, cho dù là giống Cố Khuynh Thành dạng này nữ thần, cũng là như thế. Bởi vì thật vất vả trầm tĩnh lại, lại thêm tâm tình cao hứng, Cố Khuynh Thành sửng sốt giống như thả bản thân, đi theo Cố Tiểu Nhiễm, đông nhìn nhìn, tây nhìn một cái. Phàm là cảm thấy thích đồ vật, chính là một chữ, mua, cũng mặc kệ là quý hay là tiện nghi. Mà Diệp Phi thì là thành theo ở phía sau thành giỏ sách tiểu đệ, túi trên tay trang túi trục một gia tăng, đem hắn hai tay đều cho chiếm hết. Cũng may mắn Diệp Phi thể lực tốt, bằng không đổi lại nam sinh, ai nhận được rồi. Bất quá, nhìn thấy Cố thị vợ chồng cùng Cố Khuynh Thành 2 tỷ bội vui vẻ như vậy, Diệp Phi dù cho làm một cái giỏ sách tiểu đệ, cũng cảm giác rất thỏa mãn. Chỉ bởi vì người một nhà này, mình bây giờ trở nên càng có tình bị. Trên đường đi dạo trong chốc lát về sau, Diệp Phi một đoàn người liền tới đến một cái cỡ lớn trang phục thương thành. "Cha, mẹ, ta cùng các ngươi hai mua mấy bộ thay giặt quần áo a." Cố Khuynh Thành cầm một chén trà sữa, vui vẻ nói. "Đúng đúng đúng, muốn mua muốn mua." Cố Tiểu Nhiễm mang theo một cái che nắng mũ, cầm trong tay một cái kem ly, liên tục gật đầu. "Khuynh Thành, vẫn là thôi đi, đừng lãng phí cái này tiền." Phùng Tuyết Cần lắc đầu. Mặc dù Phùng Tuyết Cần là Hoa Hạ đỉnh tiêm nhà khoa học, nhưng lại rất mộc mạc. Dù sao, mười mấy năm trước, Hoa Hạ kinh tế trình độ cũng không có tốt như vậy. "Mẹ, này làm sao gọi lãng phí tiền đâu?" Cố Khuynh Thành nghe xong, lập tức không làm, ngươi cùng cha cũng không thể lão xuyên một bộ này đi, cái này nhiều không thoải mái à. "Đúng à, lão ba, lão mụ, các ngươi không nên cảm thấy lãng phí tiền. Nói với các ngươi à, thì ta hiện tại rất có tiền. Mà lại, ta nghe nói Khuynh Thành quốc tế giá trị thị trường đã tiếp cận 10 tỷ á." Cố Tiểu Nhiễm tách ra ngón tay, nói, "10 tỷ nha, chúng ta coi như tốn mấy đời cũng xài không hết đâu." "Tiểu Nhiễm, chớ nói nhảm tám nói, tỷ ngươi tân tân khổ khổ tiền kiếm được, sao có thể tùy tiện phung phí đâu." Phùng Tuyết Cần sờ sờ Cố Tiểu Nhiễm mũi ngọc tinh xảo, nói, "Tiểu Nhiễm, chúng ta hiện tại mặc dù sinh hoạt điều kiện biến tốt, nhưng tiết kiệm một mạc ưu lương truyền thống cũng không thể vứt bỏ. Mẹ, ngài lại tới, không phải liền là mua mấy bộ y phục à, sao nhóm lại chuyển ra nhiều như vậy đại đạo lý đến rồi?" Nghe tới Phùng Tuyết Cần lời nói, Cố Khuynh Thành đều nhanh im lặng. Diệp Phi cũng cười cười, nói, "A Di, Khuynh Thành chỉ là nghĩ hết một chút hiếu nói, ngài liền đáp ứng đi." Phùng Tuyết Cần nghe xong, cũng không có phản bác nữa, mà là nói, "Được thôi, vậy liền mua mấy món. Bất quá trước đó nói xong, không cho phép mua quá đắt." "Tốt tốt tốt, không mua quý, không mua quý." Cố Khuynh Thành hướng Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó lôi kéo Phùng Tuyết Cần cùng Cố Minh Vũ tay, đi tiến vào một nhà trang trí tinh xảo ổn định giá tiệm bán quần áo. Nhìn thấy Diệp Phi một đoàn người đi tới, một người mặc vừa bản chế phục hướng dẫn mua hàng mang theo mỉm cười, tiến lên đón, nhiệt tình hỏi, "Hoan nghênh quang lâm người ấy phục sức, mời các vị nhìn chúng nhất định phải thử một chút ta, có mua hay không không có quan hệ, mua quần áo chính là muốn nhìn nhiều, nhiều thử." Nghe tới hướng dẫn mua hàng lời nói, Diệp Phi, Cố Tiểu Nhiễm cùng Cố thị vợ chồng đều cảm thấy rất thân thiết, cảm thấy nơi này hướng dẫn mua hàng còn rất có tố chất cùng hàm dưỡng. Nhưng mà duy chỉ có Cố Khuynh Thành một trương gương mặt xinh đẹp, lập tức lạnh xuống, cường đại khí chàng trực tiếp phát ra. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành sắc mặt đột nhiên thay đổi, hướng dẫn mua hàng còn tưởng rằng chính mình đạo sai lời gì, khẩn trương lên. Mà Cố thị vợ chồng cùng Cố Tiểu Nhiễm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Cố Khuynh Thành. Diệp Phi cũng phát giác được Cố Khuynh Thành sắc mặt biến hóa, liền nhỏ giọng hỏi, "Khuynh Thành, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt này nói biến liền biến, đều hù dọa người khác." Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Cái này tiệm bán quần áo là Tiêu Lãnh Ngọc mở." "A?" Diệp Phi sửng sở, lập tức nghĩ đến cái này tiệm bán quần áo danh sưng, người ấy phục sức, quả nhiên là Ngọc Nhi mở. Diệp Phi cũng biết Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc không hợp nhau, cho nên vội vàng nói, "Khuynh Thành, không cần đến như vậy đi,
chẳng qua là vừa vặn đi tiến vào Ngọc Nhi cửa hàng. Chúng ta tại Ngọc Nhi cửa hàng bên trong mua mấy bộ y phục, hẳn là không quan hệ thế nào à? Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, làm cho rất thuận miệng nha. Cố Khuynh Thành lạnh lùng trừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó sắc mặt hòa hoãn một điểm, tại hướng dẫn mua hàng dẫn đầu dưới bắt đầu vì Cố thị vợ chồng nâng lên quần áo. Chẳng được bao lâu, Cố Khuynh Thành liền vì Cố thị hai vợ chồng chọn mười mấy bộ quần áo, trong trong ngoài ngoài đều mua đầy đủ. Mà lại, Cố Khuynh Thành vẫn còn tiếp diễn tiếp theo chọn, đều không có ý dừng lại, có chút hờn dỗi ý tứ. Một bên Diệp Phi nhìn, sửng sốt im lặng. Có đôi khi cảm thấy cô nàng này là cái bá đạo tổng giám đốc, có đôi khi lại cảm thấy cô nàng này vẫn còn con nít. Vậy mà bởi vì chút chuyện nhỏ này hờn dỗi, cũng thật sự là bất đắc dĩ. Tâm tư của nữ nhân vẫn là rất khó mà nắm lấy. Khuynh Thành, đủ rồi, đừng chọn, những y phục này đã đủ. Phùng Tuyết Cần vội vàng ngăn lại Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành thấy nên mua đều mua, cũng liền không có lại kế tiếp theo chọn, mà là đối hướng dẫn mua hàng nói, tiểu thư, đem đây là mấy bộ quần áo đều bọc lại. Hướng dẫn mua hàng cho tới bây giờ chưa thấy qua ai dạng này mua quần áo, chọn bộ mua, mà lại một mua chính là mười mấy bộ. Mặc dù nơi này trang phục rất phàm giá, nhưng cộng lại cũng muốn hơn ngàn. Chỉ cần mình cái này một đơn làm thành, kia trích phần trăm đều có thể cầm không ít. Hướng dẫn mua hàng trên mặt đều cười nở hoa, liên tục gật đầu, nói, được rồi, nữ sĩ, mời ngài hơi các loại, ta cái này liền bọc lại. Nói, hướng dẫn mua hàng nhanh lên đem quần áo đều dùng túi hàng sắp xếp gọn, sau đó nói, nữ sĩ, tổng cộng là 7,800 nguyên, xin hỏi ngài là trả tiền mặt hay là quét thẻ? Cái gì? 7,800 nguyên. Phùng Tuyết Cần nghe xong, vội vàng nói, Khuynh Thành, đây cũng quá quý đi, thiếu mua mấy món tốt. Mẹ, mới hơn 7,000, cái kia bên trong quý rồi. Cố Khuynh Thành trả lời một câu, sau đó từ túi sách bên trong lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa cho hướng dẫn mua hàng, quét thẻ. Được rồi, nữ sĩ. Hướng dẫn mua hàng cười tiếp nhận thẻ ngân hàng. Đang lúc hắn chuẩn bị soát thời điểm, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến một trận ngạc nhiên thanh âm. Diệp Phi. Nghe tới thanh âm, mọi người tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc kiểu hồng sắc đồ công sở, một đầu hơi cuộn tóc dài kéo ở sau, khí chất xuất chúng, dáng người dẫn lửa, tướng mạo mê người nữ nhân mang theo mấy cái người mặc tây trang nam nữ, chậm rãi đi đến. Ngọc, Ngọc tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Phi nhịn không được kinh hô một tiếng. Là lấy, nữ nhân này chính là Tiêu Lãnh Ngọc. Bất quá, rất nhanh, Diệp Phi liền cảm thấy không thích hợp. Hắn vừa quay đầu, liền thấy Cố Khuynh Thành sắc mặt đều lạnh xuống. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, thật đúng là muốn cái gì tới cái đó a, mới vừa rồi còn nói cái này tiệm bán quần áo là Tiêu Lãnh Ngọc mở, không nghĩ tới bây giờ chủ nhân liền đến. Nếu như nói, Cố Khuynh Thành cùng Tiêu Lãnh Ngọc lượng nữ quan hệ tốt, kia còn dễ nói. Nhưng mấu chốt là, hai nữ nhân này đều là kiêu ngạo nữ thần, thuộc về ai cũng không phục ai cái chủng loại kia. Ngọc tỷ, người tốt lắm. Cố Tiểu Nhiễm cùng Tiêu Lãnh Ngọc quan hệ vẫn còn là không sai, cho nên cười lên tiếng chào hỏi. Ha ha, Tiểu Nhiễm ngươi cũng tại nhà. Tiêu Lãnh Ngọc mỉm cười, đi tới. Tiêu tổng tốt. Lúc này, cửa hàng bên trong cửa hàng trưởng cùng các công nhân viên đều chạy tới, cung kính hướng Tiêu Lãnh Ngọc chào hỏi. Chương 1792, năm đó ân oán. Chương 1792, năm đó ân oán. Tiêu Lãnh Ngọc hướng công nhân viên của mình nhóm nhẹ gật đầu, xem như đáp lại. Sau đó, nàng mỉm cười nhìn về phía Cố Khuynh Thành, nói, "Khuynh Thành, đã lâu không gặp. Đừng kêu phải thân thiết như vậy, chúng ta không quen." Cố Khuynh Thành mặt không thay đổi trả lời một câu. "Khuynh Thành, ngươi sao có thể nói như vậy đâu, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ qua Tết xuân đâu." Tiêu Lãnh Ngọc một mặt ủy khuất địa về nói. Cố Khuynh Thành nghe xong, sửng sốt khí chăm chú nắm chặt hai tay, quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Phi. Nếu không phải gia hỏa này, mình làm sao có thể cùng Tiêu Lãnh Ngọc cùng một chỗ ăn Tết? Cảm giác được Cố Khuynh Thành ánh mắt, Diệp Phi sửng sốt cuồng đổ mồ hôi. Hắn xấu hổ cười một tiếng, nhìn về phía Tiêu Lãnh Ngọc, hỏi, "Ngọc tỷ, ngươi làm sao tại cái này bên trong a?" "À, ta hôm nay vừa vặn có thời gian, cho nên ra thị sát một chút, không nghĩ tới còn có thể chỗ này gặp gỡ các ngươi." Tiêu Lãnh Ngọc ôn nhu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Cố thị vợ chồng, hỏi, "Diệp Phi, xin hỏi hai vị này là?" "À, vị này là Cố Thúc Thúc, vị này là Phùng A Di, bọn hắn là Khuynh Thành cùng Tiểu Nhiễm phụ mẫu." Tiêu Lãnh Ngọc nghe xong, lập tức cung kính nói, "Cố Thúc Thúc, Phùng A Di, các ngươi tốt, ta cùng Khuynh Thành, Diệp Phi là bằng hữu." "A, nguyên lai là Khuynh Thành cùng Tiểu Diệp bằng hữu a, ngươi tốt, ngươi tốt." "Khuê nữ, ngươi tên là gì a?" Phùng Tuyết Cần hòa ái cười một tiếng, hỏi, "A Di, ta gọi Tiêu Lãnh Ngọc." Tiêu Lãnh Ngọc cười đáp lại một câu, "Tiêu Lãnh Ngọc." "Ân, không sai, tên rất hay." Phùng Tuyết Cần thấy Tiêu Lãnh Ngọc lễ độ như vậy mạo, cho nên còn thật thích cô nương này. Chỉ bất quá, để nàng kỳ quái là, vì cái gì mình nữ nhi giống như cũng không thích cô nương này đâu. Lúc này, Tiêu Lãnh Ngọc quét mắt hướng dẫn mua hàng trong tay túi hàng, nói, "Tiểu Trương, tay ngươi bên trong quần áo là?" "Tiêu tổng, những y phục này là vị nữ sĩ này mua cho hai vị này thúc thúc cùng A Di." Hướng dẫn mua hàng cung kính bề nói, "Ha ha, nếu là cho thúc thúc cùng A Di quần áo, vậy làm sao có thể đòi tiền đâu, vậy những này quần áo toàn bộ miễn phí." Tiêu Lãnh Ngọc hào phóng địa về câu, sau đó nói, "Tiểu Trương, về phần ngươi trích phần trăm, ta vẫn là sẽ phát cho ngươi." "Vâng, Tiêu tổng." Hướng dẫn mua hàng nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đem thẻ ngân hàng trả lại Cố Khuynh Thành. Nhưng Cố Khuynh Thành lại ánh mắt lạnh lẽo, nói với Tiêu Lãnh Ngọc, "Tiêu Lãnh Ngọc, ngươi làm cái gì vậy? Khó nói ngươi cảm thấy ta mua không nổi những y phục này a?" "Khuynh Thành, ta đương nhiên không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy, cùng thúc thúc A Di lần thứ nhất gặp mặt, nghĩ đưa một phần lễ gặp mặt thôi." Tiêu Lãnh Ngọc lắc đầu, về nói, "Tiêu Lãnh Ngọc, cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá,
phần này lễ gặp mặt, cha mẹ ta không cần. Cố Khuynh Thành đáp lại một câu, sau đó nói, quét thẻ. Cái này, hướng dẫn mua hàng nhưng bị khó. Lão bản của mình không mở miệng, nàng cũng không dám quét thẻ. Diệp Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, phải, hai người này lại tranh đấu. Về phần Cố Tiểu Nhiễm cùng Cố Thị vợ chồng, thì làm mộng. Tiểu thư, ta nói quét thẻ, khó nói ngươi không nghe thấy sao? Khó nói các ngươi mở tiệm không phải vì kiếm tiền a? Cố Khuynh Thành thanh âm lại lớn mấy điểm. Diệp Phi thấy tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, liền hướng Tiêu Lãnh Ngọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiêu Lãnh Ngọc lập tức hiểu ý, liền đối với hướng dẫn mua hàng nói, "Tiểu Trương, quét thẻ đi." "Vâng, Tiêu tổng." Hướng dẫn mua hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó tranh thủ thời gian quét thẻ đi. Nàng xem như minh bạch, khó trách nói mình thế nào cảm giác nữ nhân này khí chẳng làm sao cường đại như vậy. Nguyên lai, nữ nhân này cùng lão bản của mình căn bản chính là cùng một loại người. Soát xong thẻ về sau, Cố Khuynh Thành thu hồi thẻ ngân hàng, sau đó dẫn theo mười mấy người túi hàng, nói, "Cha, mẹ, Tiểu Nhiễm, Diệp Phi, chúng ta đi." Nói xong, Cố Khuynh Thành liền dẫm lên giày cao gót, bạch 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 rời đi cửa hàng. "Tiêu tiểu thư, đứa nhỏ này tính cách có chút cổ quái, ngươi cũng đừng để vào trong lòng." Phùng Tuyết Cần nói với Tiêu Lãnh Ngọc. "Không có chuyện gì, A Di, ta cùng Khuynh Thành đích thật là bằng hữu, chỉ bất quá trước kia náo một điểm mâu thuẫn nhỏ, cho nên mới dẫn đến như bây giờ. Bất quá, ta tin tưởng, rất nhanh ta cùng Khuynh Thành chỉ thấy mâu thuẫn liền sẽ hóa giải." Tiêu Lãnh Ngọc mỉm cười nói. "Hảo hảo, hảo hài tử." Phùng Tuyết Cần gật đầu cười, sau đó cùng Cố Minh Vũ, Cố Tiểu Nhiễm cùng rời đi cửa hàng. Cùng Cố Khuynh Thành bọn người rời tiệm nhỏ đi về sau, Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, "Ngọc Nhi, thực tế không có ý tứ, để ngươi thụ ủy khuất. Đằng sau có thời gian, ta lại đi tìm ngươi ha." "Hừ, không có lương tâm đồ vật, trở về cũng không nói với ta một tiếng." Tiêu Lãnh Ngọc mày liễu dựng lên, khoát khoát tay nói, "Mau mau cút, đừng làm trở ngại ta làm việc." "Hắc hắc, được rồi, ta cái này liền cút." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó chạy ra cửa hàng. Nhìn xem Diệp Phi vung ra cánh tay chạy trốn bóng lưng, Tiêu Lãnh Ngọc nhịn không được phốc một tiếng, bật cười. Nhìn thấy Tiêu Lãnh Ngọc tiểu dung, cửa hàng bên trong, nam nữ các công nhân viên đều nhìn ngốc. Tại bọn hắn trong ấn tượng, lão bản thế nhưng là rất ít cười a. Bọn hắn trong lòng bên trong nhao nhao suy đoán, xem ra vừa rồi nam nhân kia hẳn là lão bản bạn trai. Lúc này, Tiêu Lãnh Ngọc cũng ý thức được mình thất thố. Nàng tiểu dung vừa thu lại, quay đầu nói, "Nhìn cái gì vậy, nên làm việc, tiểu tử, còn không mau một chút đem cái này Nguyệt Tiêu thụ đồng hồ đưa cho ta nhìn." "Vâng, Tiêu tổng." Mọi người nghe xong, sửng sốt giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian bận rộn. Lúc này, Diệp Phi đổi kịp Cố Khuynh Thành về sau, nói, "Khuynh Thành, Ngọc Nhi nàng người rất không tệ, ngươi vì sao mỗi lần nhìn thấy nàng, liền cùng nhìn thấy giống như cựu nhân đâu?" Cố Khuynh Thành đột nhiên dừng bước, quay đầu, chăm chú địa tiếp cận Diệp Phi, nói, "Diệp Phi, ta cho ngươi biết, Tiêu Lãnh Ngọc nữ nhân kia chính là một con hồ ly tinh. Mấy năm trước, chúng ta Khuynh Thành quốc tế vừa cất bước thời điểm, vừa vặn cùng các nàng người ấy phục sức tranh một cái lớn đơn đặt hàng. Rõ ràng chúng ta Khuynh Thành quốc tế đã đối cái này đơn đặt hàng 10 phần chắc chín, đều chuẩn bị ký hợp đồng. Thế nhưng là, Tiêu Lãnh Ngọc nữ nhân kia lại nửa đường trên bảo, trực tiếp nện một số tiền lớn, thậm chí còn cắt nhường ra càng nhiều lợi ích để hợp tác thương cải biến chủ ý. Một lần kia, chúng ta Khuynh Thành quốc tế nguyên bản vì hợp tác thương chuẩn bị một nhóm lớn hàng, toàn bộ hàng đế, thua thiệt không biết bao nhiêu tiền. Mấy cái kia nguyệt quá gian nan, sửng sốt ngay cả nhân viên tiền lương đều không phát ra được. Giống nàng loại nữ nhân kia, lòng dạ quá sâu, hơi không chú ý, liền sẽ bị nàng ăn ngay cả mảnh xương vụn cặn đều không thừa. Cho nên, ta mới không hy vọng ngươi cùng nữ nhân này tiếp xúc. Thế nhưng là, ngươi cái tên này lại vẫn cứ cùng nữ nhân kia làm đến cùng một chỗ, ngươi để ta làm sao không tức giận? Diệp Phi nghe xong, há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Tiêu Lãnh Ngọc là hạ người gì, hắn là lại quá là rõ ràng. Đích xác, thân là một cái thương nhân, hơn nữa còn thân là một nữ nhân, muốn trưởng quản lớn như thế người ấy tập đoàn, không có điểm tâm cơ cùng lòng dạ, lại thế nào khả năng làm được? Chỉ bất quá, Tiêu Lãnh Ngọc điểm này lòng dạ cùng tâm cơ, đối Diệp Phi đến nói căn bản không tính là cái gì. Mà lại nói, Tiêu Lãnh Ngọc là cái nữ nhân thông minh, nàng cũng sẽ không đem những này tâm cơ cùng lòng dạ dùng tại trên người hắn. Chỉ bất quá, Diệp Phi không biết là, Tiêu Lãnh Ngọc cùng Cố Khuynh Thành ở giữa, lại có dạng này một cái mâu thuẫn. Thế nào, cơm điếc, không nói lời nào rồi. Cố Khuynh Thành tựa như phát tiết như nói một lớn lời nói, hô hấp dồn dập, ngực đều đi theo chập trùng không chừng. Diệp Phi khe khẽ thở dài, nói, "Khuynh Thành, ngươi nói chuyện này đều đi qua lâu như vậy, hiện tại cũng nên buông xuống đi. Mà lại, ta cảm thấy đối với chuyện năm đó, Ngọc Nhi cũng biết mình sai, cho nên nàng một mực tại nhường ngươi không có phát hiện sao? Cho nên, trong mắt của ta, giữa các ngươi là hoàn toàn có thể trở thành hảo bằng hữu. Xem ra, ngươi cái tên này thật đúng là không hiểu nữ nhân." Cố Khuynh Thành thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Phi, nói, "Ta cho ngươi biết, nữ nhân thế nhưng là thủ rất dai." Nói xong, Cố Khuynh Thành liền trực tiếp quay người, đuổi kịp Cố Thị vợ chồng bước chân. Nhìn xem Cố Khuynh Thành bóng lưng, Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, lắc đầu bất đắc dĩ. Muốn để hai cái này kiêu ngạo nữ nhân trở thành bằng hữu gánh nặng đường xa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua 5 ngày. Cái này 5 ngày bên trong, Diệp Phi, Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm buổi tiếp Cố Thị vợ chồng đem toàn bộ Ninh Hải đều chuyển toàn bộ. Cố Khuynh Thành cùng Cố Tiểu Nhiễm hận không thể mỗi phút mỗi giây đều cùng Cố Thị vợ chồng dính vào nhau, đền bù mười mấy năm qua thiếu thốn thân tình. Đối đây, Diệp Phi cũng tỏ ra là đã hiểu, cho nên cũng buổi tiếp người một nhà này, khắp nơi chơi, khắp nơi đi dạo, cũng khó được buông lỏng một chút. Chương 1793, cuối cùng xung kích. Chương 1793, cuối cùng xung kích. Hôm nay chính là tuần lễ năm.
Trời trong 10,000 dặm, ánh nắng ủ ấm. Bởi vì phía trước 4 ngày đã đem Linh Hải đại đại địa phương nho nhỏ chuyển toàn bộ, cho nên hôm nay, Diệp Phi một đoàn người cũng không tiếp tục khắp nơi đi dạo, mà là lựa chọn tại Linh Hải mới xây một chỗ nông gia nhạc câu cá, đồ nướng. Cái này nông gia nhạc ở vào Linh Hải xung quanh một thôn trang, bởi vì tất cả kiến trúc đều tọa lạc ở trên nước, bởi vậy lại bị du khách thân thiết xưng là trên nước người ta. Trên nước người ta vườn khu chiếm diện tích hơn 500 mẫu, cái này bên trong hoàn cảnh ưu mỹ, sóng nước liễm diễm, lục ấm vần quanh, đỏ sen mỹ hạ, lộ phi ngư bọn, phi thường thích hợp hưu nhàn giải trí. Lúc này, chính là chừng 3 giờ chiều. Một mảnh thanh tịnh hồ nước bên trên, kiến tạo rất nhiều cái nhà gỗ. Ở trong đó một cái nhà gỗ trước, Cố Minh Vũ đang ngồi ở bên bờ câu cá, Cố Tiểu Nhiễm nằm tại trên ghế nằm uống vào nước trái cây, Cố Khuynh Thành cùng Phùng Tuyết Cần ngay tại nhà rau. Về phần Diệp Phi thì là mang theo một cái che nắng mũ, dựng lên một cái vị nướng, ngay tại đồ nướng. Vị nướng bên trong lửa than cháy hừng hực lấy, khói xanh lượn lờ. Mà trên kệ nguyên liệu nấu ăn đã ra bên ngoài bắt đầu bốc lên hương khí. Hoa, thơm quá. Nghe được mùi thơm, Cố Tiểu Nhiễm trực tiếp từ trên ghế nằm nhảy dựng lên. Nàng chạy đến Diệp Phi trước mặt, sát nước bọn, cười hì hì nói, Phi ca, hiện tại có thể ăn sao? Chờ một lát nữa, bây giờ còn chưa được. Diệp Phi lắc đầu, sau đó bắt đầu hướng nguyên liệu nấu ăn bên trên vung gia vị. Làm sao còn không được a, ta đều nhanh chết đói á. Cố Tiểu Nhiễm gơ đôi bàn tay trắng như phấn, ồn ào. Tiểu Nhiễm, đừng quấy rối. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cố Tiểu Nhiễm, nói, ngươi chứ biết ăn, cái gì bận bịu đều không rút, hiện tại còn ngại người khác nướng chậm, nào có ngươi dạng này a. Ừ, tỷ, ta làm sao không có hỗ trợ a, ta rõ ràng hỗ trợ được không? Cố Tiểu Nhiễm chống nạnh, lẩm bẩm điệu nói, ồ, vậy ngươi nói một chút, ngươi giúp cái gì bận điệu? Cố Khuynh Thành buồn cười hỏi một câu. Cố Tiểu Nhiễm nghiêm trang nói, tỷ, ngươi suy nghĩ một chút à, các ngươi mỗi lần làm ăn, các ngươi đều ăn không hết, cuối cùng còn không phải bị ta một người cho tiêu diệt. Cho nên nói à, ta hỗ trợ đem ăn đều tiêu diệt nhà, cái này chẳng lẽ còn không gọi hỗ trợ à? Diệp Phi bọn người nghe xong, lập tức cười to. Ngươi nhà đầu này. Cố Khuynh Thành dở khóc dở cười lắc đầu, nói, ngươi nhà, chỉ biết ăn ăn một chút, cẩn thận béo lên, biến thành lớn mập cô nàng nha. Hi hi. Cố Tiểu Nhiễm nhếch miệng cười một tiếng, đáp ý nói, ta mỗi ngày đi theo Phi ca luyện công, mới không sợ béo đâu. Cố Tiểu Nhiễm câu nói này trực tiếp chắn phải Cố Khuynh Thành không lời nào để nói. Sự thật cũng đúng là như thế, Cố Tiểu Nhiễm mặc dù luôn luôn lại ăn ăn một chút, nhưng lại ra ngực lớn lên bên ngoài, địa phương khác căn bản là không có béo lên. Cái này cũng một trận để Cố Khuynh Thành hoài nghi, nha đầu này ăn dinh dưỡng, khó nói đều bị kia bên trong cho hấp thu. Thì, người hướng chỗ nào nhìn đâu? Cố Tiểu Nhiễm cổ quái hỏi một câu, sau đó theo Cố Khuynh Thành ánh mắt, túi lầu nhìn, gương mặt lập tức liền đỏ. Ê a. Cố Tiểu Nhiễm tranh thủ thời gian hai tay ôm ngực, cười khanh khách nói, ta vốn cho rằng chỉ có Phi ca nhà chúng ta đại lưu manh, không nghĩ tới ngươi cũng là đại đại nữ lưu manh nha. Cố Khuynh Thành nghe xong, trên mặt cũng bắt đầu nóng lên. Nàng tranh thủ thời gian đứng người lên, nói, tốt, Tiểu Nhiễm, ngươi dám mở tỷ cho đùa, nhìn ta đánh không chết ngươi. Nói, Cố Khuynh Thành hướng thẳng đến Cố Tiểu Nhiễm đuổi theo. Cứu mạng nha, cứu mạng nha. Tỷ tỷ muốn đánh muội muội á. Cố Tiểu Nhiễm vung lấy một đôi trắng non đôi chân dài, mau trốn bọn. Mà Cố Khuynh Thành thì là cùng Cố Tiểu Nhiễm chơi lên, bốn phía đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trên mặt hồ cái này nhà gỗ thỉnh thoảng truyền ra từng đợt hoan thanh tiếu ngữ, kinh động con cá trong nước, cũng kinh động nhà gỗ bên cạnh chim chóc. Cùng lúc đó, Nga La Tư, sải vợ gì ạ? Lính đánh thuê chi thành cuối cùng, lính đánh thuê chi tháp bên trong lại là một phen khác quan cảnh. Lúc này, chính là hoa hạ hơn 2 giờ chiều, cũng là sải vợ gì ạ 9 giờ sáng nhiều. Toàn bộ lính đánh thuê chi thành bên trong lính đánh thuê đều chạy tới lính đánh thuê chi thành. Bởi vì, hôm nay là bạ gỗ hướng thứ 90 tầng đến 100 tầng khởi xướng xung kích thời gian. Đi qua 4 ngày thời gian bên trong, bà vừa trực tiếp đem phía trước tất cả lính đánh thuê toàn bộ đều cho đánh bại. Tối hôm qua, bà vừa tại đánh bại thứ 89 tầng lính đánh thuê về sau, liền đình chỉ chiến đấu, mà là đem còn lại 11 cái lính đánh thuê lưu tại hôm nay. 3 năm trước đây, hắn ghi chép là 90 tầng. 3 năm sau hôm nay, hắn đem từ mình ghi chép 90 tầng khởi xướng khiêu chiến, hướng tầng lầu cao hơn khởi xướng xung kích. Lúc này, 90 tầng khán đài sớm đã ngồi đầy người, về phần đi đến cùng cách đấu tràng xung quanh, đều đã đầy ắp người. Tất cả mọi người nóng bỏng địa chờ mong bà vừa đến, chờ mong bà vừa sáng tạo kỳ tích. Lúc này, toàn bộ tràng tử bên trong 10 điểm huyên áo, tất cả mọi người đang nghị luận. Các ngươi nói, hôm nay bà vừa có thể đánh vỡ mình ghi chép à? Ta cảm thấy có thể. Từ hôm qua đến xem, bà vừa trạng thái rất tốt, mà lại thêm nghỉ ngơi một đêm, chỉ sợ đánh vỡ hắn 3 năm trước đây ghi chép, hẳn là rất đơn giản. Cái này cũng nói không chính xác, dù sao cái này 90 tầng đến 100 tầng 11 cái lính đánh thuê, mỗi cái đều là quái vật. Nhất là thứ 100 tầng cổ tư tháp phu, căn bản cũng không phải là một người. Bọn tiểu nhị, ta sớm nghe nói, 3 năm trước đây, bà vừa đánh bại thứ 90 tầng cuồng đao về sau, lại từ bỏ tầng chủ vị trí. Cho nên, lính đánh thuê hiệp hội một lần nữa tuyển một cái lính đánh thuê tới đảm nhiệm 90 tầng tầng chủ, đó chính là danh hiệu vì Bạo Long Phổ La Mị Sĩ U. Cái gì? Vậy mà là Bạo Long đảm nhiệm 90 tầng tầng chủ. Ông trời của ta, Bạo Long thực lực nhưng so cuồng đao mạnh không biết bao nhiêu lần. Hôm nay bà vừa muốn đánh bại Bạo Long, chỉ sợ đều vô cùng khó khăn. Ở đây cái khác lính đánh thuê nghe xong, cả đám đều tâm lý thẳng run lên. Bạo Long, tại lính đánh thuê giới chính là một cái truyền kỳ. Hắn thân là độc lập lính đánh thuê, không có đoàn đội, nhưng lại có rất ít người dám trêu chọc hắn. Bởi vì, tại 2 năm trước, Bạo Long từng một người đơn thương độc mã, diệt đi một cái cấp B đoàn lính đánh thuê cùng hai cái cấp C đoàn lính đánh thuê.
Cái này ba cái đoàn lính đánh thuê nhân số cộng lại có 114 người, nhưng lại bị Bạo Long một người cho diệt. Cái gì gọi là đoàn diệt? Cái này kêu là chân chính đoàn diệt. Cho nên, từ đó về sau, lính đánh thuê giới liền có thêm Bạo Long truyền thuyết. Chỉ bất quá, để tất cả mọi người ở đây nghi ngờ là, không chỉ có bà ủa không đến, Bạo Long vậy mà cũng không đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại tất cả mọi người chờ sắp không kiên nhẫn thời điểm, trong đám người vang lên trận trận kinh hô cùng tiếng hò hét. Bạo Long, là Bạo Long đến rồi. Ông trời của ta, nguyên lai đây chính là Bạo Long diện mục thật sự a. Cái này mẹ nó thật mọc phải cùng khủng long đồng dạng a. Khủng long đã không đủ để hình dung hắn, cái này mẹ hắn quả thực dáng dấp cùng quái thú đồng dạng. Bạo Long, Bạo Long, Bạo Long. Tại mọi người một mảnh reo hò cùng tiếng hò hét bên trong, chỉ gặp một toàn núi nhỏ. A, không, là một người da đen cự mồ hôi nện bước bước chân nặng nề, loảng xoảng bang đi vào. Người da đen này cự mồ hôi, thân cao vượt qua 2m, một đầu lộn xộn lại quăn xoắn mái tóc dài màu nâu đè vào trên đầu, đem hắn tấm kia thô kệch mặt cho che khuất nửa bên. Hai cánh tay của hắn cùng hai chân đều tráng kiện vô cùng, giống bốn cái tráng kiện đũ đá tử đồng dạng, nhất là hai chân của hắn, so bình thường nam tử eo đều muốn thô. Có thể nghĩ, một cước này nếu là giẫm tại trên thân người, xác định vững chắc sẽ bị giẫm thành bánh thịt. Bạo Long mặc một bộ bằng da áo cộc tay, sải bước đi tiến vào cách đấu tràng về sau, ở giữa ngừng lại. Sau đó, hai cánh tay của hắn bỗng nhiên đi lên vừa nhấc. Ô hô! Bạo Long bị võ! Bạo Long bá khí! Bạo Long! Bạo Long! Bạo Long! Ở đây, nghe nói qua Bạo Long truyền thuyết, cùng sùng bái Bạo Long các dòng binh cũng giống như điên cuồng, lớn tiếng reo hò. Thanh âm chấn thiên, hận không thể đem nóc nhà đều cho lật tung. Về phần những cái kia trên khán đài có chút trọng khẩu vị nữ dòng binh nhóm, trực tiếp liền ngất thân. Những này nữ dòng binh nhóm, thân là cường hạn lính đánh thuê, không thích tiểu bạch kiểm tiểu thịt tươi, thích chính là giống Bạo Long dạng này mấy nam. Bạo Long, hôm nay ngươi nếu có thể đem bà ủa đánh ngã, lão nương tùy ngươi giày vò. Nếu là một cái không đủ, lão nương ta cũng nguyện ý phục bồi. Những cái kia nữ dòng binh nhóm vì kích thích Bạo Long, đều rắc cuống họng, gào thét. Bạo Long nâng lên hai tay, lặng lặng địa nghe trong chốc lát tiếng hoan hô về sau, sau đó buông xuống hai tay. Hắn kia chuông đồng lớn hai mắt đống nhiên vừa mở, sau đó như là như sấm rền thanh âm vang vọng mà lên. Hôm nay, bà ủa tất nhiên sẽ thua ở ta Bạo Long trong tay. Chương 1794, quá cuồng vọng. Chương 1794, quá cuồng vọng. Hôm nay, bà ủa thất bại. Bạo Long một câu nói kia như là đồng la gõ vang đồng dạng tại cách đấu tràng bên trên vang vọng mà lên, khuyết tán trình diện từ bên trong mỗi một góc. Nhất là những cái kia tới gần cách đấu tràng các dòng binh, càng là cảm thấy giống như sét đánh, chấn người lỗ tai ông tác hưởng. Ở đây tất cả các dòng binh đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Bạo Long, Bạo Long, Bạo Long. Tất cả các dòng binh một lần lại một lần hô hào Bạo Long danh tự, trên mặt hiện ra kích động lại cùng nhiệt thần sắc. Nếu như Bạo Long chỉ là phổ thông lính đánh thuê, có lẽ mọi người sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng Bạo Long cũng không phải là phổ thông lính đánh thuê, mà là thực sự cường đại lính đánh thuê. Mấy năm trước, toàn bộ lính đánh thuê giới cũng đã bắt đầu lưu truyền Bạo Long truyền thuyết. Cho nên, đối với Bạo Long nói câu nói này, mọi người hay là rất tin phục. Chỉ ít, Bạo Long thực lực bày ở cái này bên trong. Người có thực lực, tùy tiện một điểm, gọi là bá khí. Bạo Long khỏe miệng mang theo một vòng nhe răng cười, khắp khuôn mặt là vẻ phách lối. Hắn đứng bình tĩnh ở đây địa ở giữa, thưởng thụ lấy muôn vàn chú mục. Mặc dù hắn từ lâu từng nghe nói bà ủa truyền thuyết, cũng được biết bà ủa mấy ngày nay sáng tạo kỳ tích. Nhưng là, hắn lại không sợ hai chút nào, căn bản cũng không có đem bà ủa để ở trong lòng. Dù sao, hắn hiểu biết đến, 3 năm trước đây bà ủa cũng chỉ là có thể miễn cưỡng đánh bại 90 tầng tầng chủ cùng đao. Mà cùng đao nhưng căn bản không phải là đối thủ của mình, hắn muốn đánh bại cùng đao, rất nhẹ nhàng. Coi như 3 năm này, bà ủa thực lực tăng lên một chút, nhưng vậy thì thế nào đâu? Mình như thường có thể đánh bại bà ủa. Bạo Long đối với mình rất có lòng tin. Lúc này, Bạo Long nhìn cách đấu tràng lối vào, thấy bà ủa còn chưa tới, liền trêu tức cười một tiếng, nói, chuyện gì xảy ra, bà ủa làm sao còn chưa tới? Ha ha, sẽ không phải là bà ủa biết được 90 tầng tầng chủ là ta, cho nên dọa đến nửa đường liền chạy đi. Ha ha ha. Nghe tới Bạo Long câu nói này, ở đây cơ hồ có một nửa các dòng binh đều cười to. Bất quá, có một ít ủng hộ và sùng bái bà ủa các dòng binh thì là ồn ào. Các ngươi cười cái giám a? Bà ủa các hạ thế nhưng là ta thấy qua nhất có dũng khí lính đánh thuê, coi như gặp gỡ chính là Bạo Long, bà ủa các hạ cũng sẽ không lùi bước. Đúng đấy, bà ủa các hạ thế nhưng là nhất có nhìn trở thành lính đánh thuê chi vương trí cường lính đánh thuê. Trong mắt của ta, hôm nay cũng cùng trước mấy ngày đồng dạng, không có người có thể ngăn cản bà ủa bước chân. Bà ủa các hạ tất thắng. Bà ủa các hạ tất thắng. Nghe tới bọn lính đánh thuê này ồn ào âm thanh, ở đây ủng hộ Bạo Long các dòng binh đều khinh thường địa nở đủ cười. Theo bọn hắn nghĩ, bà ủa hôm nay đem thua với Bạo Long, dừng bước nơi này. Bang, bang, bang. Lúc này, ngay tại tất cả các dòng binh ồn ào âm thanh bên trong, chỉ nghe thấy một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Nghe tới tiếng bước chân, mọi người vội vàng quay đầu, hướng phía cổng phương hướng nhìn qua. Là bà ủa các hạ. Bà ủa các hạ xuống đây. Nhìn bà ủa các hạ một mặt ung dung bộ dáng, chắc hẳn chiến thắng Bạo Long, bà ủa từ lâu đã tính trước đi. Bà ủa, bà ủa, bà ủa. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người cũng bắt đầu hò hét. Thanh âm chấn thiên, so sánh Bạo Long vừa rồi lúc tiến vào, hò hét cùng tiếng hoan hô chỉ mạnh không yếu. Dù sao, lúc này mới ngày thứ 5, nhưng bà ủa cũng đã đánh tới 90 tầng. Như thế cường hãn sức chiến đấu, cao như thế hiệu tốc độ, để tất cả các dòng binh đều theo không kịp. Tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, chỉ gặp
sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc bén bạ vừa mang theo 10 cái địa ngục lính đánh thuê, xài bước đi vào. Đi đến cách đấu tràng bên cạnh thời điểm, cái khác 10 cái địa ngục lính đánh thuê đều dừng bước. Mà bạ vừa thì là hai chân nhẹ nhàng hướng trên mặt đất đạp một cái, siêu một tiếng, nhảy lên cách đấu tràng. Nhìn thấy bạ vừa bên trên cách đấu tràng, Bạo Long khẽ miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, còn hoạt động một chút cổ, chỉ nghe thấy hạp hạp gặm tựa như hạt đậu nổ thanh âm vang lên. Hôm nay, hắn đem đánh bại bạ vừa, vỡ nát bạ vừa truyền thuyết, sáng tạo thuộc về mình truyền kỳ. Đánh bại phổ thông lính đánh thuê, không có gì, chỉ có đánh bại cùng loại với bạ vừa đồng dạng cường đại lính đánh thuê, mới có thể vô hạn tăng lên giá trị của mình. Nhưng mà, bạ vừa chỉ là một mặt lạnh nhạt nhìn xem Bạo Long, trên mặt nhìn không ra một tia lo lắng cùng thần trương, mà là tựa như tản bộ, hướng phía Bạo Long đi tới. Thẳng đến khoảng cách Bạo Long chỉ có 5m không đến khoảng cách lúc, bạ vừa liền dừng bước. Bạ vừa, ngươi không nên đến. Bạo Long nhìn chằm chằm bạ vừa, nói câu: "Ta vì cái gì không nên đến?" Bạ vừa chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu. Bạo Long lạnh lẽo cười một tiếng, nói: "Nếu như ngươi không đến, như vậy ngươi 90 tầng ghi chép hay là sẽ kế tiếp theo bảo trì, mà ngươi truyền thuyết cũng vẫn tồn tại như cũ. Thế nhưng là, ngươi lại vẫn cứ đến, hơn nữa còn gặp gỡ ta. Cho nên, cái này đối ngươi đến nói, thực tế là một kiện bất hạnh sự tình. Bởi vì, ngươi sẽ bị ta đánh bại, mà ngươi truyền thuyết cũng sẽ bị ta tự tay xé nát. Cho nên nói, ngươi thật không nên tới." Ha ha. Nghe nói như thế, bà vừa chỉ là cười cười, nói: "Bạo Long, nghe nói qua ngươi, thực lực của ngươi cũng đích xác rất mạnh. Nhưng là, ta nói, lần này, mục tiêu của ta là đánh bại thứ 100 tầng cổ tư tháp phu. Về phần phía trước tất cả tầng lầu, ta bà vừa, căn bản cũng không có đặt ở mắt bên trong." Bạo Long nghe xong, sắc mặt đều lạnh xuống, giống lớn nói: "Bà vừa, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đánh đến thứ 100 tầng A. Thử, ngươi đừng nằm mơ. Gặp gỡ ta, ngươi thua không nghi ngờ." "Thật sao?" Bà vừa cười nhạt một tiếng, "Vậy liền đi thử một chút tốt. Bà vừa, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt." Bạo Long cuồng hống một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà là vung vẩy tráng kiện hai chân, hướng phía bà vừa xông tới. Hắn vừa chạy động, quả thực liền cùng một cỗ máy đuổi đất, chấn động đến mặt đất loảng xoảng rung động. Mà lại, mặc dù Bạo Long hình thể khổng lồ, nhưng là tốc độ của hắn lại cũng không chậm. Chỉ là trong chớp mắt, Bạo Long liền đã xuất hiện tại bà vừa trước mặt. Bạo Long trọng truy, đang áp sát bà vừa sát na, Bạo Long chỉ là nắm chặt một con to lớn thiết quyền, hướng phía bà vừa đỉnh đầu đập xuống đi. Bèn, một quyền rơi xuống, phản phất một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, mang theo gào thét thanh âm, hận không thể một quyền đạp nát bà vừa đầu. Nhưng mà, đối mặt Bạo Long hung hãn một quyền, bà vừa lại là không nhúc nhích, trực tiếp đem một cánh tay quét ngang, nâng lên đón đỡ. Thật sự là ngu xuẩn. Ngươi cho rằng bằng vào một cái tay liền có thể lập tức quả đấm của ta à? Bạo Long hét lớn một tiếng, nắm đấm đã nặng nề mà nện ở bà vừa trên cánh tay. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, bà vừa dưới chân đá hoa cương đều rung ra vết rách. Có thể nghĩ, Bạo Long chỉ một quyền uy lực nên khủng bố đến mức nào. Ô hát, ông trời ơi, bà vừa làm sao tránh đều không tránh, hắn đây là muốn chết sao? Lúc này, trên đài các dòng binh đều dọa đến kêu lên sợ hãi. Bạo Long vốn cho rằng một quyền này có thể trực tiếp nện đứt bà vừa cánh tay. Thế nhưng là, khi hắn túi đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện bà vừa thân thể không nhúc nhích, mà lại ngạnh sinh sinh địa dựa vào một cánh tay ngăn lại hắn cự quyền. Càng mấu chốt là, bà vừa đầu này bị đập trúng cánh tay, giống như căn bản là không có sự tỉnh. Một quyền này, căn bản là giống như là nện ở một cây tinh cương côn sắt phía trên. Liên Liên nhìn trên đài các dòng binh cũng nhìn ngốc. Ngăn lại? Vậy mà ngăn lại? Không, không có khả năng, thân thể của ngươi làm sao lại cường ngạnh như vậy? Bạo Long bất khả tư nghị gọi một tiếng. Bà vừa chậm rãi ngẩng đầu, trầm giọng nói, người thân thể sẽ chỉ càng luyện càng mạnh, quả đấm của ngươi mặc dù rất nặng, nhưng với ta mà nói, cũng căn bản coi như không là cái gì. Bởi vì, ngươi căn bản ta không biết 3 năm này, ta đến cùng kinh lịch cái gì. Vừa mới nói xong, bà vừa không nói hai lời, trực tiếp vận động một quyền, hướng phía Bạo Long ngực đánh ra. Vâng, một quyền này, đơn giản lại trực tiếp, chỗ mang theo lực lượng như là quần quần kinh lôi. Bạo Long thấy bà vừa đột nhiên đối với mình phát động phản kích, sửng sốt tâm lý giật mình, vô ý thức nhấc ngang một cánh tay đó đỡ. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang vọng, bà vừa nắm đấm nặng nề mà đánh vào Bạo Long trên cánh tay. Mà lại, Bạo Long cảm giác được một cách rõ ràng, so với mình thấp mấy cái đầu, thân hình gầy vài vòng bà vừa, vốn có lực lượng vậy mà không kém mình chút nào. Xuy, xuy xuy, cương đại lực trùng kích, chấn động đến Bạo Long thân thể lui về sau ra một khoảng cách. Hai chân của hắn trên mặt đất hoạt động, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai. Chương 1795, bảo vệ vinh quang. Chương 1795, bảo vệ vinh quang. Bạo Long bị bà vừa một quyền này một mực đẩy lui 3-4m, mới ngừng xuống tới. Đợi đến hắn lúc dừng lại, chỉ thấy trên mặt đất hiện ra hai đạo rõ ràng dấu dày. Về phần Bạo Long trên chân xuyên cặp kia tăng lớn dày thêm Martin dày đều bị mài rơi một tầng. Bà vừa nắm đấm, đem nặng đến 300-400 cân Bạo Long cho đẩy lui 3-4m, có thể nghĩ, bà vừa nắm đấm đến cùng nặng bao nhiêu. Trên đài tất cả lính đánh thuê đều bị bà vừa lần này phản kích cho chấn kinh đến. Bà vừa nắm đấm cũng quá khủng bố đi, một quyền này chí ít đều có mấy ngàn cân lực lượng a. Cái này không chỉ là lực lượng, chủ yếu là bà vừa lực bộc phát cũng quá khủng bố. Chậc chậc chậc, nếu là ta lên, khủng bố bà vừa một quyền này có thể trực tiếp đem ta đánh bay. Chỉ là đánh bay a, sợ rằng sẽ bị một quyền đấm chết đi. Tuyệt đại bộ điểm lính đánh thuê đều nuốt một cái ít hầu, kinh hô lên. Lúc này, kinh ngạc nhất thuộc về Bạo Long. Hắn kinh ngạc nhìn bà vừa, tâm lý sớm đã bắt đầu rời sông lấp biển. Hắn căn bản không nghĩ tới, bà vừa không chỉ có lực phòng ngự cường đại, mà lại liền ngay cả công kích lực cũng là khủng bố như vậy. Bạo Long sắc mặt trầm xuống,
song quyền nắm chặt, nhìn về phía bà ủa ánh mắt cũng thay đổi. Hắn vốn cho là mình có thể nhẹ nhõm đánh bại bà ủa, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ căn bản không được. Mình phải nghiêm túc, bằng không, trận đấu này coi như treo. Bạo Long hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói, bà ủa, ngươi thật sự rất cường đại, mà lại cũng vượt quá dự liệu của ta. Cho nên, hôm nay, ta sẽ dùng đem hết toàn lực đưa ngươi đánh bại. Bà ủa cười nhạt một tiếng, nói, ngươi cứ việc sử xuất toàn lực. Dạng này, ta cũng có thể để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Giống. Bạo Long như là chân chính cùng Long, lớn tiếng gào thét, lại một lần nữa hướng phía bà ủa lao đến. Có lẽ là nhận bà ủa kích thích, lúc này Bạo Long, tốc độ trở nên càng nhanh. Chỉ nghe thấy siêu một tiếng, Bạo Long đã đi tới bà ủa trước mặt. Tại ở gần một nháy mắt, Bạo Long liền trực tiếp vận động một quyền, hướng phía bà ủa đánh tới. Mắt thấy Bạo Long một quyền này đánh rất tới, bà ủa cũng không nói hai lời, nâng lên một quyền, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Ầm. Một tiếng này tiếng vang, như là hai viên thiên thạch chạm vào nhau. Rầm rầm. Hai quyền va chạm chỗ sức mạnh bùng lên khuyết tán ra đến, khuấy động một cỗ cường đại kinh phong, riêng là đem chung quanh những lính đánh thuê kia y phục cào đến bay phất phới. Một quyền va chạm qua đi, Bạo Long thấy không có đưa đến hiệu quả gì, nhướng mày, trực tiếp nâng lên hắn kia tráng kiện đùi phải, như là tráng kiện của đá, từ trên xuống dưới, hướng phía bà ủa đầu bổ xuống. Bạch. Bạo Long một cước này chỗ buộc phát lực lượng, so nắm đấm của hắn muốn tới càng thêm hung mãnh. Mặc dù bà ủa có thể chọi cứng xuống tới, nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy. Bởi vì, hôm nay hắn muốn chiến đấu cũng không chỉ là Bạo Long một cái, đằng sau còn có 10 người. Cho nên, khi Bạo Long một cước này như dịu to bản chém vào xuống tới nháy mắt, bà ủa tranh thủ thời gian một cái lấp mình, tránh khỏi hắn thế công. Vâng. Bạo Long một cước này thất bại, bổ vào trên sàn nhà, đem trên mặt đất đá hoa cương đều cho ném ra một cái hố. A a. Bạo Long thấy một cước không trúng, trong lòng tức giận dị thường, hắn giống to vài tiếng, cánh tay phải nắm tay, một cái quét ngang, hướng phía bên cạnh bà ủa đập tới. Bà ủa lại là tranh thủ thời gian một cái ngựa ra sau, tránh đi Bạo Long cái này một sắc bén tiến công. Lập tức, bà ủa một cái cấp tốc quay người, đi thẳng tới Bạo Long sau lưng, sau đó hai tay nô ra, ôm chặt lấy Bạo Long phần eo. Bởi vì Bạo Long so bà ủa lại cao lại tráng, cho nên lúc này bà ủa ôm Bạo Long, thật giống như ôm một tảng đá lớn. Cho ta buông tay. Bạo Long nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn tránh ra khỏi bà ủa hai tay lúc, chỉ thấy bà ủa hai chân chạm đất, a hét lớn một tiếng, phần eo đống nhiên bắt đầu phát lực. Mà lại, hai cánh tay của hắn cơ bắp cũng đi theo kịch liệt cổ động, gân xanh đều nổi hẳn lên, cũng đồng thời đi theo phát lực. Ông trời ơi! Bà ủa muốn làm gì? Khó nói hắn nghĩ đem Bạo Long cho rời lên đến a. Bà ủa bị điên rồi hả? Cái này căn bản là chuyện không có thể làm được. Cả hai hình thể chênh lệch nhiều lắm. Đây cũng quá điên cùng đi. Trên đài tất cả mọi người kinh thanh nghị luận. Nhưng mà, một giây sau, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ gặp bà ủa ngạnh sinh sinh đem Bạo Long cái này thân thể cao lớn bế lên. Lập tức, bà ủa hai tay lần nữa phát lực, phần eo về sau khẽ cong, sau đó đem Bạo Long về sau hất lên. Chỉ nghe thấy bá một tiếng, Bạo Long thân thể trực tiếp bị quăng phải hướng về sau bay ra ngoài. Đây hết thể đến quá đột ngột, Bạo Long căn bản còn không có kịp phản ứng, liền bị ném bay ra ngoài. Bạo Long thân thể tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, sau đó ầm ầm một tiếng, nặng nề mà nện xuống đất. Khi Bạo Long thân thể đập xuống đất một khắc này, mặt đất đá hoa cương sừng sốt bị nện phải vỡ vụn một khối lớn. Soạn. Giờ khắc này, toàn trường tất cả mọi người lần nữa reo hò. Thuần túy lực lượng đối kháng, kích thích mọi người ánh mắt, sửng sốt làm cho tất cả mọi người trái tim đều đi theo bịch bịch nhảy dựng lên. Ách. Bạo Long kêu đau một tiếng, lập tức lắc lắc bị ngã một đầu, sau đó chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Bà ủa, ta cùng ngươi liều. Hắn cảm giác mình nhận sỉ nhục, cho nên hắn giống giận, hướng phía bà ủa lại lần nữa cùng lao đến. Nhưng lại tại Bạo Long vừa chạy ra mấy bước, bà ủa lại là một cái bước xa bật lên. Sau đó, bà ủa chân phải hướng trên mặt đất một điểm, thân thể cao cao nhảy dựng lên, trực tiếp phóng qua Bạo Long đỉnh đầu. Bất quá, tại phóng qua đỉnh đầu nháy mắt, bà ủa hai chân đầu gối đè vào Bạo Long trên bờ bay, mà hai chân đông dưng kẹp lấy Bạo Long đầu. Hỗn đản, cho ta xuống tới. Bạo Long hét lớn một tiếng, song quyền nâng lên, liền muốn điên đệ bà ủa. Nhưng bà ủa nhưng không có cho hắn cơ hội, mà là eo đông nhiên phát lực, thân thể đông nhiên uốn éo động. Bá một tiếng, Bạo Long thân thể cũng trực tiếp bị quăng. Lại là một trận ầm ầm thanh âm, Bạo Long thân thể lại một lần nữa nặng nề mà nện xuống đất. Nhưng mà, khi Bạo Long bị ngã trên mặt đất một khắc này, bà ủa lại là không cho hắn đứng lên cơ hội, mà là lách mình mà lên, cưỡi tại Bạo Long trên thân, lập tức song quyền bỗng nhiên nện như điên mà dưới. Phanh 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 phanh. Một trận tựa như sấm mùa xuân thanh âm nổ vang, bà ủa nắm đấm một lần lại một lần điểm nện ở Bạo Long trên mặt ngực. Nương theo lấy một đạo đạo cốt nứt âm thanh, Bạo Long xương mũi bị bà ủa đập nát, liền ngay cả bị cường tráng cơ bắp bao khỏa xương sườn cũng bị nện đứt tận mấy cái. Máu tươi tiêu xạ mà ra, sửng sốt để trên đài tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Bà ủa cái này liên tiếp công kích tới quá mạnh, Bạo Long căn bản là không có cách phản kháng, liền bị đánh ngã trên mặt đất. Liên tiếp vung ra mấy chục quyền về sau, bà ủa mới ngừng lại được. Hắn đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem giữa mũi miệng bốc lên máu Bạo Long, hỏi: "Bạo Long, ngươi còn có phục hay không?" "Phục." Bạo Long phun ra một ngụm máu tươi, đáp lại một tiếng: "Vậy ngươi nhận thua a?" Bà ủa lại nhàn nhạt hỏi một câu: "Ta nhận thua." Bạo Long mặc dù cũng không cam tâm, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nhận thua, bởi vì hắn căn bản là không cách nào lại đứng lên phản kháng. "Đã nhượng." Bà ủa lạnh nhạt nói một câu, sau đó thình lình xoay người qua. Hắn chỉ là nhàn nhạt quét mắt trên đài mọi người, sau đó từ cách đấu trên đài nhảy xuống, mang theo 10 cái địa ngục lính đánh thuê, hướng phía bên ngoài đi đến.
Thằng đến bà vừa đi ra cách đấu tràng, bên trong các dòng binh lúc này mới lấy lại tinh thần. Bà vừa các hạ thật sự là quá tuấn tú, quả thực sâu bạo. Vậy mà nhanh như vậy liền đánh bại Bạo Long, ngưu bức, quá ngưu bức. Bà vừa, bà vừa, bà vừa. Toàn bộ tràng tử bên trong tất cả mọi người reo hò. Chớ đứng ở chỗ này nhi, bà vừa đã đi trên lầu, đi đi đi, đi 91 lầu. Lúc này, trong đám người có người hô một tiếng. Đúng đúng đúng, nhanh lên đi. Lập tức, mọi người cũng rất nhanh phản ứng lại, tranh thủ thời gian hướng trên đài vọt xuống tới, hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài. Bây giờ bà ủa đã bảo vệ 3 năm trước đây vinh quang, hơn nữa còn là nhẹ nhõm đánh bại Bạo Long, cho nên bọn hắn dự định bồi tiếp bà ủa một đường thẳng lên, chờ mong bà ủa đánh vỡ ghi chép, sáng tạo kỳ tích. Tất cả mọi người một đường cùng hướng, rất nhanh liền đuổi tới thứ 9 tầng 11 cách đấu tràng. Khi bọn hắn đi tới 91 tầng cách đấu tràng lúc, liền thấy bà ủa đã đi đến cách đấu đài. Thế là bọn hắn không nói hai lời, tranh thủ thời gian chạy lên khán đài, tìm vị trí ngồi xuống. Chương 1796, rửa sạch đục nhã. Chương 1796, rửa sạch đục nhã. Tất cả mọi người trông mong mà đối đãi, muốn tận mắt nhìn thấy bà ủa đánh bại thứ 9 tầng 11 tầng chủ, đổi mới hắn 3 năm trước đây ghi chép. Dù sao, 3 năm trước đây, bà ủa liền thua với thứ 9 tầng 11 tầng chủ. 3 năm về sau hôm nay, bà ủa ngóc đầu trở lại, phải chăng có thể rửa sạch đục nhã đâu? Tất cả mọi người đang mong đợi, chờ mong bà ủa có thể kế tiếp theo sáng tạo kỳ tích. Liền ngay cả những cái kia mới vừa rồi còn đang ủng hộ Bạo Long các dòng binh, hiện tại cũng bị bà ủa bắt được. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người bắt đầu ủng hộ bà ủa. Bởi vì, ở đây đại bộ phận điểm lính đánh thuê đều chỉ là phổ thông lính đánh thuê. Ngày thường bên trong, giống lính đánh thuê chi thắp những này dựa vào tầng chủ, đều là bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại. Nhất là cuối cùng 10 tầng tầng chủ, đừng nói khiêu chiến, bọn hắn căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, bà ủa chỗ làm sự tình, đúng là bọn họ muốn làm mà chuyện không dám làm. Đó chính là, hướng phía lính đánh thuê chi thắp đỉnh 10 người, khởi xướng xung kích cùng khiêu chiến. Lúc này, bà ủa đang lặng lặng địa đứng tại cách đấu tràng ở giữa, một mặt lạnh nhạt nhìn xem đối diện cái kia mặc một thân màu xanh sẫm đồ rằng gì, giữ lại một đầu kim sắc tóc ngắn, thân cao tại 1m85 trái phải, dáng người gầy gò người da trắng nam tử. Mà lại, tại cái này người da trắng tay của nam tử bên trên chính cầm một đem huyết sắc màu đỏ chùy thủ. Nghe nói, trước kia cây chùy thủ này là màu đen, nhưng bởi vì nhuốm máu quá nhiều, cho nên biến thành huyết hồng sắc, huyết nhận cũng vì vậy mà gọi tên. Mà cái này xem ra cũng không xuất chúng nam tử tóc vàng, tên là Nhét Đờ Dẹp, danh hiệu Tula. 3 năm trước đây, bà ủa chính là thua với Tula, không cách nào lại hướng lên khởi xướng kiêu chiến. 3 năm trước đây, bà ủa đối mặt Tula, có lẽ còn có chút lạnh mình. Nhưng 3 năm sau hôm nay, khi bà ủa lại lần nữa nhìn thấy Tula lúc, tâm tình lại rất bình tĩnh. Đã từng không cách nào chiến thắng đối thủ, hôm nay xem ra cũng bất quá như thế. Hắn có lòng tin chiến thắng Tula. Bà ủa, ta chờ ngươi rất lâu. Tula dao găm trong tay lật một cái đao hoa, mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói một câu. Ngươi biết ta sẽ đến. Bà ủa nhạt âm thanh hỏi. Ta đương nhiên biết. Tula cười híp mắt nhìn về phía bà ủa, nói, dù sao ta cũng không cảm thấy phía dưới những phế vật kia có thể ngăn được ngươi. Cho nên nói, ngươi có thể đánh tới nơi này, ta cảm thấy rất bình thường. Vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta à? Bà ủa lại hỏi câu. Đương nhiên có thể. Tula một mặt tự tin nhẹ gật đầu, nói, dù sao, 3 năm trước đây, ngươi chính là thua ở tay của ta bên trong. Cho dù đã qua 3 năm, trong mắt của ta, kết quả cũng vẫn như cũ sẽ không phát sinh cái gì cải biến. Ngươi như cũ sẽ thua ở tay của ta bên trong. Ha ha, Tula, ngươi hay là giống như trước kia tự tin. Bà ủa cười nhạt nói, kia là đương nhiên. Tula nhún vai, thoải mái mà nói, chỉ cần thực lực đủ cường đại, tự tin một điểm, lại có cái gì không tốt đâu. Bà ủa cười cười, nói, đó thật là không có ý tứ. Tula, hôm nay, ngươi có thể muốn thất vọng. Ồ. Tula nhiều hứng thú nhìn xem bà ủa, khó nói ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được ta. Tại sao lại không chứ? Bà ủa hỏi lại. Ha ha, ta thích ngươi dáng vẻ tự tin. Tula cười cười, kế tiếp theo nói, bất quá, rất xin lỗi, ngươi hôm nay, hay là sẽ thua ở tay của ta bên trong. Vậy liền thử một chút tốt. Ừm, vậy liền thử một chút đi. Lúc này, trên khán đài các dòng binh thấy bà ủa cùng Tula hai người nửa ngày không đấu võ, hơn nữa còn giống lao bằng hữu kéo việc nhà, từng cái lập tức liền nóng nảy. Cho nên, ở đây tất cả các dòng binh cũng bắt đầu ồn ào. Đánh, đánh. Đánh. Nhưng mà, cách đấu chẳng ở giữa bà ủa cùng Tula hai người cũng không có chịu ảnh hưởng, mà là lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, đều không có chủ động phát động công kích. Tula vốn định nhìn một chút bà ủa lỗ thủng, sau đó lại phát động công kích. Dù sao, tìm được điểm, thế nhưng là hắn am hiểu nhất. Hắn sở dĩ có thể bách chiến bách thắng, kia hoàn toàn là bởi vì hắn luôn luôn có thể rõ ràng địa tìm tới đối thủ nhược điểm, sau đó nhất cử đem nó đánh bại. Huyết nhận mới ra, tất phải thấy máu. Thế nhưng là, Tula nhìn chằm chằm bà ủa nhìn một lúc lâu, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Bởi vì hắn vậy mà không cách nào nhìn ra bà ủa trên thân nhược điểm. 3 năm trước đây cũng không phải dạng này, lúc kia bà ủa như một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, 10 điểm trước dương, cho nên Tula có thể chuẩn xác tìm tới trên người hắn nhược điểm. Nhưng hôm nay, hắn cảm giác bà ủa tựa như là một thanh thâm tàng tại vỏ kiếm bên trong bảo kiếm, trở nên nội liễm rất nhiều. Bà ủa chỉ là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, lại cho người ta một loại không cách nào đánh bại cảm giác. Cái này, làm sao có thể chứ? Tula thực tế là có chút không hiểu. Chỉ là qua ngắn ngủi 3 năm, bà ủa biến hóa làm sao lại như thế lớn? Lúc này, ngay tại Tula ánh mắt lấp lóe không chỉ thời điểm, bà ủa thân thể động. Lần này, bà ủa là vì rửa sạch đục nhã, cho nên
hắn chủ động hướng Tu La khởi xướng tiến công. Siêu. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, bà ủa thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, bà ủa liền xuất hiện tại Tu La trước mặt. Tu La, ngươi phân tâm. Bà ủa lạnh nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp một quyền hướng phía Tu La ngực đánh tới. Bành. Bà ủa không có nương tay, cho nên một quyền này lực lượng 10 điểm hung hãn, như là đem không khí đều cho nghiền nát. Nhưng mà dù cho Tu La phân tâm, nhưng thân thể của hắn bản năng phản ứng, để hai chân của hắn bỗng nhiên hướng trên mặt đất đập mạnh. Ba một tiếng, Tu La thân thể sửng sốt tại bà ủa một quyền đánh sát mà tới thời điểm lui ra ngoài. Lập tức Tu La thắng gấp, thân thể đứng vững tại xa 3 mét địa phương. Ha ha, bà ủa có chút ý tứ. Tu La cười cười, lập tức thân hình lóe lên, kéo lấy một đạo tàn ảnh hướng phía bà ủa gào thét mà đi. Bạch, một đạo hàn mang đột nhiên tại bà ủa trước mắt bùng lên. Bà ủa sửng sốt không có kịp phản ứng, Tu La dao găm trong tay liền trực tiếp hướng phía lồng ngực của hắn bạch đi qua. Lưỡi đao chôn hướng, lăng lệ vô cùng. Bà ủa hai con ngươi vừa mở, tranh thủ thời gian bước ra lui lại. Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, bà ủa ngực y phục trực tiếp bị cắt một cái hố. Một cỗ gió mát thổi vào, để bà ủa nhịn không được mừng rỡ. Nguy hiểm thật. Nếu như vừa rồi mình chậm nửa giây, chỉ sợ ngực liền sẽ bị vạch ra một cái miệng máu. Thật có ý tứ, ngươi vậy mà có thể tránh thoát trong tay của ta huyết nhận. Tu La híp mắt cười một tiếng, thân hình lại lần nữa lóe lên, như là một đạo tiềm điện, lần nữa lướt về phía bà ủa. Giờ khắc này, Tu La thân ảnh giống như liên tiếp phân ra mấy cái, trực tiếp đem bà ủa cho vây quanh tại ở giữa. Nhưng là, bà ủa biết, Tu La không giống chịu đựng, cũng sẽ không cái bóng phân thân thuật, hắn sở dĩ có thể làm đến dạng này, hoàn toàn là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Đến mức, hắn có thể lừa qua tất cả mọi người con mắt, khiến người ta cảm thấy hắn giống như biết phân thân thuật đồng dạng. Xoạt 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 xoạt. Một đạo đạo lăng liệt hàn mang tại bà ủa xung quanh lấp lóe không chỉ. Sắc bén vô song, lãnh khí bất nhân. Bà ủa sầm mặt lại, dựa vào nghe âm thanh mà biết vị trí đến phân rõ Tu La chỗ vị trí cụ thể, sau đó né tránh. Thế nhưng là, ngay tại cái này tránh né quá trình bên trong, bà ủa quần áo trên người còn là bị vạch ra thật nhiều lỗ lớn. Mà lại, liền ngay cả bà ủa trên lưng cùng trên cánh tay đều bị cắt ra mấy đạo miệng máu tử. Bất quá may mắn chỉ là làm bị thương vào ngoài, cho nên ngược lại là đối bà ủa không có tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá, bà ủa rõ ràng biết, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, mình khẳng định sẽ thụ thương càng ngày càng nhiều. Cho nên, nhất định phải mau chóng phản kích. Nghĩ đến cái này, bà ủa liền không tiếp tục tránh né, mà là đứng bình tĩnh tại ở giữa, nhắm mắt lại, chỉ dựa vào lấy tính giác đến tìm ra Tu La. Lúc này, trên đài mọi người căn bản là thấy không rõ Tu La di động quy tích. Bọn hắn duy chỉ có thể nhìn thấy, chính là một cái bóng tại vây quanh bà ủa đảo quanh. Nhanh, quá nhanh, Tu La tốc độ này quả thực nghịch tiên. Có người nhịn không được kinh hô lên. Nếu là còn tiếp tục như vậy, bà ủa coi như nguy hiểm. Lại có người kêu to một tiếng. Bà ủa cố lên. Cố lên. Nhất định phải đánh bại Tu La. Trong lúc nhất thời, toàn trường các dòng binh đều lớn tiếng hô lên. Mà giờ khắc này, bà ủa hết sức chăm chú, duy trì tuyệt đối chuyên chú, đem hết thể quấy nhiêu đều bài trừ tại bên ngoài. Hắn đóng chặt lại con mắt, căn cứ nghe được thanh âm, hai chân có chút trên mặt đất di động tới. Lúc này, ngay tại di động cao tốc Tu La, thấy bà ủa lại nhắm mắt lại, đứng ở đằng kia bất động, lập tức liền cười. Đã như vậy, vậy liền một lần giải quyết chiến đấu đi. Vừa nghĩ đến đây, Tu La tại di động cao tốc bên trong, thân hình đột nhiên lóe lên, trong tay huyết nhận bộc phát ra một đạo hờ mang, hướng phía bà ủa bụng dưới đâm tới. Chương 1797, đổi mới đi chép. Chương 1797, đổi mới đi chép. Tu La trong tay huyết nhận phảng phất giống như là một đạo tia chớp màu đỏ, lấy quỷ dị nhất xảo trá góc độ, đâm thẳng tới. Mà lại, hắn cũng phát hiện, bà ủa nhược điểm chính là bụng dưới chết lên một điểm vị trí. Chỉ cần vị trí này bị đâm trúng, bà ủa sẽ trực tiếp ngã xuống đất, mất đi sức chiến đấu. Cho nên, hắn hoàn toàn có lòng tin, mau chóng đem bà ủa cho trực tiếp đánh bại. Nhưng mà, ngay tại Tu La trong tay huyết nhận đâm tới nháy mắt, bà ủa sửng sốt giống như cảm thấy đồng dạng, thân thể thoáng hướng bên cạnh lóe lên, liền tránh đi Tu La một kích này. Cái này, Tu La biến sắc, đang chuẩn bị biến chiêu phản kích, nhưng bà ủa một cái tay lại quỷ dị ló ra, gầm một tiếng, chăm chú chế trụ Tu La cầm huyết nhận một cái tay. Cũng liền tại thời khắc này, bà ủa hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, một đạo tinh mang nổ bắn ra mà ra. Tại mở ra hai con ngươi nháy mắt, bà ủa một bước tiến lên trước, thân thể nặng nề mà đâm vào Tu La trên ngực. Sau đó, hai tay của hắn cùng một chỗ ôm lấy Tu La một cánh tay, sau đó một cái cuồng bạo ném qua vai, trực tiếp đem Tu La cho nặng nề mà ném xuống đất. Ừm, cái này một ném cũng không nhẹ, sửng sốt đau đến Tu La rên khẽ một tiếng. Bất quá, trên đài mọi người thấy bà ủa bất thình lình phản kích, mà lại phản kích tấn manh hữu hiệu, cả đám đều ngạc nhiên hô to. Bà ủa, cứ như vậy, nhất cổ tác khí, đem Tu La làm nằm xuống. Cố lên, kế tiếp theo đánh. Bà ủa, tốt. Lúc này, cách đấu tràng ở giữa, Tu La bị ngã trên mặt đất về sau, sắc mặt của hắn trầm xuống, một cái lý ngư đà đỉnh, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Sau đó, Tu La không nói hai lời, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái. Siêu. Nhất thời, Tu La thân thể trực tiếp cùng mặt đất song song, trong tay hắn cầm một thanh huyết nhận, thân thể như là một thanh kiếm sắc, đâm về bà ủa ngực. Bà ủa không nghĩ tới Tu La phản kích tốc độ đến nhanh như vậy, mắt thấy huyết nhận đâm tới, hắn căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể cấp tốc lui lại. Bà ủa vốn cho rằng rời khỏi cái xa 6-7 mét, Tu La công kích liền sẽ dừng lại, mà lại ở đây những người khác cũng đều là cảm thấy như vậy. Thế nhưng là, để mọi người không tưởng được chính là, Tu La thân thể giống như mất đi sức hút trái đất, tại một đâm này qua đi, hắn eo đống nhiên phát lực, hai chân lăng không đạp một cái, tốc độ lại tăng tốc mấy lần. Siêu.
Nếu như nói vừa rồi Tu La là một thanh kiếm sắc, như vậy hiện tại Tu La chính là một đạo địa thần. Huyết Nhận nhị trọng đâm. Bà Ngựa trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. 3 năm trước đây, Tu La sẽ chỉ Huyết Nhận nhất trọng đâm, không nghĩ tới 3 năm sau, Tu La thực lực cũng tiến bộ phi tốc, lại học xong Huyết Nhận nhị trọng đâm. Phải biết, người đều là lại nhận sức hút trái đất, coi như ngươi trẻ không năng lực lại như thế nào nghịch tiên, vậy cũng sẽ có rơi xuống đất một khắc này. Mà Tu La thì là hoàn toàn vi phạm vật lý nguyên lý, để cho mình trẻ không năng lực lại tăng lên mấy lần. Bà Ngựa tự nhiên không dám kinh thường, kế tiếp theo lui lại. Hắn tại các loại cùng Tu La rơi xuống đất một khắc này, tái phát động phản kích. Thế nhưng là, ngay tại Tu La thân thể xẹt qua xa mười mấy mét về sau, hắn cười ngạo nghễ, nói: "Bà Ngựa, ngươi cho rằng ta sẽ chỉ Huyết Nhận nhị trọng đâm à? Ngươi sai, 10 phần sai Huyết Nhận tam trọng đâm." Siêu. Thanh âm rơi xuống mấy mắt, Tu La thân thể tại không trung đống nhiên một cái ngang xoay tròn, hai chân lần nữa lăng không đạp một cái. Tốc độ lần nữa tăng tốc mấy lần. Giờ khắc này, Tu La cả người tựa như biến thành một viên đạn đạo, tại 3 lần gia tốc về sau, hắn bắn gọn lực lượng đã tích lũy đến lớn nhất, trong tay Huyết Nhận đâm rách không khí, phát ra ong 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 thanh âm. Huyết Nhận cùng không khí ma sát, phản phất giống như là muốn đốt. Bà Ngựa không cách nào né tránh, chỉ có thể lại lần nữa lui lại. Giờ này khắc này, trên khán đài tất cả lính đánh thuê đã triệt để bị chấn động đến. Nguyên lai đây chính là Tu La thực lực. Nan quan hắn có thể trở thành 92 tầng tầng chủ, khó trách hắn 3 năm trước đây có thể đánh bại Bà Ngựa. Có được thực lực thế này, thật đúng là như là quái vật ta. Lúc này, cách đấu tràng bên trên, Tu La chỗ thi triển Huyết Nhận tam trọng đâm đã đem Bà Ngựa bước cho đến cách đấu tràng biên giới. Nếu như bị buộc dưới cách đấu tràng, mặc dù không tính thua, nhưng đây đối với mỗi cái lính đánh thuê đến nói đều là một loại sỉ nhục. Cho nên, Bà Ngựa tự nhiên sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. A! Bà Ngựa nổi giận gầm lên một tiếng, khi Tu La trong tay Huyết Nhận đâm tới sát na, hắn eo phát lực, thân thể bỗng nhiên về sau ngửa mặt lên, gần như cùng mặt đất bảo trì song song. Xuy! Chỉ nghe thấy một đạo xé rách tiếng vang lên. Chỉ gặp Tu La trong tay Huyết Nhận trực tiếp dán Bà Ngựa bụng dưới, trên đường đi bạch, đem Bà Ngựa mặc màu đen đồ rằn di từ đó mở ra. Có thể nghĩ, nếu như Bà Ngựa không có ngửa ra sau né tránh, sợ rằng sẽ bị Tu La trong tay Huyết Nhận cho trực tiếp mở ngược một bụng. Tu La mắt thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Huyết Nhận tam trọng đâm đều thất bại, lập tức liền giận. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, hai chân đạp đất một khắc này, trong tay Huyết Nhận lật một cái, hướng phía dưới Bà Ngựa lại lần nữa đâm xuống dưới. Bất quá, Bà Ngựa lại sớm đã có phòng bị. Khi Tu La trong tay Huyết Nhận đâm xuống đến thời điểm, Bà Ngựa chân trái đạp đất, chân phải bỗng nhiên đi lên một đá. Ầm. Cái này một cái nặng đá hung hăng đá vào Tu La trên cổ tay. Ách. Tu La kêu đau đớn một tiếng, trong tay Huyết Nhận trực tiếp rời tay bay ra ngoài. Lập tức, Bà Ngựa tay phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất vỗ, nương tựa theo phản xung chi lực bắn lên. Tại thân thể đứng thẳng ngay mắt, Bà Ngựa hưu quyền một nắm, hướng phía Tu La mặt đánh ra. Hừ. Tu La hừ lạnh một tiếng, hai tay quanh, trực tiếp bảo vệ mặt của mình. Phanh một tiếng, Bà Ngựa hưu quyền nặng nề mà đánh vào Tu La trên cánh tay. Thế nhưng là, đang lúc Tu La chuẩn bị triển khai phản kích thời điểm, chợt cảm giác một đạo quyền phong gào thét mà đến. Cái gì? Tu La một tiếng quát nhẹ, căn bản không kịp phản ứng tới, Bà Ngựa một cái quyền trái liền nặng nề mà đện ở Tu La hàm dưới phía trên. Giang giác. Nương theo lấy một đạo tiếng xương nước, Tu La thân thể trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay ra ngoài. Nhưng mà, Bà Ngựa nhưng không có lại cho Tu La cơ hội. Khi Tu La bay ra ngoài thời điểm, Bà Ngựa hai chân đạp xuống đất, thốt nhiên ra tốc, đuổi sát theo. Tại đuổi kịp Tu La về sau, Bà Ngựa ngay cả tiếp theo 3 quyền nặng nề mà hướng phía Tu La ngực từ trên xuống dưới, đập xuống. Ầm. Phanh phanh. 3 đạo sấm rền thanh âm vang lên. Sau đó, chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tu La thân thể liền nặng nề mà nện xuống đất. Ê. Tu La kêu đau một tiếng, thân thể co giò. Sừng sốt xương cốt toàn thân đều giống như muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Bởi vì Tu La không giống Bạo Long đồng dạng, có được cường hãn thể phách. Cho nên tại Bà Ngựa dừng lại nặng nện phía dưới, lại thêm vừa té như vậy, Tu La tự nhiên là khó mà lại đứng lên. Bà Ngựa nhẹ nhàng thở ra một hơi, dùng ngón tay cái biến mất trên mặt một tia huyết thủy, sau đó chỉ là nhàn nhạt nhìn Tu La, nói, Tu La, ngươi thua. Nói xong, Bà Ngựa dứt khoát quay người, không tiếp tục để ý tới Tu La, mà là từng bước một, hướng phía cách đấu tràng phía dưới đi đến. 3, 3, 3. Bà Ngựa mỗi một bước đều đi được trầm ổn hữu lực, mà lại liên chiến 2 trận về sau, liền hô hấp đều rất suôn sẻ. Trên khán đài các dòng binh đầu tiên là sững sờ một hồi lâu, thẳng đến Bà Ngựa đi xuống bậc thang, mới reo hò hò hét. Bà Ngựa, Bà Ngựa, Bà Ngựa. Toàn bộ tràng tử đều bị tiếng hò hét cùng tiếng hoan hô lấp đầy. Cơ hồ tất cả các dòng binh đều sôi trào lên. Bà Ngựa lại một lần nữa đổi mới ghi chép, đánh bại thứ 9 tầng 11 Tu La. Tất cả mọi người đứng dậy, nhìn xem Bà Ngựa cũng không tính đặc biệt cao đại vĩ bờ thân ảnh, từng cái nổi lòng tôn kính. Cường giả, đáng giá mỗi người tôn trọng. Mà Bà Ngựa chính là thực sự cường giả. Cho nên, bọn hắn tôn trọng Bà Ngựa, kính sợ Bà Ngựa. Còn có ai có thể ngăn cản Bà Ngựa bước chân? Một cái lính đánh thuê một mặt kính sợ mà nhìn xem Bà Ngựa bóng lưng, thì thào nói một câu. Ta không biết. Nhìn Bà Ngựa hiện tại trạng thái, có lẽ, hắn thật sự có thể đánh bại Cổ Tư Tháp Phu. Lại có một cái lính đánh thuê tiếp một câu. Vậy liền để chúng ta cùng nhau chứng kiến kỳ tích đi. Một cái lính đánh thuê nói xong, liền từ trên khán đài nhảy xuống, sau đó chăm chú cùng tại Bà Ngựa một đoàn người sau lưng. Lúc này, những lính đánh thuê khác cũng đều nhao nhao từ trên khán đài nhảy xuống tới, tranh nhau chen lấn địa đuổi theo. Thằng đến chàng tử không sai biệt lắm đi mau chóng không thời điểm, trong đám người có một người, sắc mặt của hắn trầm xuống, lông mày đều bận thành chữ xuyên. Hắn gắt gao cầm nắm đấm, nhìn chằm chằm Bà Ngựa bóng lưng, thì thào nói, làm sao có thể,
hắn làm sao trở nên mạnh như vậy? Chương 1798, tịch chiến mặt quỷ. Chương 1798, tịch chiến mặt quỷ. Hoa Ít Hạ, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, bà của thực lực hôm nay sớm đã siêu việt 3 năm trước đây, mà lại, tiến bộ của hắn cũng không chỉ là một chút xíu. Vợ dù sờ liếc mắt Hoa Ít Hạ, khiếp khiếp mắt nói, mà lại, từ bà của mấy ngày nay chiến tích đến xem, hắn có lẽ thật có khả năng đánh tới thứ 100 tầng, cùng cổ tư tháp phu đưa trước tay, thậm chí là đánh bại cổ tư tháp phu. Nếu như bà của thật đánh bại cổ tư tháp phu, vậy ngươi một đầu cánh tay coi như không đánh nổi. Cho nên, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Đến cùng muốn hay không cùng ta hợp tác? Hoa Ít Hạ nhíu nhíu mày, nói, vợ dù sờ, hiện tại có kết luận còn quá sớm. Dù cho bà vừa đánh bại Tu La, nhưng là đằng sau còn có 9 cái quái vật chờ lấy hắn, ta cảm thấy hắn căn bản là đánh không đến thứ 100 tầng. Cho nên, đến lúc đó, đến cùng ai sẽ phế bỏ một đầu cánh tay, hay là ẩn số. Nói xong, Hoa Ít Hạ liền dẫn mình địa ngục quyển các dòng binh đi xuống bậc thang, hướng phía cách đấu trảng bên ngoài đi đến. Vợ dù sờ nhìn xem Hoa Ít Hạ bóng lưng, cười lạnh một tiếng, nói, thật đúng là cái cố chấp ra hỏa. Bất quá, Hoa Ít Hạ, ngươi nhất định sẽ cùng ta hợp tác. Nói, hắn liền hướng mình các dòng binh phất phất tay, nói, đi, các binh đệ, chúng ta cũng đi qua đi. Vâng, đoàn trưởng. Một đám rắn độc đoàn lính đánh thuê các dòng binh lớn tiếng đáp lại một câu, sau đó đi theo bờ rủ sở cùng rời đi cách đấu trảng, hướng phía 92 tầng đi đến. Chẳng được bao lâu, mọi người liền đi theo bạ vừa cùng một chỗ, trùng trùng điệp điệp địa đi tới 92 tầng. Khi mọi người đi tiến vào cách đấu trảng thời điểm, liền thấy cách đấu trên đài đang đứng một người. Cái này nhân thân mặc một thân màu đen áo da quần da, thân cao vượt qua 1m8, dáng người khỏe mạnh, từng khối cơ bắp đem một bộ da áo quần da đều cho chống phồng lên. Mà lại, người này trên mặt còn mang theo một cái ngân sắc quỷ quái mặt nạ. Quỷ quái này mặt nạ trợn mắt tròn xoe, khóe miệng răng nanh nhếch lên, chỉ là nhìn một chút, cũng làm người ta cảm giác hại phải hoảng. Hán, chính là 92 tầng tầng chủ, tên là Mặc Khắc Nhiều, danh hiệu Mặt Quỷ. Nghe nói, từ Mặt Quỷ gia đạo đến nay, liền chưa hề lấy xuống qua mặt nạ, cũng không có người thấy hắn diện mục thật sự. Đã từng có người ý đồ lấy xuống mặt nạ của hắn, nhưng đều bị hắn không chút lưu tình cho giết. Mặt Quỷ sức chiến đấu hết sức kinh người, thực lực càng là mạnh đến biến thái. Hắn gia đạo 4 năm, tại lính đánh thuê giới làm nhiệm vụ tổng cộng là 1,2 năm công kiện, nói cách khác, 4 năm qua, hắn mỗi ngày đều tại làm nhiệm vụ, gần như không có một ngày nghỉ ngơi. Mà lại, hắn làm nhiệm vụ sát suất thành công càng là đạt tới 80 trở lên, tại toàn bộ lính đánh thuê giới đều xếp hạng hàng đầu. Lâu dài chiến đấu, khiến cho kinh nghiệm chiến đấu của hắn trở nên dị thường phong phú, tại toàn bộ lính đánh thuê giới, luận đơn đả độc đấu, có thể đánh bại hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, khi mọi người bước vào cách đấu trường thời điểm, mọi người liền cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt. Nhất là những cái kia thế lực yếu kém lính đánh thuê, càng là không tự chủ được toàn thân bắt đầu run lên. Đây chính là cường giả khí tức cùng uy áp. Cho dù hắn chỉ là đứng ở đằng kia, liền có thể khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Lúc này, mọi người đi tiến vào cách đấu tràng về sau, liền tranh thủ thời gian chạy lên khán đài, ngồi xuống. Tất cả mọi người nghĩ mắt thấy bà vừa đánh bại Mặt Quỷ một khắc này, kế tiếp theo chứng kiến bà vừa chuyển kỳ con đường. Lúc này, bà vừa đi tiến vào cách đấu tràng về sau, ánh mắt liền rơi vào Mặt Quỷ trên thân. Mà lại, khi bà vừa nhìn về phía Mặt Quỷ lúc, Mặt Quỷ cũng chính nhìn về phía hắn. Có lẽ là lãnh địa của mình nhận xâm phạm, Mặt Quỷ trực tiếp phóng xuất ra mạnh hơn khí tức cùng uy áp, trực tiếp đem bà vừa cho bá phủ. Mặt Quỷ vốn cho rằng bằng vào khí tức của mình cùng uy áp liền có thể dọa lùi bà vừa. Thế nhưng là, để hắn kinh ngạc chính là, bà vừa cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, mà là từng bước một đi đến bậc thang. 3, 3, 3. Bà vừa tốc độ không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, để người không phát hiện được bất kỳ nguy hiểm nào tính. Nhưng là, ở đây thực lực khá mạnh lính đánh thuê, thì là có thể cảm giác được bà vừa thẳng tiến không lùi tín nhiệm cùng dũng khí. Nhất là hắn mỗi một bước đều đi được trầm ổn hữu lực, càng là để lộ ra hắn kiên định quyết tâm. Một cái thực lực không tệ lính đánh thuê nhìn xem bà vừa bóng lưng, thì thào nói, xem ra trận đấu này hẳn là không có cái gì lo lắng. Solo tiền bối, lời này của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ bà vừa sẽ thua bởi Mặt Quỷ? Một cái thực lực yếu kém lính đánh thuê tò mò hỏi. Không, vừa vặn tương phản. Gọi Solo lính đánh thuê lắc đầu, nói, ý của ta là, trận đấu này, bà vừa tất nhiên sẽ chiến thắng Mặt Quỷ. Cái gì? Đây là sự thực. Thực lực yếu kém lính đánh thuê nhịn không được kinh hô lên. Ngươi nếu là không tin, liền nhìn xem đi. Solo cười nhạt một tiếng, đáp lại một câu. Lúc này, ở đây tất cả các dòng binh đều tại khe khẽ bàn luận. Có người cảm thấy bà vừa sẽ chiến thắng Mặt Quỷ, có người cảm thấy Mặt Quỷ sẽ chiến thắng bà vừa. Tóm lại, đều có các đạo lý. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng ta không biết kết quả. Lúc này, bà vừa chạy tới cách đấu trường ở giữa. Hai người đều lẫn nhau nhìn đối phương, còn chưa đánh, một cỗ vô hình khói lửa liền bắt đầu tràn ngập. Chọn vẹn qua 5 phút, Mặt Quỷ lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, "Bà vừa, xem ra so với 3 năm trước đây, thực lực của ngươi lại tiến bộ không ít ta. Ta thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể đánh đến ta nơi này." Hắn nói lưu loát một tràng tiếng Anh, làm cho không người nào có thể phân biệt hắn đến cùng là quốc gia nào người. Bà vừa khoe miệng hơi nhíu, về nói, Mặt Quỷ, mục tiêu của ta là tận thế cổ tư tháp phu. Cho nên, đánh tới cái này bên trong, cũng là tại dự liệu của ta bên trong. Ha ha. Mặt Quỷ khép cười một tiếng, nói, xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin. Đương nhiên. Bà vừa không chút do dự nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Mặt Quỷ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, mà hậu thân hình khẽ động, nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Để người căn bản thấy không rõ hắn đến cùng là như thế nào di động. Ông trời ơi, thật nhanh. Trên khán đài có người hô to một tiếng.
đợi đến mặt quỷ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã đi tới bà vừa sau lưng. Bạch, mặt quỷ tay phải thành trường đao, không nói hai lời, hướng thẳng đến bà vừa cổ chém vào quá khứ. Hắn một trường này bổ ra, phản phất thật biến thành sắc bén vô cùng lưỡi đao, trực tiếp đem không khí đều cho cắt, hận không thể đem bà vừa cho chém thành hai khúc. Bà vừa, cẩn thận sau lưng. Trên khán đài có người lớn tiếng nhắc nhở một câu. Thế nhưng là, người này nhắc nhở trung quy là trễ. Bởi vì, lúc này, mặt quỷ trường đao đã vô hạn tới gần bà vừa cổ, khoảng cách chỉ có mấy công không được chia. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bà vừa tựa như phía sau mọc thêm con mắt, tại mặt quỷ trường đao đập tới đến thời điểm, hắn chỉ là thân thể hướng bên cạnh rút một bước. Bạch! Một trường phách không, bộc phát ra một đạo tiếng nổ đùng đoảng. Mặt quỷ thấy bà vừa tránh đi mình trường đao, cũng không có cảm thấy hiếm lạ. Hắn vô thanh vô tức, biến trường thành quyền, một cái bước xa xông lên trước, trực tiếp một quyền hướng phía bà vừa ngược quanh sát mà đi. Mặt quỷ mặc dù dáng người không có trước đó bạo long khoa trương cùng khủng bố, nhưng hắn lực bộc phát lại là khá kinh người. Không hề nghi ngờ, mặt quỷ một quyền này lực lượng tuyệt đối có thể cùng bạo long chống lại. Bất quá, vì thử ra mặt quỷ thực lực sâu cạn, bà vừa lần này cũng không có tranh né, mà là hậu phát chế nhân, vận động một quyền, nên đón tiếp lấy. Bà vừa cùng mặt quỷ đều thuộc về thân hình không khoa trương, nhưng lực bộc phát lại khá kinh người lính đánh thuê. Ầm. Hai người bọn họ một quyền này va chạm, tạo thành thanh thế như là hai cái to lớn thiết truy đụng vào nhau lại với nhau. Nhưng mà, một quyền này va chạm, bà vừa cùng mặt quỷ chỉ là thân thể chấn động, nhưng lại đều cũng không lui lại nửa bước. Tựa như đánh cái chia 5 năm. Lại đến, mặt quỷ nhiều hứng thú nói một câu, sau đó lần nữa thu quyền, nháy mắt phát lực, lại hướng phía bà vừa đánh tới. Mà bà vừa tự nhiên là không do dự, cũng đồng dạng vận động một quyền, lần nữa nên đón tiếp lấy. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Quyền thứ hai sau khi va chạm, bà vừa cùng mặt quỷ thân thể vẫn không có lui lại một bước, nhưng hai người thân thể đều rất nhỏ lay động một cái. Mà lại, tại cái này quyền thứ hai sau khi va chạm, hai người hai chân trô đứng đá hoa cương mặt đất, đều xuất hiện một vết nứt. Lúc này, mặt quỷ thấy quyền thứ hai cũng không có đưa đến hiệu quả gì, liền ngay cả tiếp theo không ngừng mà vung ra năm đấm. Mà bà vừa cũng làm nhân không nhường, đồng dạng như cuồng lôi như chớp giật, vung ra vô số quyền. Phanh 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 phanh. Quyền ảnh đầy trời, lăng không va chạm. Lấy cứng chọi cứng, lấy mạnh đối mạnh. Chương 1799, uy vũ bá khí. Chương 1799, uy vũ bá khí. Một tiếng này âm thanh nổ vang, thanh thế kinh người, thật giống như có người tại cách đấu chẳng ném mấy mai lựu đạn. Kinh người va chạm thanh âm như tiếng sấm nổ vang, làm cho tất cả mọi người trái tim đều đi theo đập nhanh. Mọi người thấy cách đấu chẳng ở giữa điên cuồng kịch chiến hai người, rung động trong lòng, sắc mặt đại biến. Mẹ nó, hai người này quả thực liền không phải là nhân loại, khó nói bọn hắn liền không biết đạo đau nhất à. Lúc này, cách đấu chẳng bên trong bạ vựa cùng mặt quỷ vẫn tại không ngừng huy quyền va chạm, bọn hắn hoàn toàn bứt bỏ ngoại giới quá nhiều, một lòng duy trì kịch liệt đối kháng. Mà lại, bởi vì hai người tốc độ ra quyền quá nhanh, người ở bên ngoài xem ra, hai người bọn hắn giống như cũng không có ra bao nhiêu quyền đồng dạng. Bất quá, hai người nắm đấm va chạm, chỗ bạo phát đi ra khủng bố lực phá hoại lại là có thể thấy rõ ràng. Bởi vì, bà vừa cùng mặt quỷ hai người chỗ đứng địa phương, đá hoa cương đều vỡ vụn một tầng lại một tầng. Mảnh đá tung bay, tựa như tại hai người xung quanh cuốn lên một trận bão cát. Bà vừa cùng mặt quỷ hai người mắt thấy nắm đấm không có phân ra cái cao thấp, lập tức lại biến đổi thành chân công. Hai người chân thế lăng lệ vô cùng, giống như hai thanh chiến phủ, lăng không va chạm. Mà lại, hai người ra chân tốc độ cũng không yếu tại tốc độ ra quyền. Bành 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 bành. Lại là từng đợt tựa như sấm rền thanh âm nổ vang. Trên đài mọi người đã triệt để điên cuồng, bởi vì quá kích thích, trong lúc nhất thời đều quên đi hò hét cùng reo hò. Hai người này nắm đấm cùng chân đều là làm bằng sắt sao? Tại dạng này cao tốc va chạm, cường cường đối kháng phía dưới, vậy mà đều ta không biết đau đớn, ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng. Khủng bố, thực tế là quá khủng bố. Hai người này quả thực liền không phải là nhân loại. Cũng không biết đá ra bao nhiêu chân, hai người thân thể lúc này mới bị bắn ra 7-8 mét. Trải qua vừa rồi một phen điên cuồng giao chiến, khiến cho hô hấp của hai người đều trở nên hỗn loạn. Hai người hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới ổn định khí tức của mình. Có ý tứ, bà ủa. Mặt quỷ chăm chú nhìn về phía bà ủa, nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể tại quyền cước bên trên cùng ta chống lại lâu như vậy, mà không bị thua. Thật sao? Bà ủa lặng lặng mà nhìn xem mặt quỷ, nói, mặt quỷ, nếu như ngươi nghĩ bằng vào thực lực bây giờ cùng ta đối kháng, chỉ sợ ngươi sẽ bị bại rất nhanh. Cho nên, ta khuyên ngươi hay là sử xuất toàn bộ thực lực đi, ta cũng không muốn thắng được cám muội. Ha ha được, bà ủa, đã ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên sẽ sử xuất toàn bộ thực lực cùng ngươi đối chiến. Đây cũng là ta đối với ngươi một loại thưởng thức cùng tôn trọng. Nói xong, mặt quỷ trực tiếp đem trên người mình một kiện áo da cởi xuống, ném ở một bên. Sau đó, hắn lại đem bên trong một kiện xem ra tựa hồ dùng đặc thù chất liệu chế tạo áo lót cởi xuống, sau đó ném xuống đất. Cũng liền tại áo lót rơi trên mặt đất một khắc này, chỉ nghe thấy cách một tiếng vang dọn. Chỉ gặp trên đất đá hoa cương đều bị hắn cái này áo lót cho ném ra vết rách. T. Thấy cảnh này, toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Amen ơi, áo lót này đến cùng nặng bao nhiêu a, vậy mà đem sàn nhà đều cho đập vỡ ra rồi. Gia hỏa này quả thực cũng không phải là người, hắn vừa rồi vậy mà là mặc nặng như vậy áo lót đang cùng bà vừa chiến đấu. Mặc nặng như vậy áo lót, tốc độ của hắn đều có thể nhanh như vậy. Vậy hắn hiện tại cởi xuống lập tức giáp, tốc độ lại sẽ nhanh đến loại tình trạng nào đâu? Ai biết được. Ta thật hoài nghi, thoát khỏi trói buộc mặt quỷ, có thể hay không bay thẳng bắt đầu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, cách đấu chàng bên trên bà vừa cũng thực bị kinh ngạc đến. Mặc dù hắn cũng biết mặt quỷ hắn không có sự xuất toàn lực, nhưng là,
hắn không thể nghĩ đến mặt quỷ vậy mà là âm nặng cùng mình đọ sức. Thân là 92 tầng tầng chủ, mặt quỷ quả nhiên không phải người bình thường. Bất quá, bà vừa mặc dù kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng không có sợ hãi cùng lo lắng ý tứ. Dù sao, vừa rồi hắn cũng không có sử xuất toàn lực. Lúc này, mặt quỷ cởi xuống áo da cùng áo lót về sau, chỉ để lại một kiện màu đen lực đàn hồi sau lưng. Hắn màu da trình màu lúa mì, tại ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu xuống, tản ra khỏe mạnh quang trạch. Nhất là hắn kia từng khối nâng lên đến cơ bắp, khiến người ta cảm thấy tràn ngập vô tận lực bộc phát. Xem ra, mình cũng muốn sử xuất toàn lực đối kháng. Nghĩ được như vậy, bà vừa liền chăm chú địa tiếp cận mặt quỷ, triển khai cách đấu tư thế. Hắn phải tùy thời để phòng mặt quỷ tiến công. Hô, mặc cái này hơn 80 kg áo lót, quả nhiên không tiện hành động a. Mặt quỷ hoạt động một chút thân thể, sau đó hai con ngươi tinh mang lóe lên, hét lớn một tiếng, chiến. Vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, mặt quỷ hai chân đung nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể nhảy lên thật cao, như là một viên bắn ra đạn đạo, hướng thẳng đến bà vừa vào tới. Thân ảnh của hắn tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, trực tiếp phóng qua xa 7-8 mét, sau đó lăng không chính là một quyền, hướng phía bà vừa mặt đập tới. Và anh, lực tiếp ngàn quân, thế không thể đỡ. Mà bà ứa lại là không chút nào yếu thế, cơ bắp một trống, bộc phát ra so vừa rồi lực lượng mạnh hơn, một quyền nên đón tiếp lấy. Ầm, một tiếng vang vọng, bà ứa dưới chân đá hoa cương nháy mắt vỡ vụn. Mặt quỷ thấy một quyền không có đưa đến bao lớn tác dụng, hắn liền eo bốn éo, thân thể một cái lăng không xoay chuyển, hai chân tề xuất, hướng phía bà ứa ngực đã tới. Hắn hai chân này mới ra, tựa như hai viên phát xạ đạn hỏa tiễn, kéo theo lấy cuồng bạo kình phong cùng lực lượng, hận không thể đem bà ứa ngực đều đá xuyên. Nhưng mà bà ứa chỉ là sầm mặt lại, hai tay bỗng nhiên hướng xuống rời một cái, nháy mắt ngăn lại mặt quỷ chân công. Thế nhưng là mặt quỷ cái này hai chân lực lượng thực tế là quá mức khủng bố, riêng là đem bà vừa cho đẩy lui xa 3-4 mét. Mà lại mặt quỷ tại rơi xuống đất một khắc này, lập tức lại phát động công kích. Thân thể của hắn như một đạo quỷ ảnh, thẳng lướt mà lên, trong chớp mắt lại lần nữa xuất hiện tại bà vừa trước mặt. Đang áp sát bà vừa sát na, mặt quỷ chân trái hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể đằng không mà lên. Lập tức thân thể của hắn nghiêng lấy, hai chân như đại phong xa, điên cuồng hướng phía bà vừa khởi xướng thế công. Mắt thấy cái này đẩy trời thối ảnh hướng phía mình để đến, bà vừa không sợ hãi chút nào, dựng lên hai tay, ngăn lại mặt quỷ một lần lại một lần điên cuồng tiến công. Mà lại, tại ngăn lại mặt quỷ tiến công về sau, bà vừa không có bất kỳ cái gì ngừng, chủ động hướng phía mặt quỷ phát động tiến công. Phanh phanh ba ba, một đạo đạo sấm rền thanh âm ở trong sân nổ vang. Giờ khắc này, cách đấu tràng bên trên hai người gần như sử xuất tất cả vũ liếng, ai cũng không để cho ai triển khai sau cùng tiến công. Kịch chiến vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, thời gian chậm rãi trôi qua. Trên khán đài mọi người thậm chí đều nín thở, nháy mắt một cái không nháy mắt, quan sát hai người chiến đấu. Tuy nói thực chiến là tăng thực lực lên phương thức tốt nhất, nhưng là quan sát cao thủ đối chiến cũng có thể để cho bọn hắn học được không ít. Một mực kịch chiến nửa giờ. Tại sau cùng một lần đối kháng bên trong, bà ủa cùng mặt quỷ một người cho đối phương một quyền. Bà ủa kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép ngừng lại bước chân. Nhưng mặt quỷ thân thể lại nằm ngang bay ra ngoài. Bà ủa tự nhiên không cho mặt quỷ thời gian, mà là trực tiếp đuổi theo, tại nhảy lên thật cao nháy mắt, ngay cả tiếp theo ba quyền nện tại mặt quỷ mặt mũi, ngực cùng trên phần bụng. Ba quyền vừa rơi xuống, mặt quỷ thân thể trực tiếp từ không trung nện ở trên mặt đất. Giang giác. Trên mặt hắn quỷ quái mặt nạ trực tiếp vỡ vụn. Phúc. Mặt quỷ che ngực, miệng há ra, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Mà lại, khi mặt quỷ mặt nạ trên mặt bởi vì vỡ vụn mà chóc ra lúc, mọi người lúc này mới thấy rõ mặt quỷ mặt. Da vàng, tóc đen, rõ ràng là một trương người Hoa gương mặt. Mọi người đều là giật mình. Dù sao, tại lính đánh thuê giới, Hoa Hạ lính đánh thuê rất ít, mà có thể tại lính đánh thuê giới trổ hết tài năng, đã ít lại càng ít. Bất quá, bà ứa lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Hoa Hạ là một cái thần kỳ quốc gia, kia bên trong ngọa hổ tàng long, cao thủ cũng có rất nhiều. Bởi vì tín ngưỡng của hắn, hắn vương, lao đại của hắn chính là sinh ở Hoa Hạ. Bà ứa nhàn nhạt nhìn về phía mặt quỷ, hỏi: "Mặt quỷ, ngươi nhận thua sao?" Mặt quỷ chậm rãi chống đỡ lấy thân thể, một mặt kính sợ nhìn về phía bà ứa, nói: "Bà ứa, ngươi thật sự rất mạnh. Ta không bằng ngươi." Khi mặt quỷ câu nói này vừa rơi xuống, toàn trường lập tức vang lên như sấm nổ tiếng hoan hô. "Bà ứa uy vũ, bà ứa bá khí." Một đường thẳng lên, không ai có thể ngăn cản. "Bà ứa, bà ứa." Tại một mảnh huyên náo cùng xôi chào âm thanh bên trong, bà ứa cuối cùng nhìn mặt quỷ, sau đó quay người, hướng phía cách đấu tràng bên ngoài đi đến. Trên khán đài mọi người đã không kịp chờ đợi, từ khán đài nhảy xuống, sau đó mau đuổi theo ra ngoài. Chương 1800, cường thế nghiền ép. Chương 1800, cường thế nghiền ép. Bây giờ, thứ 9 tầng 12 mặt quỷ đã bại, đằng sau tăng thêm cổ tư tháp phu, cũng chỉ thừa 8 người. Nếu như nói trước đó bọn hắn trả lại hắn tin tưởng bà ựa có thể đánh tới thứ 100 tầng, cảm thấy bà ựa là nói khoác lác. Nhưng giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, có lẽ bà ựa thật sự có thể đánh tới thứ 100 tầng, sáng tạo mới thần thoại. Lính đánh thuê chi vương. Đây là lính đánh thuê giới tất cả lính đánh thuê cả đời mục tiêu theo đuổi, mà bây giờ, bà ủa đang theo lấy cái mục tiêu này khởi xướng xung kích. Mà lại, cái mục tiêu này khoảng cách còn tại rút ngắn. Rất có thể, bà ủa đem thật có thể trở thành tân nhiệm lính đánh thuê chi vương. Tất cả mọi người đang mong ngợi, chờ mong bà ủa có thể sáng tạo thuộc về mình thời đại. Ở sau đó thời gian bên trong, bà ủa đánh đâu thắng đó, đem từng cái cường đại đối thủ đều cho đánh bại. Thứ 9 tầng 11 gấu Bắc Cực, 94 tầng rắn đuôi chung, 95 tầng bá vương bà ủa phân biệt chỉ dùng nửa giờ, liền đem bọn hắn cho toàn bộ đánh bại. Thứ 9 tầng 16 Hắc Ám Phong Bạo, 97 tầng Tiên Nộ, 98 tầng Binh Phạt, bà ựa phân biệt chỉ dùng khoảng 40 phút liền kết thúc chiến đấu. Bây giờ bà ựa
đã hóa thân thành một cái chiến đấu cùng nhân, lấy cường đại tư thái, một đường mạnh mẽ đâm tới, đem cái này 6 cái cường đại vô song lính đánh thuê cho nghiền ép xuống dưới. Tất cả đi theo bà ưa một đường hướng lên, các dòng binh đều sôi trào, điên cuồng. Bọn hắn tại tận mắt chứng kiến một cái thần thoại, tận mắt chứng kiến một thời đại đến. Chỉ cần bà ưa có thể đánh bại tận thế cổ tư tháp phu, thuộc về bà ưa thời đại liền đến rồi. Đang cùng theo bà ưa một đường hướng lên quá trình bên trong, rất nhiều dòng binh đoàn thủ lĩnh cũng bắt đầu tính toán. Chỉ cần bà ưa trở thành lính đánh thuê chi vương, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng bà ưa, cùng địa ngục đoàn lính đánh thuê tạo mối quan hệ. Mà lại, còn có rất nhiều dòng binh đoàn đều đã chuẩn bị kỹ càng trở thành địa ngục phụ thuộc đoàn lính đánh thuê. Nhưng mà, những cái kia đối bà ưa cùng địa ngục có địch ý dòng binh đoàn nhóm thì là sợ hãi, sợ hãi. Nhất là bờ rủ sở cùng bà ít hạ hai người, sắc mặt đều âm trầm xuống, tâm tình cũng vô cùng khó chịu. Bọn hắn không muốn nhất nhìn thấy một màn sắp phát sinh. Lúc này, đã là hơn 5 giờ chiều, mặt trời chậm rãi xuống núi. Lính đánh thuê chi tháp, thứ tháng 9 năm 19 tầng cách đấu tràng bên trong. Bà ưa cố lên a. Đánh bại sát thần, ngươi liền có thể khiêu chiến tận thế. Bà ưa các hạ, nhất định phải đánh bại hắn. Đánh bại hắn. Bà ưa, tốt, chính là như vậy, không muốn cho sát thần thời gian thở dốc, cứ như vậy đánh. 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 Tiếng huyên náo, tiếng hò hét, liên tiếp. Ở đây mặc kệ nam hay là nữ, từng cái liền cùng như điên cuồng, mặt đỏ tới mang tai, cảm giác so với mình chiến đấu cũng còn muốn hưng phấn. Tại một mảnh dùng sắt thép chế tạo cách đấu tràng bên trên, bà ưa cùng 99 tầng tầng chủ sát thần đang tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Từ chiến đấu đến bây giờ, thời gian đã qua hơn nửa giờ, kịch chiến nửa giờ, nhưng thắng bại vẫn như cũ vì điểm. Sát thần ma ngươi nhiều, nghe nói thực lực là tiếp cận nhất tận thế cổ tư tháp phu lính đánh thuê. Hắn tại lính đánh thuê giới đã ra đạo 10 năm, hắn khát vọng máu tươi cùng tử vong, tại lính đánh thuê giới cơ hồ không có đối thủ. Mà lại, tại cái này 10 năm bên trong, hắn cơ hồ toàn thân dính đầy máu tươi, thậm chí có người nói, xương cốt của hắn đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Có thể nghĩ, tại cái này 10 năm bên trong, bị giết không biết bao nhiêu người. Núi thây biển máu để hình dung, đều không quá đáng. Sát thần chi danh như vậy mà đến. Từ 95 tầng bắt đầu, cách đấu tràng liền không còn là dùng đá hoa cương chế tạo, mà là áp dụng sắt thép chế tạo mặt đất cùng mặt tường. Bởi vì, từ 95 tầng bắt đầu đi lên, mỗi người lực phá hoại thực tế là quá mạnh. Lính đánh thuê hiệp hội người lo lắng trong chiến đấu, những quái vật này sẽ đem cách đấu tràng cho phá, cho nên mới thay đổi sắt thép. Phanh 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 phanh. Từng đợt nổ vang rung trời tại cách đấu tràng bên trong nổ vang, sau đó quanh quẩn ở đây từ bên trong mỗi một góc. Thân cao vượt qua 1m9, mặc một bộ da thú, trên cổ mang theo một chuỗi đầu lâu dây chuyền, mũi lộ sụp, bờ môi bên ngoài lật, ngực mọc đầy thật dày ngực bao, dáng dấp lớn lên có chút xấu xí người da đen cự hán, ánh mắt bên trong mang theo cuồng bạo sát ý, hướng phía bà ủa khởi sướng một lần lại một lần xung kích. Hai chân của hắn giẫm trên mặt đất, vang lên từng đợt loảng xoảng bang vang vọng. Mà lại, sát thần mỗi một cước giẫm trên mặt đất đều sẽ hiện ra một cái dấu chân. Sát thần chỉ là chân đạp trên mặt đất liền sẽ hiện ra dấu chân, có thể nghĩ, sát thần lực lượng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Bà ủa, ngươi sẽ vì ngươi vô tri, trả giá bằng máu. Ta sẽ đánh nát trên người ngươi mỗi một tấc xương cốt, sau đó đánh nổ đầu của ngươi. Sát thần cuồng hống lấy, tại vọt tới bà ủa trước mặt lúc, trực tiếp vung lên to bằng cái thất nằm đấm, hướng phía bà ủa đầu đập xuống. Mang theo động cường đại khí lưu, tựa như có thể cuốn lên một trận vòi rồng. Oeng! Một quyền rơi xuống, bà ủa tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nâng lên hai tay đón đỡ. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn, bà ủa thân thể trực tiếp nghiêng bay ra ngoài 20 mấy mét xa. Bà ủa các hạ, đoàn trưởng. Trên khán đài các dòng binh cùng cách đấu tràng xung quanh địa ngục các dòng binh đều dọa đến sững sờ, kinh thanh hô to. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là bà ủa sẽ đện vào vách tường thời điểm, chỉ thấy bà ủa toàn thân không còn chút sức lực nào, eo uốn éo, đột nhiên một cái lộn ngược ra sau, hai chân đột nhiên hướng trên tường đạp một cái. Sắt thép chế tạo vách tường phát ra bang một tiếng vang vọng, bà ủa thân thể như là một thanh phong mang tất lộ lợi kiếm, đột nhiên gia tốc, hướng phía sắt thần ngược banh sát mà đi. Thế nhưng là, khi bà ủa nắm đấm đánh giết tới lúc, sắt thần chỉ là đại thủ vừa nhấc, tại triệt tiêu bà ủa lực lượng về sau, trực tiếp cầm bà ủa nắm đấm. Bà ủa biến sắc, đang nghĩ bước ra lui lại, có thể giết thần lại là tùy ý địa văng ra, lần nữa đem bà ủa cho ném phải bay ra ngoài. Lần này, bà ủa căn bản cũng không có kịp phản ứng, thân thể liền nặng nề mà ngã tại vách tường sắt thép phía trên, trực tiếp đem vách tường đều cho nện đến lom xuống dưới. Khu khu cụ. Bà ủa thân thể ném xuống đất, nặng nề mà ho khan vài tiếng, một tia máu tươi đều từ khỏe miệng tràn ra ngoài. Mặc dù bà ủa thân thể 10 điểm cứng hãn, nhưng ở lần này nặng quẳng về sau, bà ủa sửng sốt cảm giác mình toàn thân đều nhanh muốn tan rã, ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị. Bà ủa nhìn chằm chằm sát thần, điều chỉnh hô hấp của mình, đem bọt tới yết hầu chỗ máu tươi cho nuốt xuống, sau đó chậm rãi chống lên thân thể. Bất quá, bà ủa cũng không có đứng lên, hắn bình tĩnh một gương mặt, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhưng lúc này, trên đài đại bộ phận điểm các dòng binh đều hoảng hốt. Bà ủa, ngươi cũng đừng thua a, đứng lên, nhanh đứng lên. Bà ủa, ta thế nhưng là coi trọng ngươi. Ngươi không phải nói ngươi muốn trở thành lính đánh thuê chi vương a? Hiện tại liền kém một bước, ngươi cũng không thể đổ xuống a. Đoàn trưởng, đoàn trưởng, đứng lên, nhanh đứng lên a. Cơ hồ tất cả mọi người hướng về phía trên đất bà ủa khàn giọng hô to lên. Bây giờ bà ủa đã trở thành đại bộ phận điểm các dòng binh tín ngưỡng, bởi vì bọn hắn là nhìn xem bà ủa từng bước một cuộc khởi. Nếu như lần này bà ủa thua, vậy bọn hắn tín ngưỡng cũng liền muốn sụp đổ. Vậy sau này còn có ai dám hướng cổ tư tháp phu khởi sướng kêu chiến? Ha ha ha, bà ủa, coi như ngươi mạnh hơn, cũng như thường muốn bày ở ta sát thần trong tay. Ta người này
Từ trước đến nay đều thích đánh giết cao thủ, nhất là giống như ngươi tiềm lực vô hạn cao thủ, ta càng là không thể bỏ qua. Sát thần cùng tiếu, hướng phía bà vừa đi tới. Khi hắn đi đến bà vừa trước mặt lúc, liền trực tiếp nâng lên một cái chân to, hướng phía bà vừa đầu đạp xuống. Nhưng mà, đang lúc sát thần chân đạp xuống tới một khắc này, bà vừa đông nhiên một cái xoay người, hai tay trực tiếp ôm lấy sát thần một cái chân, sau đó hướng phía trước vung mạnh. Phút! Ngươi làm gì? Sát thần trên mặt hiện lên một vòng kinh hoàng, thân thể trực tiếp bị bà vừa cho vung mạnh phải ném xuống đất. Bang! Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất đều bị sát thần cái này thân thể cao lớn cho nện đến lom xuống dưới. Xoáy ngốc! Ô hô! Bà vừa như bức. Lúc này, trên khán đài các dòng binh thấy bà vừa đột nhiên xuất hiện phản kích, lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa lớn tiếng hò hét. Bọn hắn muốn cho rằng bà vừa đứng không dậy nổi, lại không nghĩ rằng bà vừa là cố ý yếu thế, để cho sát thần phất lờ. Chương 1801, không dám lô mãng. Chương 1801, không dám lô mãng. Cái này một ném, sát thần sửng sốt có chút bị náo ngộng. Nhất là sát thần thể trọng không nhẹ, cái này một ném, không chỉ có lực trùng kích lớn, phản tác dụng lực cũng lớn hơn. Hắn dùng sức địa lay động một cái đầu, liền muốn đứng lên. Nhưng bà vừa nhưng không có cho sát thần đứng lên cơ hội, mà là một cái đánh ra trước, trực tiếp nào vào sát thần trên thân. Lập tức, bà vừa điên cuồng địa vung đầu nằm đấm, hướng phía sát thần mặt đập xuống. Ầm, ầm, ầm. Vừa mới bắt đầu ba quyền, sát thần chưa kịp phản ứng, bị đánh trúng. Nhưng đằng sau, sát thần kịp phản ứng về sau, trực tiếp nâng lên hai tay đón đỡ. Sát thần cơ bắp cứng rắn vô cùng, bà vừa cảm giác nắm đấm của mình không phải nện ở trên thân thể con người, mà là nện ở thép tấm bên trên đồng dạng. Bà vừa thấy tiếp tục như vậy căn bản không có tác dụng, liền lập tức thay đổi góc độ, song quyền bỗng nhiên hướng phía dựa vào sát thần dưới nách vị trí đập tới. Bởi vì sát thần hai tay là nâng lên, cho nên dưới nách của hắn căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự. Phanh phanh. Ngay cả tiếp theo hai lần trọng kích, nhân thể dưới nách là rất yếu đối bộ vị, coi như thân thể ngươi những bộ vị khác cơ bắp có thể bắt đầu luyện, nhưng dưới nách căn bản rất khó luyện lên cơ bắp. Cho nên, sát thần bị bà vừa hai quyền đánh trúng về sau, sửng sốt á kêu đau đớn. Bất quá, cũng chính là như thế, sát thần trực tiếp lâm vào điên cuồng. Hắn cũng không đoái hoài tới bảo hộ mặt, mà là hai tay nô ra, gắt gao ghìm chặt bà vừa eo, lập tức hai tay phát lực, dần dần thu nạp. Ừm. Bà vừa đau hừ một tiếng, cả khuôn mặt đều đỏ. Buông tay cho ta. Buông tay. Bà vừa một bên giống to, một bên điên cuồng địa vung đầu nắm đấm đánh tới hướng sát thần gương mặt. Ầm. Phanh phanh. Liên tiếp oanh ra mười mấy quyền, sát thần trên mặt đều bị nện phải máu thịt bé bét. Có thể giết thần lại không biết đạo đau đớn, nhe răng cười một tiếng, trực tiếp một cái xoay người, ôm bà vừa đứng lên. Đi chết đi. Sát thần gầm lên giận dữ, trực tiếp ôm lấy bà vừa. Sau đó hướng phía trên mặt đất hung hăng té xuống. Bang! Một tiếng vang vọng, bà vừa khàn giọng kêu đau đớn một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp từ miệng bên trong phun ra ra. Thấy cảnh này, trên đài tất cả mọi người bị dọa ngộng. Đây cũng không phải là vẹn vẹn cách đấu, mà là từ đầu đến đuôi mưu sát. Người cái tên điên này, đây chỉ là chiến đấu, không cho phép giết người. Người đã làm trái quy tắc. Trên đài rất nhiều các dòng binh đều giống lên. Đều mẹ hắn câm miệng cho ta. Nếu ai còn dám gọi một câu, lão tử ngay cả hắn cùng một chỗ giết. Sát thần hung hăng quét mắt trên khán đài người, cuồng hống một tiếng. Lập tức, bọn lính đánh thuê này đều không dám nói chuyện. Đối mặt cường đại sát thần, bọn hắn thật đúng là không dám lô mãng. Bất quá, thấy cảnh này, Bợ Rụ Sở cùng Hoa Ít Hạ đều không tự giác nở nụ cười. Thấy không, Bợ Rụ Sở, bà ủa đã không được, ha ha ha. Hoa Ít Hạ một mặt đắc ý nói nói. Ha ha, tốt à, xem ra là ta nhiều hơn lo lắng, hiện tại bà ủa, đừng nói khiêu chiến tận thế, chỉ sợ hắn liên sát thần đô đánh không lại. Bợ Rụ Sở cười cười, mà lại, hắn rất có thể sẽ bị sát thần xử lý. Bất quá, như thế một chuyện tốt. Ta vốn đang dự định phế hắn một đầu cánh tay, nhưng hiện tại xem ra, đừng nói cánh tay, gia hỏa này chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ đều nhanh hết rồi. Hoa Y Hạ cười, cười đến rất là vui vẻ. Nhưng mà, đúng lúc này, bà vừa chợt dậy rồi lấy, từ dưới đất bò dậy. Sau đó, không cùng sát thần kịp phản ứng, bà vừa trực tiếp một cước, hướng phía sát thần dưới hông đá tới. Ầm. Lúc này, sát thần căn bản không có kịp phản ứng, dưới hông liền bị bà vừa cho hung hăng đá trúng. Ngao. Sát thần kêu thảm một tiếng, che lấy hạ bộ, mặt đều nghẹn đỏ. Mặc dù thân thể của hắn rất cường hãn, nhưng là hắn phía dưới hay là rất yếu đôi a. Sát thần hung tợn nhìn chằm chằm bà ủa, gầm thét nói, ngươi thật hèn hạ. Vậy mà làm ám chiêu. Bà ủa lạnh lùng cười một tiếng, lao đi khỏe miệng máu tươi, nói, ngươi đều phải giết ta, ta điểm này thủ đoạn lại đáng là gì? Thật sao? Ha ha. Sát thần lạnh lùng nở nụ cười, cười đến rất là tàn nhẫn, bà ủa, ta nhất định sẽ giết ngươi, để ngươi vĩnh viễn ngủ say tại đất này ngục bên trong. Ít nói lời vô ích. Ngươi nếu muốn chiến, ta liền chiến. Bà ủa giống to một tiếng, xoay một tiếng, đem trên thân sớm đã rách rách dưới đồ rằn di cho kéo, lộ ra một thân mặc màu đen lực đàn hồi sau lưng tinh tráng cơ bắp. Giết! Chiến! Sát thần cùng bà vừa hai người đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó hướng phía đối phương xung phong liều chết tới. Cùng lúc đó, chính là hoa hạ hơn 10 giờ đêm. Linh Hải thành phố. Trên nước nhân gian nông gia nhạc du lịch khu. Diệp Phi một đoàn người tiến hành xong đống lửa tiệc tối về sau, liền trở lại thuê nhà gỗ bên trong. Cha, mẹ, thì, Phi ca, hôm nay thật là vui á. Ngày mai chúng ta kế tiếp theo chơi. Cố Tiểu Nhiễm cười hì hì nói. Người cái này nha đầu điên, mau trở lại gian phòng tẩy đi ngủ, đã nghe chưa? Phùng Tuyết Cần cưng chiều điện nói. Yên nào, Cố Tiểu Nhiễm cười khoát tay áo. Cha, mẹ, vậy chúng ta đi lên trước. Cố Khuynh Thành đối Cố Thị vợ chồng nói. Cha, mẹ, ngủ ngon. Cố Tiểu Nhiễm cũng ngọt ngào hô một tiếng,
"Tốt, ngủ ngon." Phùng Tuyết Cần gật đầu cười, sau đó cùng Cố Minh Vũ đi tiến vào tầng 1 phòng khách bên trong. Mà Diệp Phi cùng Cố Khuynh Thành hai tỷ muội thì là đi tới lầu 2. "Khuynh Thành, hôm nay mệt mỏi một ngày, sớm nghỉ ngơi một chút." Diệp Phi nhìn về phía Cố Khuynh Thành, ôn hòa cười một tiếng. "Ừm, ngươi cũng thế." Cố Khuynh Thành cũng một mặt ôn nhu gật gật đầu. "Phi ca, ngươi cũng quá bất công đi, đối ta làm sao không giống đối tỷ tỷ tốt như vậy nha." Cố Tiểu Nhiễm bệnh lên miệng nhỏ, có chút bất mãn. Diệp Phi nhéo nhéo Cố Tiểu Nhiễm cái mũi nhỏ, cười nói, "Tốt tốt tốt, nha đầu, ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút." "Hì hì, Phi ca ngủ ngon." Cố Tiểu Nhiễm hì hì cười một tiếng, sau đó đi vào một cái phòng bên trong đi. Cố Khuynh Thành cười lắc đầu, nói, "Vậy ta đi vào." "Ừm, ngủ ngon." Diệp Phi nhẹ gật đầu. Sau đó, Cố Khuynh Thành liền đi tiến vào Cố Tiểu Nhiễm bên cạnh một gian khách phòng bên trong đi. Thấy Cố Khuynh Thành tiến gian phòng về sau, Diệp Phi tò mò nhìn ba cái gian phòng. Ba cái gian phòng là tương liên, Cố Khuynh Thành gian phòng ở giữa, Cố Tiểu Nhiễm tại Cố Khuynh Thành bên trái, mà mình tại Cố Khuynh Thành bên phải. "Ha ha, còn là lần đầu tiên cách Khuynh Thành gần như vậy đi ngủ đâu." Diệp Phi cười cười, đầu góc bên trong đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ tà ác. Nếu là đợi chút nữa, Cố Khuynh Thành cửa gian phòng không quan trọng, vậy mình chẳng phải có thể đẩy cửa vào, bổ nhào Cố Khuynh Thành rồi. Nghĩ đến cái này bên trong, Diệp Phi đều có chút tiểu kích động. Bất quá rất nhanh, Diệp Phi liền lắc đầu. Cố Khuynh Thành mới bắt đầu chậm rãi tiếp nhận mình, nếu như lúc này mình mạnh tới, vậy mình và Cố Khuynh Thành quan hệ khẳng định sẽ kịch liệt chuyển biến xấu. Ca mặc dù là lưu manh, nhưng tuyệt đối không phải một cầm thú. Như loại này cầm thú sự tình, Diệp Phi thật đúng là làm không được. Hô. Diệp Phi nổ ngụm trọc khí, lắc đầu, sau đó đi vào phòng. Đi tiến gian phòng về sau, Diệp Phi điểm lên một điếu thuốc, đột nhiên nghĩ đến bà vừa tham gia lính đánh thuê đại hội sự tình, liền lấy điện thoại di động ra cho bà vừa gọi điện thoại. Thế nhưng là, điện thoại vang thật lâu, đều không ai nghe. Chuyện gì xảy ra? Làm sao không tiếp điện thoại? Diệp Phi nhíu nhíu mày, sau đó lại đánh mấy điện thoại. Thế nhưng là, điện thoại vẫn như cũ không người nghe. Lúc này, Diệp Phi sắc mặt đều trầm xuống. Lúc trước hắn tại Hoa Kỳ nước thời điểm, liền có lo lắng bà vừa đem đại bộ phận điểm người rơi cho mình, sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại bà vừa lại không tiếp điện thoại, Diệp Phi liền lo lắng hơn. Chẳng lẽ thật đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phi nghĩ nghĩ, chuẩn bị cùng Elena liên lạc một chút, nhìn nàng có thể hay không tìm tới bà vừa tung tích lúc, đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Điện thoại chính là bà vừa đánh tới. Diệp Phi vui mừng, tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại. "Bà vừa, ngươi làm sao không tiếp điện thoại a?" "Vương, ta là địa ngục thành viên lưới đao đoàn trưởng ngay tại xung kích lính đánh thuê chi tháp. Xin hỏi ngài có chuyện gì không, ta có thể chuyển cáo cho đoàn trưởng." Một đạo thanh âm cung kính chuyển tới. "A, ha ha, cũng không có việc gì." Diệp Phi cười cười, nhổ ngụm khói, nói, "Đúng, bà vừa hiện tại vọt tới tầng thứ mấy rồi?" "Đoàn trưởng hiện tại ngay tại xung kích thứ tháng 9 năm 19 tầng." "Cái gì? 99 tầng?" Diệp Phi quả thực kinh ngạc đến, kia bà vừa dùng bao nhiêu ngày? "Vương, thăng thêm lời ngày hôm nay, đúng lúc là ngày thứ 5." "Ha ha, 5 ngày liền vọt tới 99 tầng, không sai không sai." Diệp Phi vui mừng cười một tiếng, nói, "Tốt, vậy liền trước như vậy đi. Nếu như bà vừa chiến thắng thứ 100 tầng tận thế, liền để hắn gọi điện thoại cho ta, để ta cũng cao hứng theo cao hứng."